Chương 59 hỏa diễm thiêu đốt Chu Tước, cũng có phiên Giang Đảo Hải Thanh Long chương 59 hỏa diễm thiêu đốt Chu Tước, cũng có phiên Giang Đảo Hải Thanh Long Lạc Nôn lũ đầu méo một chút, luôn cảm giác vị tỷ tỷ này từ vừa rồi bắt đầu cũng có chút không yên lòng. Thời gian dần qua đi qua. Buổi chiều vừa qua khỏi giờ thân, Tô Trường Ca liền muốn bắt đầu là đêm nay tiệc rượu chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đến trong hầm rượu tự mình chọn lựa mười mấy đàn rượu ngon, mà lại mỗi một loại chủng loại cũng khác nhau. Hắn đem những vỏ rượu này đặt ở trong viện, giống xếp chồng người một dạng tầng tầng trồng cao. Vừa làm xong, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Tô Trường Ca chạy tới mở cửa, ngoài cửa lại là Lôi Mộc Sát, Lạc Hiên bọn hắn. Liễu Nguyệt gạt mở Lôi Mộc Sát, ôn quyền cười nói, "Trường Ca, chúc mừng thăng quan nhà mới." Sau lưng đám người, ôn quyền nói chúc mừng thăng quan nhà mới." "Các vị khách khí, không có hồng bao sao?" Tô Trường Ca cười hỏi. "Đương nhiên, tiền biếu đã sớm chuẩn bị xong." Liễu Nguyệt giơ lên một cái màu đỏ túi tiền, phía trên treo lên thăng quan niềm vui bốn chữ này. Lôi Mộc Sát, Mạc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Tiêu Nhược Phòng, Diệp Đình Chi, Bách Ly Đông Quân cùng Doãn Lạc Hà đều chuẩn bị cùng một cái túi tiền. Mà lại mỗi một túi tiền bên trong phân lượng đều không ít, ít nhất đều là một thỏi vàng. Tiêu Nhược Phong cực hào phóng, trực tiếp đem 1000 lượng ngân phiếu nhét vào trong túi tiền. Đối với thụ nhất Thái An đế sủng ái hoàng tử tới nói, chút tiền ấy không đáng kể chút nào. "Cảm ơn mọi người, tranh thủ thời gian vào đi." Tô Trường Ca cao hứng cười nói. Liễu Nguyệt dẫn đầu đi vào trong viện, đám người theo sát phía sau. "Không tệ a viện này, bố, sao, cảnh ưu mỹ, mặc dù không lớn, nhưng tràn đầy ấm áp. Trường Ca, ngươi viện này xây thành muốn bao nhiêu tiền a? Quay đầu đem bản thiết kế cũng cho ta một phần, ta cũng kiến tạo dạng này một tòa sân nhỏ. Cũng không tiện nghi a. Ta đoán tối thiểu phải hơn 1 lượng." Tất cả mọi người con mắt đều nhìn lại, muốn từ Tô Trường Ca nơi đó đạt được đáp án này. "Nhất bằng 2." Tô Trường Ca tùy tiện cho một đáp án. "Đây cũng không phải là tiền chính a, không nghĩ tới Trường Ca ngươi cũng giàu có như vậy." Lôi Mộng Sắt kinh thán không thôi. "Nhất bạn hai kiến tạo như thế một tòa tiểu biệt tử, mặc dù tốn hao quá lớn, nhưng có thể ở tại nơi này cũng đáng giá." Tiêu Nhược Phong cười nói. "Trường Ca, nếu không thương lượng một chút, để cho ta ở chỗ này ở vài ngày." Liễu Nguyệt nhíu mày. "Xéo đi." Tô Trường Ca một mặt ghét bỏ đem nó đẩy ra, "Nếu là Lạc Hà ở nơi này ta còn có thể tiếp nhận, ngươi muốn ở chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi." Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về hướng Doãn Lạc Hà, đồng thời phát ra tiếng quái khiếu cầm. Doãn Lạc Hà mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ khó dằn nổi đem đầu xoay đến một bên. Vì trận này tiệc rượu, Dịch Văn Quân, Lý Tâm Nguyệt tự mình tay cầm môi, Kinh Nghe cùng Yến Lưu Ly làm giúp đỡ. Không đến nửa canh giờ, liền làm được 2 bàn phong phú bữa tối. Một bàn là nam sinh, mặt khác một bàn là nữ sinh. Đồ ăn đều làm xong, có thể mở yến. Lý Tâm Nguyệt xoa xoa trên tay mỡ đông, cao giọng hô. Thanh âm rơi xuống, Tô Trường Ca, Lôi Mộng Sát bọn người liền bay vọt mà đến, nhao nhao ngồi xuống. Lạc Hiên cười nói, "Đã sớm nên tốt, chúng ta có thể không ăn cơm, uống rượu liền tốt. Bụng rỗng uống rượu lại càng dễ say, cho nên liền làm điểm xuống thịt rượu cho các ngươi." Dịch Văn Quân cười nói, "Đa tạ Dịch cô nương, những này đồ nhắm nhìn rất tinh xảo." Tiêu Nhược Phong cầm lấy đũa lướt qua một ngụm. Một ngụm này, để ánh mắt hắn phát sáng lên. Không mặn không nhạt, hơn nữa còn có điểm ngọt, làm đồ nhắm hương vị vừa vặn phù hợp. "Ân không tệ không tệ. Không nghĩ tới Dịch cô nương chủ nghệ tốt như vậy a. Ưa thích liền ăn nhiều một chút đi." Dịch Văn Quân cười một tiếng, sau đó đi hướng nữ sinh bàn kia. Nữ sinh bàn kia thức ăn coi như xa hoa hơn nhiều. Mặc kệ là trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, bơi trong nước, đó là cái gì cần có đều có, mà lại sắc hương vị đều đủ. Mỗi một đạo đồ ăn đều là chút xuống Dịch Văn Quân cùng Lý Tâm Nguyệt mồ hôi làm ra. Tô Trường Ca đương nhiên cũng chưa quên cho các nàng lấy rượu. Bất quá các nàng uống rượu, không giống nam sinh bản kia mãnh liệt như vậy, còn nhiều dùng hoa quả nhúng rượu, hoặc là hoa tươi nhúng rượu. Những rượu này mùi rượu không nồng, trừ nhàn nhạt mùi rượu bên ngoài, còn có hoa quả hoặc là cánh hoa thanh hương, thấm người tim phổi. 753 hương vị cũng không có như vậy cương liệt, hương vị thuần hậu và cổ họng giống như tơ lụa thuần hoạt, thích hợp nhất nữ sinh. "Tô đại ca, Bách Luyện Băng Lộ đâu? Tranh thủ thời gian lấy ra đi." Bách Ly Đông Quân mong đợi nói. "Gấp làm gì a?" Tô Trường Ca chỉ bên cạnh, nhìn thấy cái kia chồng lên vỏ rượu không có. Thấy được đám người nhao nhao gật đầu. Tô Trường Ca cười nói, từ phía trên uống đến phía dưới, cho đến cuối cùng một vỏ rượu uống xong, mới có Bách Luyện Băng Lộ. "Làm gì làm phức tạp như vậy a, trực tiếp bên trên chẳng phải xong thôi." Lôi Mộng Sắt buồn bực nói. "Muốn uống Bách Luyện Băng Lộ nơi nào có dễ dàng như vậy?" Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng. "Ta cảm thấy cũng là, nếu cái kia Bách Luyện Băng Lộ bị các sư huynh nói đến thần kỳ như vậy, cái kia phóng tới cuối cùng ra sân cũng là chuyện đương nhiên. Mọi người nếu như uống hết đi cái kia Bách Luyện Băng Lộ rượu, còn có khẩu vị uống những rượu này sao?" Diệp Đình Chi nói ra. Đám người lần nữa gật đầu, cảm thấy Diệp Đình Chi nói đến hoàn toàn chính xác có đạo lý. Nếu như mọi người hiện tại liền uống đến Bách Luyện Băng Lộ rượu, vậy khẳng định cảm thấy mặt khác rượu không có tốt như vậy uống. Thực rượu hiệu quả cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Lôi Mộng Sát đứng lên, nhấc chân dẫm tại trên ghế kêu lên, "Uống thì uống, ai sợ ai a. Thứ nhất vỏ rượu là cái gì? Lên cho ta." "Thứ nhất vỏ rượu là đơn giản nhất, rượu nho." Tô Trường Ca đem đặt ở cao nhất bên trên bình rượu lấy xuống. Mở ra cái nắp sau, bên trong là màu đỏ rượu, nhưng tràn đầy bồ đào mùi thơm ngát. Bồ đào cũng có thể làm thành rượu. Bách Lý Đông Quân con mắt lập tức sáng lên. Đó là đương nhiên, vô luận bất luận cái gì hoa quả đều có thể ủ thành rượu. Tô Trường Ca cầm tiểu đệ tử, từ trong vỏ rượu múc ra rượu đến, một chén tiếp lấy một chén đổ đầy. Bách Lý Đông Quân nhanh chóng giành lấy một chén rượu nho, nhìn một chút cái tia sáng bóng chất lỏng màu đỏ, giơ ly rượu lên liền ngã vào trong miệng. Rượu nho vị kéo dài, cửa vào sau cái kia đặc biệt chua ngọt cảm giác cùng mùi trái cây tại trong miệng xoay quanh, để cho người ta khó mà quên. Dễ uống, dễ uống. Bách Lý Đông Quân mừng rỡ như điên, không chỉ có mùi rượu, hơn nữa còn có bồ đào hương vị, nhưng hai loại kết hợp lại cũng không khổ, ngược lại còn rất ngọt. Trong này tăng thêm cục đường, trung hòa bồ đào cùng mùi rượu. Tiêu Nhược Phong cười nói, bởi vì cái gọi là bồ đào rượu ngon chén dạ quang, chỉ là đáng tiếc ta chỗ này không có chén dạ quang, nếu không hương vị sẽ tốt hơn. Tô Trường Ca nói ra, bồ đào rượu ngon chén dạ quang, câu hay a. Lạc Hiên kích động nói, bên cạnh chúng nữ đều nhao nhao nhìn sang, ánh mắt của các nàng khác nhau, có tràn ngập yêu thương, cũng có ẩn ý đưa tình, càng có tràn đầy thưởng thức. Chỉ có Tiểu Hàn Y lìa cúi đầu, đũa càng không ngừng quét sạch trước mắt ngon miệng mỹ vị thức ăn. Tô đại ca, nhanh nhanh nhanh, ta đã chờ không nổi uống thứ hai vò rượu. Bách Ly Đông Quân vội la lên, hắn hôm nay xem như mở con mắt, chính mình cất rượu sáng ý so với Tô đại ca hay là kém nhiều lắm. Bồ đào đều có thể ủ thành rượu, hơn nữa còn có thể tốt như vậy uống. Tuyệt hơn chính là, còn uống ra một câu tuyệt hảo câu thơ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn uống còn lại những rượu ngon kia. Tới, thứ hai vò rượu, tên là Hoa Hồng Hương Lộ. Tô Trường Ca đem cái thứ hai vò rượu lấy xuống. Hoa Hồng Hương Lộ, rượu như kỳ danh, dùng cánh hoa hồng ủ thành hoa hồng rượu. Trong rượu cũng không có bỏ đường, dùng hoa hồng thuần túy nhất hương khí, sản xuất đi ra hoa hồng rượu. Nhẹ rót một ngụm, mùi rượu tinh tế tỉ mỉ như tơ, ôn nhu phất qua vị giác. Thứ ba vò rượu, tên là Mưa To. Thứ tư vò rượu, tên là Chu Tước. Thứ năm vò rượu, tên là Thanh Long. Ngắn ngủi một canh giờ, Bách Lý Đông Quân thể nghiệm được đủ loại khác biệt rượu. Giống như mưa rông gió bão mưa to, cũng giống như hỏa diễm thiêu đốt Chu Tước, cũng có phiên giang đảo hải Thanh Long. Quá sung sướng. Hôm nay uống rượu uống đến thật quá sung sướng. Diệp Đình Chi cười lên ha ha. Diệp Đình Chi, Đông Quân, lần này thế nhưng là nắm phúc của các ngươi, không phải vậy chúng ta chỗ nào có thể nhìn thấy, Trường Ca nhưỡng nhiều như vậy chủng loại rượu a. Lôi Mộng Sát nâng chén hô nói cái gì đều đừng nói nữa, đều tại trong rượu. Mọi người cạn ly, đám người nhao nhao nâng chén đụng vào nhau, sau đó uống một hơi cạn sạch. Tiêu Nhược Phong để ly rượu xuống, toàn thân thư sướng ở rượu, Trường Ca, còn có cuối cùng 5 vò rượu, thứ 11 vò rượu, phương diện tốc độ. Thứ 11 vò rượu a, liền sợ các ngươi không dám uống a. Tô Trường Ca cười xấu xa một tiếng, đem cái kia thứ 11 vò rượu bỏ vào trên mặt bàn. Rượu gì a? Liền xem như xích viêm rượu chúng ta đều không có sợ qua. Lôi Mộng Sát ngạo nghễ nói, Mộng Sát, chẳng lẽ ngươi quên vò rượu kia sao? Liễu Nguyệt đống nhiên dùng quạt xếp ngăn tại trước ngực của hắn. Lôi Mộng Sát lập tức sắc mặt hãi nhiên, sẽ không thật là vỏ rượu kia a? Chính là vỏ rượu kia, Mạn Châu Sa Hoa. Tô Trường Ca sốc lên cái nắp. Tê. Tiêu Nhược Phong trợn mắt hốt mồm. Mạn Châu Sa Hoa, thật là dễ nghe một cái tên a, các ngươi vì cái gì như thế sợ sệt a? Bách Lý Đông Quân không hiểu. Lạc Hiên vỗ một cái bờ vai của hắn, thở dài, đó là rượu độc, mà lại là mãnh liệt nhất, kịch độc nhất rượu. Rượu độc? Bách Lý Đông Quân cũng ngây ngẩn cả người. Không sai, là dùng cậu của ngươi những độc vật kia nhúng rượu, bên trong còn ngâm đâu. Tô Trường Ca một mặt âm tà từ trong vò rượu, múc ra một cái hai đầu con rết đến. Diệp Đình Chi dọa đến nhảy dựng lên, con rết, kích cỡ lớn như vậy, hay là hai đầu? Liền ngay cả bàn bên cạnh chúng nữ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Loại vật này thật thật đáng sợ, vậy mà ngâm mình ở trong rượu. Bên trong còn có ba cái đuôi bọ cạp, còn có màu xanh tiểu xà. Tô Trường Ca nhìn thấy tất cả mọi người dọa đến run lẩy bẩy bộ dáng, nở nụ cười. Đừng nhìn đây đều là kịch độc chi vật, nhưng là rượu này thế nhưng là đại bổ a, ta chính là dựa vào uống những rượu độc này mới luyện thành bách độc bất xâm. Diệp Đình Chi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, con rết kia còn sống không? Ngâm mình ở trong rượu một năm, coi như không chết, cũng sớm đã bị rượu cho cô choáng. Tô Trường Ca đưa tay gõ gõ con rết đầu. Uống loại rượu này, sẽ không bị hạ độc chết đi. Bách Lý Đông Quân hỏi. Hắn nhưng là quá hiểu cậu Ôn Hồ tiểu chăn nuôi những độc vật này có bao nhiêu độc, nhất là cái hai đầu này con rết, bị cắn trúng một ngụm ngay lập tức sẽ chết loại kia, độc tính không gì sánh được mãnh liệt liệt. Không biết, coi như chúng độc, không phải còn có ta ở bên cạnh sao? Tô Trường Ca đem hai đầu con rết bỏ vào trong bình, sau đó đem bên trong rượu múc đi ra. Mọi người thấy rượu đổ vào trong chén rượu, rượu là màu đỏ, so rượu nho màu đỏ còn muốn đỏ tươi một chút, thật giống như đường hoàng tuyển bên cạnh bờ bên kia hoa nhan sắc. Bờ bên kia hoa còn có một cái khác biệt danh, chính là Mạn Châu Sa Hoa. Khó trách rượu này gọi cái tên này. Chương 60 có thâm hậu y thuật, có thể bách độc bất xâm. Chương 60 có thâm hậu y thuật, có thể bách độc bất xâm. Tất cả mọi người do dự, nhất là biết cái này đàn Mạn Châu Sa Hoa rượu nội tình Lôi Mộng Sát bọn người. Lần trước bọn hắn liền lên Tô Trường Ca hợp lý, uống một chén Mạn Châu Sa Hoa. Liễu Nguyệt cùng Mạc Hiểu Hắc tại chỗ chúng độc ngã xuống đất không dậy nổi, Lôi Mộng Sát, Cố Kiếm Môn, Tiêu Nhược Phòng, Lạc Hiên thì xuất hiện ảo giác, nhìn thấy nổi đồng bệnh giữa không trung tiểu nhân. Cuối cùng Tô Trường Ca dùng y thuật đem bọn hắn độc trong người đẩy đi ra, triệu chứng mới chậm rãi biến mất. Cho nên bọn hắn đều lòng còn sợ hãi. Làm sao? Cũng không chịu uống a? Cái kia bách luyện băng lộ cũng chỉ có ta một người độc hưởng đi. Tô Trường Ca cầm chén rượu lên, uống một ngụm Mạn Châu Sa Hoa. Vừa nghe đến bách luyện băng lộ, đám người nhao nhao ngẩng đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nhìn một vòng sau. Đám người lúc này mới hạ quyết tâm, cầm chén rượu lên uống vào. Lạc tỷ, uống loại kia rượu thật có thể bách độc bất xâm sao? Dịch Văn Quân nhìn về phía bàn bên cạnh mũ kia Mạn Châu Sa Hoa, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Bách độc bất xâm a, vô luận là ai đều muốn thu hoạch được a. Có bản lĩnh này, hành đầu giang hồ liền không sợ bị người ám toán. Lạc Nôn Lũ mỉm cười, một năm trước ta bắt đầu cùng công tử học đàn nghệ thời điểm, thường xuyên nhìn thấy công tử uống loại rượu này, nói là có thể bách độc bất xâm. bởi vì sợ bên trong độc vật, cho nên ta không có uống qua. Nhưng có thể hay không có được bách độc bất xâm, ta muốn hẳn là có thể đi. Nhưng là con rết kia thật đáng sợ a. Cứ như vậy ngâm mình ở trong rượu, rượu kia đến có bao nhiêu độc a? Yến Lưu Ly run lẩy bẩy. Các ngươi nếu là muốn uống lời nói, tốt nhất tại chủ nhân cùng đi uống, vạn nhất chúng kịch độc, chủ nhân cũng có thể cứu lại. Kinh Nghê ánh mắt như lao, quét về phía đám người. Liền sợ có người không nhịn được bách độc bất xâm dụ hoặc, vụ trộm đi uống loại rượu này. Vạn một chúng kịch độc, đó cũng không phải là mở chơi cười. Quả nhiên, Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong bọn hắn uống loại rượu này đằng sau, đều có rất nhỏ dấu hiệu chúng độc. Nhất là lần thứ nhất uống Mạn Châu Sa Hoa Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, dấu hiệu chúng độc càng nặng một chút. Tô trưởng ca bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra giải dược cho đám người, cho ăn xuống dưới, mới cởi trong bọn họ độc. Thật đồ ăn a các ngươi. Một chút xíu độc đều gánh không được hắn rêu cần nói. Cái này gọi một chút xíu độc. Lôi Mộng Sát tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Mẫu thân của ta cũng là dùng độc cao thủ, ta cũng cùng với nàng học qua một chút, nhưng là độc này so mẫu thân của ta dùng độc còn muốn lợi hại hơn. Bách Lý Đông Quân thở dài. Đừng nói ngươi, ta vừa rồi đều cảm giác phải chết. Diệp Đình Chi cười khổ không thôi. Tiêu Nhược Phong cầu xin tha thứ, trường ca, rượu này có thể không uống sao? Ta càng tình nguyện uống xích viêm. Được chưa, ta cũng không ép các ngươi. Tô trưởng ca đem vỏ rượu đung xuống, này mới khiến đám người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không phải bọn hắn không muốn uống, là rượu này căn bản không uống được a. Bọn hắn không giống Tô trưởng ca như thế có thâm hậu y thuật, có thể bách độc bất xâm. Bọn hắn hay là nhục thể phàm thai, gánh không được mạnh như vậy được a. Chỉ hy vọng phía sau cái kia bốn vỏ rượu đừng lại xuất hiện dạng này rượu độc, trong lòng mọi người âm thầm cầu nguyện. May mắn là phía sau cái kia bốn vỏ rượu trừ càng thêm hung mãnh bên ngoài, trong bình cũng không có cua con giết à, con cóc loại hình. Sau nửa canh giờ, trừ hũ kia Mạn Châu Sa Hoa bên ngoài, 14 bình rượu đều đã trống rỗng. Tiểu lượng không tốt Liễu Nguyệt cùng Mạc Hiểu Hắc uống không ít, nhưng vì có thể uống đến cuối cùng một vò bách luyện băng lộ, ý nguyên dáng chống đỡ lấy men say. Trường ca, vò rượu tiên nên đi lên a. Lôi Mộng Sát nhíu mày cười nói. Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân, Diệp Đình Chi, 6 người, 12 cái con mắt cùng nhau nhìn sang. Nhìn các ngươi như vậy thèm bộ dáng, ta đưa cho các ngươi. Tô trưởng ca quay người đi tới bên hồ nước bên trên. Đám người một mặt hoang mang hai mặt nhìn nhau, muốn bắt rượu không đi hầm rượu, đến hồ nước này bên cạnh làm cái gì? Chỉ gặp Tô trưởng ca đưa tay ngưng tụ một cỗ chân khí, hướng mặt nước nhẹ nhàng ép xuống, sau đó chỉ nghe thấy một cái vỏ rượu từ trong nước bị hút đi ra. Vỏ rượu kia con là màu lam, hiện đầy lôi điện giống như đường vân, trông rất đẹp mắt. Rượu vậy mà giấu ở dưới đáy nước. Bách Ly Đông Quân cả kinh nói, còn không phải là vì để phòng lão bất tử kia. Tô trưởng ca dẫn theo vỏ rượu đi tới. Lão bất tử kia Lý Tiên Sinh thèm cái này đàn bách luyện băng lộ thật lâu rồi, nếu như không phải giấu ở dưới đáy nước, sợ là sớm bị lão bất tử kia uống cạn sạch. Tốt nhỏ trưởng ca, cũng dám ở sau lưng mắng vi sư. Trong lúc bất chợt, Lý Tiên Sinh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ gặp một vòng thân ảnh màu trắng từ xa đến gần, giống như di hình hoán vị giống như phi tốc mà đến. Sư phụ đến rồi. Bách Lý Đông Quân mừng rỡ đứng lên. Tiêu Nhược Phong lại hét lớn một tiếng, chạy a. Bách Lý Đông Quân sửng sốt, Diệp Đình Chi cũng ngây ngẩn cả người. Hai người bọn hắn nhìn xem những người khác đứng dậy, nhảy lên một cái, dự định leo tường rời đi. Có thể Lý Tiên Sinh lại sớm đến, đưa tay vung lên liền đem tất cả mọi người đánh về tại chỗ. Lý Tiên Sinh lắc lắc tay áo dài, chạy cái gì a? Cứ như vậy không chào đón vi sư a? Sư cha, ngươi không phải không có ý định tới sao? Lôi Mộng Sát cười khổ một tiếng. Nhỏ trường ca đều xuất ra bách luyện băng lộ, vi sư vì sao không đến? Lý Tiên Sinh cười ngồi đi qua, đưa tay vô bàn một cái, đến. Bách luyện băng lộ cho vi sư đầy bên trên. Lão bất tử, ngươi không phải là vì trốn trước mặt rượu, cho nên mới chậm chạp không đến a? Tô trường ca cười lạnh nói. Lời gì? Vi sư có ngươi nghĩ không chịu nổi như vậy sao? Lý Tiên Sinh buồn bực nói. Ngươi dám nói không phải? Tô trường ca hai mắt nhắm lại, mắt sáng như đuốc, tựa hồ muốn đem Lý Tiên Sinh ngụy trang xem thấu. Lý Tiên Sinh ngụy biện nói, ta là tiên sinh, đương nhiên là có rất nhiều chuyện phải xử lý, tới chậm điểm không phải bình thường thôi. Đi, thấy ngươi có lý. Tô trưởng ca hừ lạnh một tiếng. Gặp qua tiên sinh bên cạnh bàn kia chúng nữ nhao nhao đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Lý Tiên Sinh phất tay cười nói, các ngươi tốt, ngồi xuống trước đã, không cần cùng ta lao đầu tự này khách khí. Chúng nữ ngồi xuống về sau, hắn lúc này mới nhìn về phía Tô trưởng ca, vỗ bàn kêu lên, tranh thủ thời gian rót rượu à. Ngươi bây giờ mới đến ta liền không nói ngươi, nhưng ngươi đến uống rượu, dù sao cũng phải cho lễ kim à. Đừng quên. Hôm nay thế nhưng là ta thăng quan niềm vui a. Tô trưởng ca nói ra. Cái gì lễ kim? Ta đưa cho ngươi quyển kia tiên nhân thư cùng tiên ngưng kiếm pháp, chẳng lẽ không phải lễ kim thôi? Lý Tiên Sinh kêu lên. Tô trưởng ca buồn bực nói, đó là người nhà của ta để lại cho ta, tính cái truy lễ kim a. Người nhà lưu lại. Chứ tìm hiểu tình huống chúng nữ bên ngoài, Lôi Mộng Sát bọn người kinh ngạc nhìn xem hắn. Trường ca còn có mặt khác thân thế. Lý Tiên Sinh tức giận chừng Tô trưởng ca một chút, đành phải từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ túi tiền, ném tới trên mặt bàn. Tô trưởng ca lập tức đem màu đỏ túi tiền lấy đi. Lúc này mới đem màu lam vỏ rượu bỏ vào trên mặt bàn. Mở ra cái nắp trong tích tắc, mùi rượu xông vào mũi, liền ngay cả bàn bên cạnh Lạc Nôn Lũ chúng nữ đều ngửi được cái kia nồng đậm mùi thơm, đơn giản để cho người ta say mê. Đây chính là cái kia bách luyện băng lộ a. Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, cảm giác mình đều muốn say. Mùi rượu nồng đậm, đó là một loại hỗn hợp mùi trái cây, hương hoa cùng một hương phức tạp khí tức, để cho người ta phảng phất đưa thân vào một cái mê người trong một cảnh. Tô trưởng ca múc ra nhấc lên, phân biệt đổ vào trong chén. Loại rượu này lại là màu lam. Bách Lý Đông Quân đem chén rượu nhẹ nhàng cầm tới, sợ vẩy ra một giọt. Lý Tiên Sinh đã sớm không kịp chờ đợi, cầm lấy cái chén liền uống một ngụm, một cỗ lạnh buốt cảm giác tại trong cổ họng nổ tung, hàn ý thấu xương ba phần, há mồm phun ra mùi rượu lại nhưng đều là màu trắng. Bách Lý Đông Quân khẽ nhấp một miếng, rượu này mùi rượu bốn phía ra, miên ngọt chỉ toàn thoải mái, phản phất đưa thân vào biển rượu bên trong, đã để hắn say mê không thôi. Rượu ngon a. Bách Lý Đông Quân giơ ly lên kêu lên. Sắc thực rượu ngon, mà lại mùi rượu so với Điêu Lâu tiểu trúc thu lộ bạch muốn càng hương, càng thêm thuần hậu. Diệp Đình Chi lướt qua một ngụm, nhắm mắt lại cẩn thận thưởng thức rượu này hương vị. Đêm nay uống nhiều rượu như vậy, xem như đáng giá. Liễu Nguyệt cao hứng nói, nếu mọi người như vậy ưa thích, vò rượu này đêm nay mọi người liền uống cái đủ đi. Tô Trường Ca cười nói, không đủ không đủ. Lý Tiên Sinh lại quát tay, chén rượu này để cho ta khẩu bị mở, lại đi cầm 10 vò rượu đến. Không, 20 đàn. Tiêu Nhược Phong bọn người bắt đầu run lẩy bẩy. Ngươi uống được nhiều như vậy? Tô Trường Ca cười lạnh nói. Lý Tiên Sinh lại nhắm mắt lại vò đầu lay động nào đứng lên, rũa ra ngón tay không ngừng hoạt quyển, bởi vì cái gọi là trăm năm không quên nhân gian ngộng, ngàn chén không say Lý Trường Sinh, năm đó thi tiên thế nhưng là ta làm bài thơ này đâu. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy, kết quả còn không phải bị ta uống gục. Tô Trường Ca xem thường, sau đó quay người rời đi thua thiệt. Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đình Chi cuối cùng là biết, Tiêu Nhược Phong bọn hắn tại sao muốn chạy. Lý Tiên Sinh uống lên rượu đến, quả thực là không muốn mạng hạng người mọi người lúc đầu đều uống đến không sai biệt lắm. Hắn sau khi đến, liền muốn 20 vò rượu hướng nơi đó vừa để xuống. Lôi Nhị, Hiên Lục Lai bồi vi sư uống hai chén. Thế là, Lạc Hiên cùng Lôi Mộng sát ngã xuống. Liêu Tứ, Đen Năm, hai người các người đến. Sau đó, Liễu Nguyệt cùng Mạc Hiểu Hắc cũng đổ hạ. Thật kém a. Phong Thất, Đỉnh Tám, Đông Cửu, các người đến. Lý Tiên Sinh cái kia không muốn mạng cách uống, cũng chỉ có Bách Lý Đông Quân có thể chịu nổi. Diệp Đình Chi cùng Tiêu Nhược Phong vài chén rượu vào trong bụng sau, trực tiếp say ngất ngừ trên mặt đất. Có thể Bách Lý Đông Quân cũng chỉ có thể đứng vững một hồi. Ba hũ rượu qua đi, hắn cũng say. Hiện tại chỉ còn lại có Tô Trường Ca một cái, cùng Lý Tiên Sinh một vò tiếp lấy một vò. Cho đến thứ 10 vò rượu sau, Lý Tiên Sinh đã có một chút men say. Ân 153, ngươi làm sao còn không say a? Liên ngươi tiểu lượng này, ngay cả để cho ta đỏ mặt tư cách đều không có, còn muốn để cho ta uống say. Tô Trường Ca chẳng thèm ngó tới, giơ lên vò rượu ực mạnh một ngụm. Một ngụm này xuống dưới, hơn phân nửa vò rượu liền không có. Lý Tiên Sinh triệt để mắt tròn váng, ngươi quái vật a. Hắn xuất hiện vào lúc này, lại cầm 20 vò rượu, chính là vì đem Tô Trường Ca qua chén, lấy báo ngày đó mối thù. Lại không nghĩ rằng, Tô Trường Ca tiểu lượng vậy mà như thế chi sâu. Không uống không uống. Không có ý nghĩa. Lý Tiên Sinh bung tay đứng lên. Còn muốn chạy. Tô Trường Ca trực tiếp động thủ, nhấc chân quét tới. Lý Tiên Sinh đưa tay ngăn trở, lại bị cái kêu bảng bạc lực kình đánh lui ba bước, tốt nhỏ Trường Ca, vào thần du đằng sau lá gan bị lớn, dám cùng vi sư động thủ. Còn có 10 vò rượu, hôm nay ngươi không uống xong đừng nghĩ đi. Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng. Tôi không phải liền là 10 vò rượu thôi, lần sau không được sao? Lý Tiên Sinh lựa chọn nhận sợ hãi. Không được. Tô Trường Ca trực tiếp cự tuyệt, bước ra một bước liền đến Lý Tiên Sinh phụ cận, nắm đấm ngang nhiên vung ra. Chương 61 người mặc nho trang nam tử trung niên chương 61 người mặc nho trang nam tử trung niên Lý Tiên Sinh thở dài, tiện tay vung lên liền đãng xuất một cô mãnh liệt chân khí, đem Tô Trường Ca quyền kình hóa giải. Sau đó thả người nhảy lên một cái, trực tiếp biến mất tại trong viện. Nhỏ Trường Ca, những cái kia rượu chờ lần sau lúc gặp mặt lại uống đi, hôm nay liền đến cái này. Thanh âm của hắn đã từ đằng xa truyền đến, Hà Mười à, từ hôm nay trở đi cũng ở chỗ này đi, để nhỏ Trường Ca hảo hảo dạy dỗ ngươi, ha ha ha. Lão bất tử, trốn rượu ngược lại là trốn được nhanh a. Tô Trường Ca buồn bực nói. Doãn Lạc Hà triệt để ngây ngẩn cả người, ta cũng muốn ở tại nơi này. Tô Trường Ca hất lên tay áo dài, đem thân thể quay lại, liền ở cái này đi, lão bất tử để giáo ta ngươi võ công, ngươi mỗi ngày cũng không thể từ học cùng chạy tới nơi này a. Ở tại nơi này cũng thuận tiện. Lạc Nôn Lũ gật đầu, cười nói, đúng vậy à, vừa vặn còn thừa lại một căn phòng, Doãn cô nương nếu là ở chỗ này, cũng có thể đi theo chúng ta cùng một chỗ luyện a. Doãn Lạc Hà thẹn thùng có chút túi đầu, cái kia, tốt a. Sau đó, Tô Trường Ca để Kinh Nghe đi một chuyến Thiên Hải khách sạn, để Huyền Tiễn phái người đến đem Liễu Nguyệt, Tiêu Nhược Phong bọn người nhận được khách sạn đi nghỉ ngơi. Hắn thì nâng lên đã quá say Lôi Mộng Sát, đi hướng đối diện sân nhỏ. Lý Tâm Nguyệt cùng Tiểu Hàn Y đi theo sát phía sau, chỉ bên trái phòng ngủ. Liền đem hắn thả bên trong đi. Lý Tâm Nguyệt nói ra. Tô Trường Ca gật đầu, đem Lôi Mộng Sát cõng tiến gian phòng, sau đó đem hắn ném tới trên giường. Trong phòng có một tấm giường lớn, bên cạnh còn có một tấm giường nhỏ. Tiểu Hàn Y bình thường liền ngủ ở trên cái giường nhỏ kia, hoặc là cùng Lý Tâm Nguyệt cùng một chỗ ngủ. Hắn vừa đem Lôi Mộng Sát buông xuống, Lý Tâm Nguyệt tay nâng lấy hai viên màu đỏ tiểu dược hoàn đi tới, nơi này có giải rượu đang ăn dược, ngươi cũng ăn một viên đi. Tạ ơn Tâm Nguyệt tạ. Tô Trường Ca cầm lấy trong đó một viên nuốt vào, mặt khác một viên thì đút cho Lôi Mộng Sát. Cảm ơn ngươi Trường Ca, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết làm sao đem con ma men này cho cầm trở về. Lý Tâm Nguyệt cười nói. Không có việc gì, vậy ta liền đi trước, Tâm Nguyệt tạ, đêm nay làm mộng đẹp. Tô Trường Ca phất tay cáo tử. Lý Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Tiểu Hàn Ý Lìa đi hướng bên phải phòng ngủ. Đi ra Lôi Mộng Sát tòa nhà, Tô Trường Ca vừa hay nhìn thấy Huyền Tiễn mang theo hai chiếc xe ngựa chạy chậm chậm mà đến, đem Liễu Nguyệt, Tiêu Nhược Phong bọn người cùng một chỗ mang đi. Trong viện những cái kia vò rượu cũng bị Lạc Nôn Lũ các nàng chỉnh lý đến sân nhỏ nơi hẻo lánh, chồng chồng chất. Dịch Văn Quân thì bưng lấy một chén trà nóng đi tới, cho Tô Trường Ca giải giải rượu. đem sân nhỏ thu thập sạch sẽ sau, thời gian cũng nhanh đến giờ tí. Chúng nữ bận bịu cả ngày, lại là dọn nhà lại là làm tiệc rượu, đã sớm mệt muốn chết rồi. Tắt sân nhỏ lửa đèn sau, liền trở về riêng phần mình gian phòng, nằm xuống nghỉ ngơi. Tô Trường Ca phòng ngủ tại lầu 3 gian thứ 2, phía bên phải có một khối địa phương rộng rãi sân thượng, mang lên đàn bàn cùng bàn trà, chính là một gian lộ thiên phòng giải trí. Tô Trường Ca còn đem trong học cung ghế nằm cùng một chỗ chuyển tới, cầm trong tay quyển kia tiên nhân thư, nằm tại trên ghế nằm tùy ý lật nhìn vài trang. Kỳ quái, trong sách này nội dung, tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy đâu? Hắn tùy ý lật ra hai trang, nội dung bên trong để hắn giống như đã từng quen biết, giống như trước kia liền nhìn qua, nhưng lại không nhớ nổi là lúc nào nhìn qua. Nhất là nội công bộ phận, hắn trong thoáng chốc nghe được một cái rất êm tai thanh âm, ở bên tai mình ngầm khẽ lấy tiếng ca. Không khúc hát du. Tô Trường Ca kinh hãi. Tiếng ca kia không phải liền là hắn vừa ra đời năm đó, lão mụ thường xuyên ngâm nga bài kia khúc hát du sao? Không phải sau khi xuyên biệt, mà là xuyên qua trước đó lão mụ. Mặc dù có chút ký ức đã mơ hồ, nhưng hắn rất vững tin chính là bài từ khúc kia. Không nghĩ tới, lại là tiên nhân thư nội công tâm pháp. Sau khi xác nhận, Tô Trường Ca càng thêm kinh dị, không thể nào, lão mụ là thế nào biết tiên nhân thư bên trong nội dung? Sẽ không phải trong lòng nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều, nhưng không ai có thể cho mình một đáp án, chỉ có gặp được hai người kia sau mới có thể biết được. Tô Trường Ca thở dài một tiếng đổ vào trên ghế nằm, đưa tay vung lên đem tiên nhân thư chùm lên trước mắt, không bao lâu cứ như vậy nặng nề ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, hắn cảm giác chính mình đi tới một mảnh tràn đầy hỗn độn không gian. Nơi này không có nóng rực thái dương, cũng không có ánh trăng sáng trong, chỉ có một cái tuổi trẻ thân ảnh ở phía trước ngồi xếp bằng, trong miệng tụng kinh. Hắn chỗ phun ra mỗi một chữ đều mang kim quang phiêu phủ ở phía trước, hội tụ thành một câu, thậm chí là nguyên một thiên văn chương. Tô Trường Ca chính nhìn nhập thần, kim quang đột nhiên trở nên chói lóa mắt. Bá một chút, hắn từ trên ghế nằm ngồi dậy, tiên nhân thư từ trên mặt hắn rớt xuống. Một sợi ánh nắng vung vãi xuống tới, đâm rách trước mắt hắn mông lung, ánh mắt cũng biến thành rõ ràng đứng lên. Trời đã sáng a. Hắn có chút túi đầu, nhìn thấy trên người mình che kín một tấm chăn lông, không cần nghĩ hẳn là Lạc Nôn Lũ hoặc là Dịch Văn Quân hỗ trợ đắp lên. 3.6 dưới lầu còn có lưỡi kiếm bạch phá không khí thanh âm truyền lên, Tô Trường Ca vén chăn lên đi đến sân thượng biên giới, túi đầu nhìn xuống đi. Kinh Nghê Chính xuất lĩnh lấy Dịch Văn Quân, Doan Lạc Hà, Tiến Lưu Ly tại dưới đáy luyện kiếm, luyện là cái kia kiếm giết người thuật. Lạc Nôn Lũ ở bên cạnh bày xuống đàn bàn, đàn trên bàn mang lấy Trường Ca đàn kiếm, nhưng không có đàn tấu từ khúc, hẳn là sợ đem hắn đánh thức. Nàng tựa hồ cảm ứng được Tô Trường Ca trên lầu nhìn xem, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hai người trên không trung giao nhau cùng một chỗ, nhìn nhau cười một tiếng. Tô Trường Ca hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện, lôi mộng sát sân nhỏ kia. Lý Tâm Nguyệt cũng mang theo Tiểu Hàn Y ở trong viện luyện kiếm. Lý Tâm Nguyệt cũng đã nhận ra hắn nhìn qua ánh mắt, thất lên trường kiếm dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn lại, phất tay lên tiếng chào. Tiểu Hàn Y cũng ngừng lại, hướng sân nhỏ phương hướng nhìn thoáng qua sau, liền nhấc tay vùng, Trường Ca ca ca. Tô Trường Ca gật đầu thăm hỏi, duỗi lưng một cái, mỹ hảo một ngày bắt đầu a. Sau 3 ngày, Diệp Đỉnh Chi quyết ý đi theo Vũ Sinh Ma sư phụ rời đi Thiên Khải, rời đi Bắc Ly. Bắc Ly bắt công tử bên trong, Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Tô Trường Ca cùng Bách Ly Đông Quân đến đây tiễn biệt. Tiêu Nhược Phong thân phận đặc thủ, cho nên không tiện hiện thân. Nhưng hắn cũng đứng tại trên tường thành một góc, túi đầu nhìn xem cái kia tuấn lãng thiếu niên. Các vị sư minh, mặc dù mới ở chung được mấy ngày, nhưng chư vị sư minh đối với ta có chút chiếu cố, ở chỗ này xin nhận sư đệ cúi đầu. Diệp Đỉnh Chi cung kính ổn quyền, đi cái lễ. Khách khí, tất cả mọi người là đồng môn. Lôi Mộng Sát cười nói, chính là đáng tiếc, ngươi muốn đi Nam Quyết, không phải vậy có thể cùng chúng ta cùng một chỗ, tiếp tục cầu thả Thiên Khải. Ta cũng muốn đạp đạp mạnh cái này Thiên Khải thành, nhưng không có cách nào, cái này Nam Quyết ta nhất định phải đi một chuyến. Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn về phía sau xe ngựa. Trong xe ngựa ngồi một tên dung mạo đẹp đẽ tuyệt mỹ nam tử, chính là Vũ Sinh Ma. Hắn tứ đại kiếm thị thì đứng tại xe ngựa bốn góc, hiện lên trận hình phòng ngự. Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên hô lớn một tiếng. A. Bách Lý Đông Quân một mặt mở mịt ngẩng đầu. Ngươi sẽ không lại ngủ tiếp đi a? Tô Trường Ca hỏi. Không có, ta chỉ là đang nghĩ một việc. Bách Lý Đông Quân lúng túng gãi đầu. Đang suy nghĩ gì? Liễu Nguyệt nhẹ lay động lấy quả sét, hỏi. Bách Lý Đông Quân xoa cằm, có chút nhấc lông mày, ta đang suy nghĩ, Diệp Đỉnh Chi đi đằng sau, ta có hay không có thể thay thế vị trí của hắn, trở thành cái kia tám. Mọi người đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn rất muốn tiến vào Bách Lý Đông Quân trong đầu, nhìn xem bên trong đến cùng chứa chính là cái gì. Hiện tại thế nhưng là đồng môn sư huynh đệ lúc chia tay, hắn lại còn ở nơi đó nghĩ đến đồng môn bài vị sự tình. Diệp Đỉnh Chi hai mắt trừng một cái, ngươi đang muốn ăn rắm. Ta mới là cái kia tám, ngươi vĩnh viễn là đồng cửu, là của ta sư đệ. Hắc hắc, ngươi cũng không có ở đây, vậy ta để sư phụ sửa đổi một chút không phải tốt. Bách Lý Đông Quân cười đắc ý nói. Ngươi mơ tưởng. Diệp Đỉnh Chi tiến lên gầm thét một tiếng. Tô Trường Ca, Lôi Mộng Sát bọn người không biết nên khóc hay cười. Hai người kia lại là dãy kia vị sự tình cãi vã, ba ngày qua này nhìn mãi quần mắt. Bách Lý Đông Quân giống như rất cố chấp tại xếp tại Diệp Đỉnh Chi phía trước, trở thành người sư minh kia. Diệp Đỉnh Chi không phục, lấy chính mình võ công cao hơn làm lý do, đem Bách Lý Đông Quân ép tới gắt gao. Bất quá cũng chính vì bọn họ hai ầm ĩ một phen, ly biệt bầu không khí bị tách ra thiếu. Đồ đệ, cần phải đi. Vũ Sinh Ma thúc giục nói. Biết sư phụ. Diệp Đỉnh Chi đáp lại, đột nhiên huy quyền đánh vào Bách Lý Đông Quân trên ngực. Ngang ngược lực kình đánh cho Bách Lý Đông Quân chấn động mạnh một cái, vương bít lấy đau đớn ngực lùi lại hai bước. Mọi người đều là giật mình, Tô Trường Ca lại đưa tay đem mọi người ngăn lại. Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, cười lạnh nói, một quyền này lực đạo không sai, ta sẽ đánh trở về. "Tốt, chờ ta trở lại Bắc Ly, nhìn ngươi đánh thắng được hay không ta." Diệp Đình Chi đem nắm đấm đưa ra ngoài, "Đến lúc đó ta nhất định so với ngươi còn mạnh hơn." Bách Lý Đông Quân cũng đem nắm đấm rối ra, cùng Diệp Đình Chi nắm đấm chạm vào nhau. "Đi." Diệp Đình Chi thu hồi nắm đấm, quay người hướng xe ngựa đi tới. Hắn nhảy tới trên xe ngựa, ôm quyền hô, "Các vị sư huynh, Bách Lý Đông Quân, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại." Tô Trường Ca, Lôi Mộc Sát, Liễu Nguyệt, Mạc Hiểu Hác, Lạc Hiên đồng thời ôm quyền. Trên cổng thành Tiêu Nhược Phong cũng đang hướng về cái chỗ kia ôm quyền, ngâm khẽ một tiếng, "Diệp Đình Chi, sau này còn gặp lại." Xe ngựa xa luân chậm rãi hướng phía nam chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không đến thời gian 10 hơi thở, chiếc xe ngựa kia liền quẹo vào trên một đầu quan đạo, cùng một tên gặp thoáng qua, sau đó đi xa. Mặc Nho Trang trung niên nhân đi tới, hắn nhấc chân tốc độ rất chậm, tiến lên cũng rất nhanh. Bất quá là trong chớp mắt, liền đến trước mặt mọi người. "Người nào?" Bách Lý Đông Quân bị hù dọa, lập tức bày ra tư thế. "Trước Mặc công tử, Liễu Nguyệt công tử, Mặc Trần công tử, Thanh Ca công tử, Trường Ca công tử, còn có Trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử." Nho sinh trung niên cười cười, "Học cung nghi thức hoan nghênh thật to lớn à, ta còn chưa tới, mấy vị công tử liền sớm biết được tin tức, tới đây nên đón." Gặp qua Trần tiên sinh đám người nhao nhao ôm quyền hành lễ, liền ngay cả Tô Trường Ca cũng không ngoại lệ. "Tô đại ca, người này là ai a?" Bách Lý Đông Quân không hiểu. Không chỉ có đối bọn hắn hết sức quen thuộc, mà lại mọi người còn đối với hắn cung kính như thế. Tô Trường Ca cười nói, "Vị này là trước núi thư viện Trần Nho tiên sinh." "Trước núi thư viện?" Bách Lý Đông Quân hay là kiến thức nửa đời. Lôi Mộng Sát nói ra, "Ngươi nếu nhận biết Tạ Tuyền, cũng hẳn là biết sư môn của hắn a, chính là cái kia trước núi thư viện viện trưởng, đây chính là cái không kém hơn chúng ta tắt tan lớp cung thư viện a, xưa nay có trước núi không đường, một bước lên trời danh hảo. Không biết Trần tiên sinh vì sao đột nhiên đến cái này Thiên Khải thành tới?" Lạc Hiên ôm quyền hỏi. Chương 62 Phong Thu Vũ chén trà trong tay rơi xuống, chương 62 Phong Thu Vũ chén trà trong tay rơi xuống, đương nhiên là vì trả lại cho các ngươi sư phụ một kiện cũ nợ, vì Sơn Tiền thư viện an bình, chỉ có thể hy sinh bản thân." Trần Nho thở dài. Lôi Mộng Sát bọn người nhìn nhau, khóc lóc cười không được. Bọn hắn là nghe Tạ Tuyên nói qua đoạn chuyện cũ này. Sư phụ của bọn hắn Lý tiên sinh, có một đoạn thời gian đã từng đi tìm Sơn Tiền thư viện tiền phức. Về sau Sơn Tiền thư viện viện trưởng cùng Lý tiên sinh làm cái ước định, có thể giúp Lý tiên sinh 16 cái chuyện nhỏ, một đại ân, mới khiến cho Lý tiên sinh rời đi Sơn Tiền thư viện. 16 cái chuyện nhỏ, tính cả lần này Tạ Tuyên đến Thiên Khải thành đưa sách, đã hoàn thành. Hiện tại chỉ còn lại có một cái kia đại ân. Cho nên không khó đoán ra, Lý tiên sinh bỗng nhiên để Trần Nho đi vào Thiên Khải thành làm cái gì. Chư vị đi thong thả, tại bắt đầu trả nợ trước đó, ta còn có chút người cần phải đi nhìn một chút, chào hỏi một chút, trên sách nói đây là bái sơn môn. Trần Nho lùi lại một bước, làm cái vai chào, "Chư vị, ngày sau gặp lại." Trần tiên sinh đi thong thả đám người ôm quyền, chăm miệng một lời tiễn biệt Trần Nho. Trần Nho cũng tại bọn hắn tiễn biệt âm thanh bên trong lưu lại một mảnh khói bụi, chớp mắt liền vào cái kia Thiên Khải thành bên trong. Lôi Mộng Sát bọn người xoay người lại, nhìn qua một màn kia theo gió tung bay Nho Trang, lâu 400 lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trần tiên sinh cũng tới, tiên sinh lần này là thật phải đi." Lôi Mộng Sát sâu kín nói ra. "Đi thì đi đi, về sau cũng không phải không thấy được, thương tâm làm cái gì?" Tô Trường Ca vỗ một cái bờ vai của hắn, "Mọi người không trả lại được sao?" "Đi thôi." Đám người gật đầu, nhưng cảm xúc đều không cao. Tất cả mọi người cùng tiên sinh chung đụng được quá lâu, trễ nhất nhập môn Tiêu Nhược Phong đều nhập môn gần 10 năm. Mặc dù ngày thường tiên sinh cực kỳ không đứng đắn, thường xuyên làm một chút trò đùa quái đản đến khi phụ mọi người, nhưng sắp đến phân biệt thời điểm, mọi người tâm lý vẫn còn có chút không nỡ. Đám người cất bước, lại phát hiện Bách Lý Đông Quân vẫn đứng tại chỗ. "Đông Quân, ngươi không đi sao?" "A, ta muốn chờ một người." Bách Lý Đông Quân nhìn qua phía tây phương hướng. "Các loại ai vậy?" Lạc Hiên hỏi. "Tư Không Trưởng Phong a, tất cả mọi người thấy qua." Bách Lý Đông Quân nói ra. Hắn cũng muốn đến Thiên Khải thành. Lôi Mộng Sát giật mình. Cái kia có được thương tiên chi tư thiếu niên. Liễu Nguyệt cũng nhớ tới đến có một người như thế, mặc dù chỉ có 8 chiêu đổi khư thường, lại đùa bỡn uy phong lẫm liệt, rất có thương tiên phong hái. Bách Lý Đông Quân gật đầu, cười nói, "Trước đó vài ngày cho ta chuyển một phong thư, nói là đã đang trên đường tới, tính toán thời gian, hẳn là cũng ngay tại mấy ngày nay." Tô Trường Ca cười nói, "Thật sự là người cũ đi, người mới đến." Diệp Đình Chi vừa đi, một vị bằng hữu khác liền đã ở trên đường. Không biết Tư Không Trường Phong lúc nào mới có thể đến, có lẽ là hôm nay, lại hoặc là ngày mai. Bách Lý Đông Quân ngược lại là trông mòn con mắt, khi ký một cái chớp mắt liền có thể nhìn thấy cái kia cầm trong tay trường thương lãng khách. Có thể để hắn thất vọng, trên quan đạo chỉ có vậy đến lui tới quá khứ người buôn bán nhỏ, không có cái kia cầm trong tay trường thương lãng khách. Đừng xem, lại nhìn A Tư Không Trường Phong cũng không thể từ bên ngoài 90 dặm nhảy đến nơi này đến a. Tô Trường Ca cười nói. Bách Lý Đông Quân giật mình, "Tô sư huynh biết hắn hiện tại ở đâu đây?" "Đương nhiên biết, ta thế nhưng là thần du huyền cảnh a." Tô Trường Ca ngạo nghễ nói. "Thần du huyền cảnh, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, tinh thần liền có thể vẫy vùng ngoài và dặm. Muốn tại Bắc Ly trên đại địa tìm một người, dễ dàng." Lôi Mộng Sát nói ra, "Bên ngoài 90 dặm, cho dù là phóng ngựa giờ rồi, đi cả ngày lẫn đêm, tối thiểu tới buổi sáng ngày mai mới có thể đến, chúng ta hay là đừng ở chỗ này đợi." "Đúng à, hắn nếu là đến, khẳng định sẽ đi trước Điêu Lâu tiểu trúc, lấy cho ngươi lễ vật, đến lúc đó đi nơi nào tìm hắn là được." Tô Trường Ca cười nói. "Cũng là." Bách Lý Đông Quân gật đầu. "Đi thôi, chúng ta trở về." Lôi Mộng Sát đưa tay cơ. Đây là đang cùng Tiêu Nhược Phong một cái tín hiệu, mọi người phải đi về. Trên cổng thành Tiêu Nhược Phong mỉm cười, quay người đi xuống thành lâu. Về Thiên Khải thành sau, đám người cũng bởi vì có chuyện riêng phần mình tản. Tô Trường Ca không có chuyện để làm, liền về tại thủy cư. Trở lại tại thủy cư, hắn nhìn thấy Tiểu Hàn Y đi chính cùng lấy Kinh Nghê đang luyện kiếm thuật, Dịch Văn Quân, Tiễn Lưu Ly, Doan Lạc Hà, Lý Tâm Nguyệt đều đứng ở bên cạnh quan sát. À, Trường Ca 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 đang luyện trong kiếm. Tiểu Hàn Y Lý trước hết nhất một cái nhìn thấy Tô Trường Ca trở về, lập tức dừng động tác lại, nhấc tay chào hỏi. Luyện thật giỏi kiếm, không cần lười biếng a. Tô Trường Ca gật đầu. Tốt. Tiểu Hàn Y Lý quay đầu nhìn về hướng Kinh Nghê, Kinh Nghê tỷ tỷ, chúng ta tiếp tục đi. Ân, vừa rồi một kiếm kia đâm ra đi thời điểm nhất định phải chú ý, muốn nhắm chuẩn đối thủ tự huyệt, một kiếm xuyên tim. Kinh Nghê chỉ điểm. Tốt. Tiểu Hàn Y Lý huy kiếm đâm thẳng ra ngoài. Tâm Nguyệt tạ. Tô Trường Ca thì đi tới Lý Tâm Nguyệt trước mặt lên tiếng chào. Lý Tâm Nguyệt khẽ gật đầu. Tiểu Hàn Y Lý một mực tranh cãi tới đây, cho nên chỉ có thể tới đây quấy rầy. Không quấy rầy, Tiểu Hàn Y Lý cùng Tâm Nguyệt Tả suy nghĩ gì thời điểm đến đều có thể. Tô Trường Ca cười cười, đúng rồi, nôn lũ người đâu? Lạc Tiên Sinh nói là ra ngoài hội bằng hữu. Dịch Văn Quân nói ra, là một nữ tử. Bằng hữu? Nha. Tô Trường Ca nhớ tới Lạc Nôn Lũ đề cập tới một người. Người kia cũng là một tên nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, danh tự tại Thiên Khải Thành mọi người đều biết, cùng Lạc Nôn Lũ nổi danh. Hai người thường xuyên gặp mặt, tương hỗ là tri âm. Phong Thu Vũ, Thiên Khải Thành một vị khác cầm chi quốc tay. Nàng mặc dù sinh ra ở Thanh Lâu, lại ra nước bùn mà không nhiễm, rửa sóng biết mà không yêu. Tại Tô Trường Ca xuất hiện trước đó, liền từng bị Thanh Ca công tử Lạc Hiên xưng là lấy chỉ là 15 nữ tử chi thủ, phủ Bắc Ly trăm năm tuyệt thế thanh âm thanh danh viễn siêu hiện tại Lạc nói sợi, gần với Tô Trường Ca phía dưới. Đương nhiên, liên quan tới nàng cầm nghệ, càng khiến người ta chú ý chính là dung mạo của nàng. Có người nói, dung mạo của nàng so Bách Hoa Lâu Hoa Khôi còn muốn đẹp, không ở trên trời khải đệ nhất mỹ nhân Dịch Văn Quân phía dưới, nhưng lại cho tới bây giờ chỉ bán nghệ không bán thân, cho đến nay trừ Lão Tam Cố Kiếm Môn bên ngoài, không người có thể thấy nó phương dung. Đó là 6 năm trước sự tình, ngay lúc đó Cố Kiếm Môn bằng vào một thân cuồng ngạo, tại Thiên Khải Thành thanh danh hiển hách. Hôm đó, hắn cùng Lôi Mộng Sát lần đầu tiên tới Bách Hoa Lâu, đột nhiên lầu đó trên có tiếng đàn vang lên. Cố Kiếm Môn liền thừa dịp men say, nương theo tiếng đàn kia giơ kiếm mà múa, cuối cùng kiếm khí kia thành một tòa kiệu hoa, dẫn tới Bách Hoa Lâu bên trong cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, từ đây thành một đoạn tốt nói. Nhưng Cố Kiếm Môn sau khi lên lầu, cũng liền cùng Phong Thu Vũ gặp mặt một lần liền triệt để từ bỏ. Bởi vì, ngay lúc đó Phong Thu Vũ quá nhỏ, cũng chỉ có 13 tuổi. Từ khi sau chuyện này, Bách Hoa Lâu bên trong cũng có một cái khác truyền ngôn. Phong Thu Vũ là Cố Kiếm Môn nhìn chúng nữ nhân, chỉ chờ 18 tuổi năm đó, Cố Kiếm Môn liền từ Tang Lạc Thành trở về cưới nàng. Nhưng bây giờ, người ta đều 19, năm gần 20, cũng không gặp cái kia Lăng Vân công tử đến, đoạn này lời đồn cũng liền như thế tự sụp đổ. Đương nhiên còn có một loại khác nghe nói, Phong Thu Vũ là tiền triều công chúa hậu nhân, bên người có cao thủ tuyệt thế bảo hộ, cho nên Cố Kiếm Môn từ bỏ. Dù sao mỗi người nói một kiểu, không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Các nàng gặp mặt địa phương, không phải là tại Bách Hoa Lâu a? Tô Trường Ca khẽ nhíu mày. Dù sao đây không phải là chỗ tốt, Thiên Khải Thành nổi danh nhất động tiêu tiền, ngư long hỗn tạp loại người gì cũng có. Hắn lo lắng Lạc Nôn Lũ đến nơi đó sẽ bị khi dễ. A Dịch Văn Quân cười nói, không có chuyện gì, Lạc tỷ tỷ bên người có lục kiếm nô bảo hộ lấy, mà lại nàng hiện tại cũng là địa cảnh cao thủ a, ai có thể khi dễ được nàng a. Nói đến cũng đối. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, vậy các ngươi trước luyện, ta đi lên lầu nằm một hồi. Mà cùng lúc đó, Bách Hoa Lâu bên trong, tất cả mọi người câm như hến, Thanh Lâu nữ tử run lẩy bẩy. Chỉ vì trên lầu 6 người kia 6 cái tựa như từ trong địa ngục bỏ ra tới ác ma, mỗi người đều cảm nhận được cái kia cố không gì sánh được sát khí lăng lệ, làm cho người kinh hãi run sợ. Mà trong phòng lại là một mảnh tường hòa. Lạc Nôn Lũ đang cùng một tên nữ tử áo trắng tại lẫn nhau đánh đàn, nói chuyện phiếm. Nữ tử có không kém gì Dịch Văn Quân đẹp, nàng hai tay đánh đàn, trong khúc đàn có duyệt tận tiên hạ cảm giác tang thương. Một khúc kết thúc, Lạc Nôn Lũ khẽ đặt chén trà xuống, phong cô nương khúc kia tràn đầy ưu sầu, phảng phất thương hải tang điền, nhưng lại tràn đầy ước mơ, tựa hồ có nói không ra tâm sự đâu. Bị Lạc tiên sinh nghe, Phong Thu Vũ mỉm cười, để Phong cô nương chê cười. Lạc Nôn Lũ nói ra. Phong Thu Vũ có chút túi đầu, ngón tay xẹt qua dây đàn, sâu kín mở miệng, Trường Ca công tử thân thể còn tốt chứ? Phong cô nương nói chính là phương diện nào đi nữa? Lạc Nôn Lũ cười hỏi lại. Hôm đó, ta nhìn thấy hắn mạnh nhập thần du, một khúc bại lui kiếm tiên vũ sinh mà, qua đi có thể có gì chứng gì? Phong Thu Vũ hỏi. Công tử thân thể rất tốt, mà lại khí huyết cũng đã ổn định lại. Lạc Nôn Lũ nói ra. Vậy là tốt rồi. Phong Thu Vũ rốt cục buông xuống một mực nỗi lòng lo lắng, cảm giác như chút được gánh nặng. Lạc Nôn Lũ cười nói, nếu Phong cô nương như vậy nhớ mong công tử, vì sao không đi ra cái này Bách Hoa Lâu, tự mình đi gặp hắn một chút đâu? Ta vốn là gái lầu xanh, mà Trường Ca công tử thì là cái kia trao liệm cửu thiên tiên nhân, cho dù là gặp nhau, thì như thế nào đâu? Phong Thu Vũ khẽ lắc đầu. Lạc Nôn Lũ than nhẹ một tiếng, luận công tử làm sao đều không có nghĩ đến, tại cái này Bách Hoa Lâu bên trong còn có một vị như vậy trung tình với hắn nữ tử à? Từ khi công tử lấy cầm nghệ tại Thiên Khải Thành thanh danh lên cao, càng bị Lý Tiên Sinh ca tụng là tiên nhân chi âm, vị này Phong cô nương liền đối với hắn lên hứng thú nồng hậu. Lạc Nôn Lũ mấy lần tới bái phòng lúc, Phong Thu Vũ đều để nàng đàn tấu Tô Trường Ca những từ khúc kia. Những từ khúc kia có tràn đầy vui sướng, cũng có tràn đầy đối với cố hương tưởng niệm, phản phất từ khúc bên trong mỗi một cái âm phủ, đều là vì chính mình sáng tác như vậy. Lâu mà, Được Triệu, Lâu Chi, Phong Thu Vũ đối với Tô Trường Ca cũng tràn đầy hướng tới, trong lòng cũng dần dần có ái mộ chi ý. Lạc Nôn Lũ mấy lần đề nghị, có thể mang nàng nhập học cùng công tử gặp một lần. Phong Thu Vũ đều sẽ lắc đầu, đồng thời lấy câu nói mới vừa rồi kia đến cự tuyệt. Lý Tiên Sinh qua một đoạn thời gian, khả năng liền muốn rời khỏi. Lạc Nôn Lũ đột nhiên nói ra, Lý tiên sinh muốn đi sao? Cái kia học cung làm sao bây giờ đâu? Phong Thu Vũ cầm lấy chén trà nhấp nhẹ một miệng. Lạc Nôn Lũ nhưng không có trả lời, mà là tự mình nói ra, ta cảm giác công tử cũng sẽ theo Lý tiên sinh cùng rời đi, hẳn là rất khó lại hồi Thiên Hải. Bình một tiếng, Phong Thu Vũ chén trà trong tay rơi xuống, nước trà thuận mặt bàn chảy xuôi xuống. Có một số việc nếu như không thừa dịp hiện tại biểu đạt ra đến, có thể sẽ thương tiếc chúng thân. Lạc Nôn Lũ đưa tay đem chén trà cất kỹ, cầm lấy bên tay trái khăn tay lau sạch lấy mặt bàn. Phong Thu Vũ có chút rủ xuống lông mày, hô hấp dần dần tăng thêm. Con nhỏ thời điểm, nàng liền không có đuổi theo sư phụ cùng sư minh, thành biệt ly. Lần này, chính mình cũng muốn theo không kịp sao người. Nàng khẽ cắn quẹ môi, thật chặt nắm chặt mép váy, rất là xoắn xuýt. Chương 63 chỉ có thần du vạn dặm bản lĩnh, chương 63 chỉ có thần du vạn dặm bản lĩnh tại thủy cư bên trong. Chúng nữ đều ở trong viện tỉ thí với nhau giao lưu. Tô trưởng ca lại về tới trong phòng của mình, hắn lần này cần đi gặp một người, thần du vạn dặm đi gặp tưởng niệm thật lâu người. Tô trưởng ca trên giường tĩnh tọa mà nghĩ, trong chốc lát tinh thần đi xa đến ở ngoài ngàn dặm. Hắn đầu tiên là đi tới Sài Tăng Thành, thấy được Cố gia, thấy được sư huynh Cố Kiếm Môn. Bây giờ Cố gia tại Cố Kiếm Môn xuất lĩnh dưới, mặc dù không kịp ngày xưa huy hoàng, nhưng cũng khôi phục không ít khí huyết. Đằng sau, hắn tìm được ngay tại trở về Thiên Ngoại Thiên trên đường Nguyệt Khanh. Nàng đang ngồi ở một cỗ hoa mỹ trong xe ngựa, đánh xe ngựa chính là một tên mặc trang phục màu đỏ thị nữ. Chết Tô trưởng ca, số nam nhân, ta đều đi đã vài ngày, vậy mà cũng không biết tới đưa tiễn ta. Nàng trong xe ngựa mọc lên một ngạn, dậm chân đập mạnh đến trong xe ngựa phanh phanh vang lên. Ngoài xe ngựa thị nữ dọa đến toàn thân run lên. Dọc theo con đường này, tiểu thư đã mang cái kia gọi Tô trưởng ca nam nhân đã mấy ngày, mà lại mỗi ngày đều không mang theo giống nhau. Nàng không dám hỏi, cũng không dám nói chuyện, yên lặng vung vẩy roi ngựa, lái xe ngựa phi tốc đi xa. Số nam nhân, có bản lĩnh cả một đời đều đừng đến gặp ta. Làm sao, ai khi dễ ngươi rồi? Nguyệt Khanh nguyên bản đang sinh lấy một ngạn, trong xe ngựa chợt xuất hiện một cái phong thái tuyệt thế công tử, mang theo một cỗ đắc ý gió xuân mà đến. Số nam nhân, sao ngươi lại tới đây 477? Nguyệt Khanh lập tức mừng rỡ không thôi. Đương nhiên là nhớ ngươi, lúc đầu muốn đi tìm ngươi, kết quả ngươi không tại Thiên Khải Thành, đành phải tới đây tìm ngươi. Tô trưởng ca nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Nâng lên chuyện này, Nguyệt Khanh liền rất không vui. Học cung đại khảo mấy ngày nay, nàng tại khách sạn kia đợi Tô trưởng ca vài ngày. Về sau hay là sai người nghe ngóng, học cung đại khảo đã kết thúc, Tô trưởng ca không có thụ thường, lúc này mới yên tâm lại. Kết quả chính mình phút cuối cùng đều muốn đi, cũng không thấy Tô trưởng ca tới gặp mình một mặt. Ai? Ngươi cũng biết ta là đại khảo quan chủ khảo, khẳng định bận rộn một điểm. Cái này không nhàn rỗi xuống, liền đến nhìn ngươi sao? Tô trưởng ca nói ra. Vẫn điệu cái gì? Nội vàng theo ngươi những hồng nhan chi kỷ kia a. Nguyệt Khanh hừ một tiếng, đem đầu phiết đến một bên. Mặc dù hầu ở các nàng bên người, nhưng lúc đêm khuya vắng người hay là sẽ nghĩ ngươi a. Tô trưởng ca ngồi tới. Ta vậy mới không tin đâu. Nguyệt Khanh lại hừ một tiếng, nhưng khỏe miệng đã có chút ép không được. Tiểu thư, ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu? Ngoài xe ngựa, đánh xe thị nữ lại cực sợ. Nếu như nàng nhớ không lầm, trong xe ngựa hẳn là chỉ có tiểu thư một người đi. Giữa ban ngày, tiểu thư chẳng lẽ lại gặp được quỷ hỗn? Đuổi ngươi xe ngựa, không dám hỏi đừng hỏi, không dám nhìn cũng đừng nhìn. Nguyệt Khanh quát lớn. Nhỏ Nguyệt Khanh, đối với mình thị nữ hung ác như thế không thể được a. Tô trưởng ca khoát khoát tay chỉ. Người quản ta đây. Nguyệt Khanh phủi một chút miệng nhỏ. Số nam nhân, ngươi bây giờ không phải là tại Thiên Khải Thành sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây a? Hả? Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua thần du vạn dặm lời nói này sao? Tô trưởng ca nhíu mày. Thần du huyền cảnh. Số nam nhân, ngươi nhập thần du. Nguyệt Khanh kinh hô lên. Nhỏ Nguyệt Khanh à, tin tức của ngươi có thể quá rơi ở phía sau. Sớm mấy ngày thời điểm ta liền đã nhập thần du. Tô trưởng ca cười ha hả. Sau đó, hắn đem chính mình đại chiến Nam Quyết Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma, mạnh nhập thần du sử xuất phục hy thần trời vang thứ ba vang, bại lui Vũ Sinh Ma sự tình nói cho Nguyệt Khanh. Nguyệt Khanh nghe hắn nói xong đằng sau, đã bị chấn động đến tột đỉnh. Nam Quyết Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma, đã từng Nam Quyết đệ nhất cao thủ, vậy mà cũng thành bại tướng dưới tay hắn. Ngươi làm sao lợi hại như vậy a? Nguyệt Khanh kinh thán không thôi. Giống nhau, ta nhưng là muốn trở thành đệ nhất thiên hạ nam nhân a. Tô trưởng ca ngạo nghễ nói. Vậy ngươi lần này, là muốn cùng ta về Thiên Ngoại Thiên, đi lang nguyện phúc địa sao? Nguyệt Khanh hỏi. Hiện tại không được a. Ta hiện tại chỉ là tinh thần đi xa, bản thể còn tại Thiên Khải Thành đâu. Tô trưởng ca đưa tay đưa về phía Nguyệt Khanh, lại là nhẹ nhàng sẽ qua. Thật sự là thần kỳ, thật giống như gặp được chân nhân một dạng. Nguyệt Khanh cũng đưa tay tới, nhưng từ Tô trưởng ca thân thể xuyên qua. Các loại Thiên Khải Thành sau khi an định, ta liền đi Thiên Ngoại Thiên, giúp các ngươi đem Nguyệt Phong Thành từ Lang Nguyệt Phúc địa bên trong lôi ra ngoài. Tô trưởng ca nói ra. Nguyệt Khanh gật đầu, cảm ơn ngươi a số nam nhân. Bất quá, ngươi còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta sao? Tô trưởng ca đột nhiên hỏi. Cái kia a, ta không nhớ rõ. Nguyệt Khanh mặt lập tức đỏ lên. Buổi tối hôm đó, nàng làm sao có thể không nhớ rõ? Nhưng là muốn nàng hiện tại nói thế nào a? Bên ngoài còn có người khác ở đây, cái này nếu là nói ra, chẳng phải là mắc cỡ chết người ta rồi. Không nhớ rõ không quan hệ, chờ ta đi Thiên Ngoại Thiên đằng sau, ngươi liền nhớ ra rồi. Tô trưởng ca cười cười, tốt, ta cũng nên đi. Ngươi lại muốn đi chỗ nào a? Nguyệt Khanh vội vàng hỏi. Đương nhiên là đi Thiên Ngoại Thiên, đi gặp tỷ tỷ ngươi. Tô trưởng ca làm này muốn rõ, lần sau lại đến gặp ngươi a, gặp lại đi. Ấy. Nguyệt Khanh đưa tay, trước mắt cũng đã không có mờ ai. Nàng đội vàng rèm xe vén lên nhìn ra ngoài, lại đâu còn có nửa điểm tung tích. Số nam nhân này, vừa gặp mặt một lần, lập tức lại rời đi. Nguyệt Giao đến cùng chỗ nào tốt? Có ta vóc người đẹp sao? Không phải liền là thích mặc quần trắng thôi, hôm nào ta cũng mặc, thử. Thấy qua Nguyệt Khanh đằng sau, Tô Trường Ca lần nữa thần du mà đi, qua trong giây lát liền lại là mấy ngàn dặm xa. Vương ngoại chi địa, cái kia quanh năm tuyết rơi, một mảnh cằn cỗi thiên ngoại chi điển. Một vòng mặc quần dài trắng bóng hình xinh đẹp đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ở trên bầu trời lồng lộng đông tuyết, suy nghĩ xuất thần. Thiên thu vô tuyệt sắc, đôi mắt là giai nhân. Cái kia giai nhân đang nhìn không thấy bờ chân trời sững sờ thời khắc, một cái để nàng rất cảm thấy thanh âm quen thuộc từ bên cạnh vang lên, cả kinh nàng xoay người lại. "Công tử, tại sao là ngươi?" Nguyệt Giao con ngươi có chút rụt rụt. "Đã lâu không gặp, Giao Nhi." Tô Trường Ca khoát tay, cuốn lên một mảnh bông tuyết bay tiến đến, rơi trên mặt đất thành một đóa băng hoa, trông rất đẹp mắt. "Công tử." Nguyệt Giao kích động không thôi, đang muốn nhào tới chui vào cái kia để nàng tràn ngập cảm giác an toàn trong lồng ngực, nhưng từ thân thể của hắn xuyên qua. Nguyệt Giao lập tức sắc mặt trắng bệch, "Công tử, ngươi làm sao lại biến thành dạng này, hẳn là ngươi đoán mò cái gì đâu, ta là tinh thần đi xa vạn dặm lại tới đây tới." Tô Trường Ca dở khóc dở cười. Nguyệt Giao vừa rồi biểu tình kia, giống như cho là mình đã chết, là linh hồn phiêu đãng tới nơi này. Quả nhiên, nghe giải thích của hắn đằng sau, Nguyệt Giao lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Ta còn tưởng rằng công tử đã, chỉ cần công tử không có việc gì liền tốt." "Hả? Nghe nói ta vào thần du nguyên cảnh, Giao Nhi giống như tuyệt không kinh ngạc bộ dáng đâu." Tô Trường Ca sờ lên cái cằm. "Mặc dù kinh ngạc, nhưng ta biết công tử nhất định có thể nhập thần du, Giao Nhi cũng một mực đang chờ giờ khắc này." Nguyệt Giao cười nói. Tô Trường Ca muốn đưa tay ôm lấy nữ nhân này, có thể hai tay nhưng từ thân thể của nàng xuyên qua, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa tay thu hồi lại. Đáng tiếc, cái này tinh thần du sao chỉ là một sợi linh hồn, chỉ có thần du vạn dặm bản lĩnh, lại chỉ có thể nhìn một chút giai nhân. Kỳ thật có thể gặp một lần công tử, ta đã rất thỏa mãn." Nguyệt Giao nói ra. "Ừm, cho ta ngẫm lại, như thế nào đem cái này tinh thần cô đọng một chút, về sau thần du vạn dặm có thể trực tiếp giết người, vậy thật là tốt ta." Tô Trường Ca nói ra. "Cái này, thật có thể làm được sao?" Nguyệt Giao cả kinh nói. "Bằng vào ta thiên tư, nói không chừng có thể suy nghĩ ra trong đó pháp môn." Tô Trường Ca cười nói, "Như vậy cũng không cần ta tự mình đến thiên ngoại thiên, liền có thể giúp ngươi phá Lang Nguyệt Phúc địa cấm chế kia." Kỳ thật, Giao Nhi càng chờ mong công tử có thể tự mình đến thiên ngoại thiên đến một chuyến. Nguyệt Giao mặt có chút đỏ bừng. "Ta cũng muốn ôm ngươi một cái." Tô Trường Ca thâm tình chậm rãi đạo. "Cái kia, ta ở chỗ này chờ công tử đến." Nguyệt Giao ngượng ngùng khó nhịn nhẹ gật đầu. Thần du vạn dặm, cùng Nguyệt Giao hàn huyên rất nhiều rất nhiều. Bao quát hiện tại thiên ngoại thiên hiện trạng. Đã từng tứ đại tôn sứ, Vô Pháp Làm cùng Vô Thiên Làm đã bỏ mình. Vô Tác Sứ vì giết chết Tô Trường Ca, mang đi mấy vị trưởng lão cùng hồn phách quan, đến nay chưa về, chắc hẳn cũng là giữ nhiều lành ít. Thiên ngoại thiên hiện tại chỉ có Vô Tướng Sứ một người, mà lại quyền lực càng lúc càng lớn. Nếu không phải Vô Tướng Sứ còn trung thành với Bắc Huyết Chủ cũ Nguyệt Phong Thành, chỉ sợ nàng đã bị Vô Tướng Sứ giết đi. "Giao Nhi, ta để Mạc Kỳ Tuyên bọn hắn đưa cho ngươi quyển kia võ công luyện sao?" Tô Trường Ca hỏi. "Luyện, ta hiện tại cũng nhập tự tại địa cảnh." Nguyệt Giao nhẹ gật đầu. "Tự tại địa cảnh còn chưa đủ, có Vô Tướng Sứ tại, hắn thủy chung là cái uy hiếp a." Tô Trường Ca trầm giọng nói. "Không ngại, hắn không dám giết ta." Nguyệt Giao nói ra. "Ta có cái đại sư mình, không biết hắn có thể hay không giết Vô Tướng Sứ, qua mấy ngày đến tìm lão bất tử kia hỏi một chút." Tô Trường Ca sợ lên cái cằm. Nguyệt Giao không có nói tiếp, hai tay tại phần bụng giao ác, đôi mắt đẹp không chớp mắt nhìn qua hắn, chờ hắn làm ra quyết định sau cùng. "Vô Tướng Sứ chết về sau, liền do Giao Nhi ngươi tới đón qua Thiên Ngoại Thiên đại quyền. Lần này ngươi cũng không thể cự tuyệt, ngươi nếu là cự tuyệt, Thiên Ngoại Thiên tất lên mầm thai bạn." Nguyệt Giao gật đầu. Nàng lần này trở lại Thiên Ngoại Thiên sau cũng đã nhìn ra, Thiên Ngoại Thiên không phải mỗi người đều giống như mình nghĩ. Rất nhiều người không muốn tiếp tục đợi tại vùng đất nghèo nàn này, bọn hắn muốn phú quốc, muốn vinh hoa phú quý. Nhưng nàng không muốn Bắc Quyết Di dân lại phiêu bạt, cho nên chỉ có bàn tay mình cầm Thiên Ngoại Thiên mới có thể khống chế lại những người kia. "Nhưng là muội muội nàng." Nguyệt Giao lo lắng nói. "Nguyệt Khanh nàng lại trợ giúp ngươi, ta đã nói với nàng tốt." Tô Trường Ca cười nói. Nguyệt Giao tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhẹ che Chu Thần Ca kinh nói, "Công tử sẽ không lại đánh nàng đi." Tô Trường Ca vội vàng giải thích, "Nào có a, ta thế nhưng là rất thương Hương Tiếc Ngọc. Nếu không có đánh, Nguyệt Khanh làm sao lại đáp ứng chứ?" Nguyệt Giao hiểu rất rõ chính mình cô muội muội này, nàng cũng là kiên định phục quốc một thành viên, khát vọng thu hoạch được càng nhiều quyền lực, ngấp nghé thiếu tông chủ vị trí đã lâu. "Có ta ở đây, mộng phục quốc của nàng đã phá toái, mà lại ta tại dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, nàng cuối cùng đồng ý giúp ngươi cầm xuống Thiên Ngoại Thiên." Tô Trường Ca nói ra. "Ta cô muội muội này, thật sự là bất vả công tử." Nguyệt Giao thở dài. "Giữa ngươi và ta không cần cảm tạ, muốn cảm tạ, lưu đến chúng ta đêm động phòng hoa chúc đi." Tô Trường Ca áp sát tới, cơ hồ muốn cùng Nguyệt Giao mặt dán mặt. Nguyệt Giao gương mặt đỏ bừng, tựa hồ cảm thấy cái kia cực nóng hô hấp đập vào mặt, cúi đầu không dám nhìn hắn. Tô Trường Ca cười cười, "Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, đến lúc đó ngươi nhưng không cho chạy." "Không biết." Nguyệt Giao khẽ nói lấy, một mảnh bông tuyết phiêu nhiên rơi vào nàng trên lọn tóc, cũng rốt cuộc nghe không được cái kia âm thanh đáp lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lại lúc, trước mắt sớm đã không có mờ ai. "Lại đi rồi sao?" Nguyệt Giao quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bay tới bông tuyết, trong lòng nhất thời vắng vẻ. Chương 64 Thiên Khải Thành nên đón một vị đặc thù khách nhân. Chương 64 Thiên Khải Thành nên đón một vị đặc thù khách nhân. Tô Trường Ca đã thần du trở về. Lần thứ nhất thần du bạn dặm, gặp rất nhiều người, cũng đã nói rất nhiều lời nói, đã đủ rồi. Trở lại Thiên Khải Thành, nơi này ánh nắng ấm áp, cùng cái kia quanh năm tuyết rơi thiên ngoại thiên tạo thành mãnh liệt so sánh. Hắn từ trên giường đem hai chân buông xuống, và eo bẻ cổ phát ra thoải mái thanh âm, sau đó đi ra phòng ở hắn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lạc Nôn Lũ đã trở về, Lý Tâm Nguyệt cùng Tiểu Hàn Ý Liễu lại không có ở đây. "Công tử." Lạc Nôn Lũ nhìn thấy hắn xuống lầu sau, cầm một phong thiếp mời đi tới, "Nơi này có ngươi một phong thiếp mời." "Thiếp mời?" Tô Trường Ca một mặt hoang mang, "Ai sẽ cho mình đưa thiếp mời đến? Người của hoàng thất?" Trừ Tiêu Nhược Phong bên ngoài, những người khác không có bất kỳ cái gì gặp nhau á lão bất tử. Hắn muốn gặp chính mình còn cần đưa thiếp mời. Hắn tại Thiên Khải thành người quen biết không nhiều, trên cơ bản đều ở bên người. Hắn đem thiếp mời triển khai đến, chữ ở phía trên dấu vết tràn đầy thanh tú, rõ ràng là nữ tử viết. Hắn trực tiếp nhìn xuống sau cùng ký tên. Phong Thu Vũ. Phong Thu Vũ. Càng nghĩ, Tô Trường Ca đều không có nghĩ đến lại là nàng cho mình đưa tới thiếp mời. Người ta ngày mai đi Bách Hoa lâu nghe đàn. Chúng nữ nghe được thanh âm của hắn, nhất là nghe được Bách Hoa lâu ba chữ này, lập tức đều xuống tới. "Công tử, ai mời ngươi đi Bách Hoa lâu nghe đàn a?" Yến Lưu Ly chua chua mà hỏi. "Phong Thu Vũ." Tô Trường Ca nói thẳng. "Bách Hoa lâu bên trong vị kia danh thủ quốc gia, Phong Thu Vũ." Dịch Văn Quân giật mình. "Mọi người khả năng còn không biết, vị này danh thủ quốc gia kỳ thật cũng là công tử người ngưỡng mộ đâu." Lạc Nôn Lũ cười nói, "Ta cùng nàng, giống như xưa nay chưa từng gặp mặt a, làm sao lại thành người ngưỡng mộ rồi?" Tô Trường Ca không hiểu. Dịch Văn Quân bỗng nhiên phốc phốc một tiếng nở nụ cười, "Lấy công tử tài hoa, chỗ nào cần tự mình gặp mặt, Thiên Khải thành những thế gia kia nữ tử, cái nào không phải công tử ngươi người ngưỡng mộ a?" Đây cũng là một câu lời nói thật. Trường Ca công tử cầm nghệ có 102 Thiên Khải, không chỉ là học cùng những nữ đệ tử kia, trong thành những thế gia kia nữ tử cái nào không làm đàn của hắn âm thanh chỗ mê muội. Mọi người đang ngồi nữ, trừ Kinh Nghệ cùng Yến Lưu Ly bên ngoài, chính mình cùng Lạc Nôn Lũ không phải cũng là bị đàn của hắn âm thanh hấp dẫn, thành hồng nhan tri kỷ của hắn sao? Đây cũng là. Tô Trường Ca đắc ý cười cười, "Thế nhưng là Bách Hoa lâu ta cho tới bây giờ không có đi qua à, liền không thể đổi chỗ khác nghe đàn sao? Nếu là nghe đàn, vậy liền hẳn là tuyển cái ưu tính trang nhã địa phương." Bách Hoa lâu tiếng người huyên náo, "Có thể nghe ra cái gì đến a?" "Không ngại, Bách Hoa lâu ngày mai ngừng kinh doanh một ngày, có thể cho công tử hảo hảo nghe một chút khúc đàn." Lạc Nôn Lũ nói ra. "Nôn Lũ, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta ạ?" Tô Trường Ca sờ lên cằm, đem mặt xích tới, chỉ thiếu một chút xíu liền cùng Lạc Nôn Lũ mặt dán mặt. Lạc Nôn Lũ mặt có chút đỏ bừng, hiện tại không thể nói, các loại công tử ngày mai đi Bách Hoa lâu, nghe phong cô nương từ khúc sau liền hiểu. "Thần bí như vậy, còn phải để cho ta đi nghe khúc đàn mới hiểu được." Tô Trường Ca cười nói, "Tốt ta, xem ra cái này Bách Hoa lâu ta không phải là đi không thể. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để công tử thất vọng." Lạc Nôn Lũ cười nói, "Chỉ hy vọng như thế đi, hôm nay ta tâm tình tốt, quyết định tự mình hạ chủ cho mọi người làm ăn chút gì, mọi người muốn ăn cái gì?" Tô Trường Ca hỏi. "Chúng ta đều không chọn, chỉ cần là công tử làm, chúng ta đều thích ăn." Yến Lưu Ly cười ngọt ngào đạo, "Tốt, vậy ta liền tùy tiện làm mấy đạo thức ăn cầm tay." Tô Trường Ca cởi quấn lên tay áo, sau đó đi hướng bếp sau. Đại hắn rời đi về sau, Dịch Văn Quân, Yến Lưu Ly lập tức liền vây đến Lạc Nôn Lũ bên cạnh. "Lạc tiên sinh, vị kia danh thủ quốc gia Phong Thu Vũ, sẽ không phải cũng là giống chúng ta dạng này?" Dịch Văn Quân chưa hề nói phá, nhưng ý tứ tất cả mọi người minh bạch. Lạc Nôn Lũ nhẹ gật đầu, "Chính là mọi người nghĩ như vậy." Nàng thở dài, kỳ thật nàng mới là cái thứ nhất thích công tử người, chỉ là trở ngại thân phận của mình, một mực không chịu cùng công tử gặp mặt thôi. "Ta không muốn để cho Phong cô nương lưu lại bất cứ tiếc nuối nào, cho nên mới để công tử đi gặp Phong cô nương một mặt, các vị tỷ muội chớ có trách ta." "Không trách, mọi người sao lại không phải như vậy chứ?" Dịch Văn Quân lắc đầu. Nàng lúc đó cũng là không muốn lưu lại tiếc nuối, mới lựa chọn tới nghe Trường Ca công tử cuối cùng một khúc, cuối cùng cũng lưu tại nơi này. Tiễn Lưu Ly cùng Kinh Nghệ đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu, thế gian nữ tử, lại có ai muốn không lưu gì hắn đâu. Mọi người ở đây cảm khái thời khắc, trên lầu lúc này lại truyền đến một cái thanh âm lười biếng, "Cắt. Bù một giấc cảm giác thật thoải mái a, nhưng là bụng thật đói, có thể ăn cơm sao?" Chúng nữ nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp Doãn Lạc Hàng áp và đeo bẻ cổ từ trên lầu đi xuống. "Công tử đã đi làm cơm, cũng nhanh có thể ăn cơm đi." Dịch Văn Quân nói ra. "Sư Minh, hắn sẽ còn nấu cơm a?" Doãn Lạc Hà giật mình nhìn về phía bếp sau, cái chỗ kia đang có một người tại bốn chỗ bận rộn. Vị sư minh này cũng quá toàn năng đi, võ công giỏi, cầm nghệ êm hay, đổ thuật cao, lại còn biết làm cơm. Đột nhiên có điểm tâm động là chuyện gì xảy ra? Chúng nữ lặng lẽ nhìn Doãn Lạc Hà một chút, từ ánh mắt của nàng liền có thể nhìn ra được, vị sư muội này ở nữa một đoạn thời gian, đoán chừng cũng muốn luôn hãm. "Đến, chúng ta tỷ muội không chỉ có muốn bao nhiêu một cái, còn giống như muốn bao nhiêu hai cái sĩ." Hôm sau, Thiên Khải thành nên đón một vị đặc thù khách nhân. Người này mặc toàn thân áo trắng, chất liệu mười phần phổ thông, phong trần mệt mỏi mà đến, lây dính đang đi đường bụi bặm. Trong miệng hắn ngậm một cây cỏ đuôi chó, và vai khiêng một cây trường thương màu bạc, trên trường thương treo một cái nho nhỏ bọc hành lý. Điển hình người giang hồ cách ăn mặc, chính là mấy tháng không thấy Tư Không Trường Phong. "Đây chính là Thiên Khải thành a, thật không hổ là Bắc Ly đệ nhất thành, chính là phồn hoa. Cũng không biết cái kia Điêu Lâu tiểu trúc ở đâu." Tư Không Trường Phong tay phải che tại trước lông mày, trương nhãn ngắm nhìn phía trước, tìm kiếm khắp nơi lấy mục tiêu của mình. Lại trải qua người bên ngoài chỉ điểm, rốt cuộc tìm được tòa kia Điêu Lâu tiểu trúc. "Chính là nơi này." Tư Không Trường Phong mừng rỡ cười một tiếng, sau đó đi vào trong lâu. "Vị khách con này, muốn chút gì?" Một tên tiểu nhị đi tới, cung kính hỏi. "Đến một bầu thu lộ bạch, tốc độ phải nhanh." Tư Không Trường Phong phất phất tay, sau đó đi hướng một tấm không ai bàn trống ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống, trong hành lang liền hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Giống Điêu Lâu 073 tiểu trúc dạng này nổi tiếng thiên hạ từ lâu, mỗi ngày sinh ý đều là cực kỳ sôi động. trừ trên lầu chỉ có quý nhân có thể đặt nhã gian ngoại trừ, lầu dưới này trong hành lang sẽ vĩnh viễn trống không hai cái chỗ ngồi, nghe nói chỉ vì quý khách mà thiết kế. Nhưng người nào là quý khách? Không có ai biết. Chỉ biết là nếu như không phải quý khách, sẽ bị người cho đánh đi ra. Không kéo chính là, Tư Không Trường Phong hiện tại ngồi, chính là bên trong một cái vị trí. Mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là thường tới khách uống rượu, suy nghĩ không khỏi về tới năm ngoái mùa hè lúc, cũng có một vị công tử trẻ tuổi ngồi ở nơi này, hơn nữa còn phát sinh một chút sự tình. Cỡ nào quen thuộc chẳng cảnh, lần trước dám như thế ngồi ở kia cái vị trí, còn giống như là trưởng ca công tử a. Không sai, ta lúc đó cũng là người chứng kiến một trong, trưởng ca công tử vừa đến đã ngồi ở vị trí kia, sau đó cũng kêu một bầu thu lộ bạch. Sau đó thì sao? Bị đánh đi ra. Trưởng ca công tử thế nhưng là Lý tiên sinh đệ tử, ai dám đánh hắn a? Điêu Lâu tiểu trúc mặc dù nhiều quy củ, nhưng vẫn là phải xem người. Về sau xảy ra chuyện gì rồi? Sao thế nào hả? Trưởng ca công tử uống một chén thu lộ bạch, nói một câu cái này thu lộ bạch cũng liền như thế à, tạ sư kem chút dẫn theo đao liền xông lại. Trưởng ca công tử khẩu khí cũng quá lớn đi, thu lộ bạch lại còn ghét bỏ. Chớ nói lung tung, trưởng ca công tử thế nhưng là cất rượu người trong nghề. Nhất là về sau, trưởng ca công tử cùng tạ sư đấu rượu ba trận thắng liên tiếp. Tiểu lâu nhất phẩm thầy pha rượu tạ sư, cứ như vậy đầy bụi đất bại. Đừng nói nữa, càng nói ta càng hoài niệm trưởng ca công tử nhượng cái kia 10 chén rượu. Chậc chậc chậc. Người còn uống qua. Đó là đương nhiên, ta lúc đó ngay tại bên cạnh, may mắn uống đến qua một lần. Thật hâm mộ a, cũng không biết hiện tại bị này, có phải hay không cùng trưởng ca công tử có một dạng bản sự. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tư Không Trường Phong càng là trong lòng thất kinh, Thiên Khải Thành thật sự là khắp nơi đều tràn đầy Tô đại ca cố sự a. Tiểu nhị lại khẽ như mày, vị khách quan này, hôm nay không có thu lộ bạch. Vì cái gì? Tư Không Trường Phong sửng sốt một chút. Thu lộ bạch một tháng chỉ xuất một ngày chỉ xuất 2 canh giờ, tiểu nhị nói ra. Tới không phải lúc sao? Tư Không Trường Phong lúng túng gãi đầu một cái. Thu lộ bạch sẽ tại mỗi tháng 14 cung ứng, khách quan nếu là muốn uống, xin mời kiên nhận chờ đợi 14 ngày liền có thể, tiểu nhị nói ra, khách nhân hiện tại có thể điểm mặt khắc rượu. Vậy không được, ta hôm nay liền phải muốn thu lộ bạch. Tư Không Trường Phong thái độ cường ngạnh đạo. Tiểu nhị khỏe miệng có chút giật một cái, vị khách quan này, nếu như ngài là tới đây uống rượu đâu, bản điếm hoan nghênh đến tụ điểm. Nhưng nếu là đến hung hăng càng quái, bản điếm cũng có mấy vị hiểu sơ quyền cước sư phụ. Nói cho hết lời, hắn thoáng lùi lại 2 bước, cùng lúc đó, 2 tên khổng vũ hữu lực tráng hán từ phía sau hắn đi ra. Tư Không Trường Phong xem xét 2 người hình thể, gian nan nuốt nước miếng một cái. Chính là ngươi, muốn náo sự a? Một tên tráng hán hung thần ác sát đi tới. Không muốn náo sự, chỉ muốn cầm một bầu thu lộ bạch. Tư Không Trường Phong thở ra một hơi, cầm trường thương đứng lên, ta chuyến này ngày nữa khải, muốn gặp một vị bằng hữu cùng một vị đại ca, 2 người bọn họ rượu ngon nhất, cái này thu lộ bạch chính là tốt nhất lễ gặp mặt. Vẫn rất trọng tình nghĩa, tên tráng hán kia cười lạnh nói, Tô đại ca đã cứu ta một cái mạng, cho nên hôm nay rượu này ta không phải cầm không thể. Tư Không Trường Phong dương lên trường thương. Trong tiểu lâu lập tức tràn ngập mùi thuốc súng, một tên nam tử cao lớn chợt từ sau chủ bên trong đi ra, hét lớn một tiếng, các loại. Tạ sư tiểu nhị liền đội vàng xoay người, cung kính hành lễ. Trong tiểu lâu người đều giật mình, bởi vì nam tử cao lớn kia chính là cái này Điêu Lâu tiểu trúc tốt nhất thời pha rượu, Tạ sư. Từ khi trận kia đấu rượu bại bởi Tô Trường Ca sau, Tạ sư không còn có tại Thiên Khải Thành lộ mặt qua. Có người nói Tạ sư vì ủ ra tốt hơn uống rượu, rời đi Thiên Khải Thành, dạo chơi thiên hạ đi. Cũng có nói hiệu nói bượng, Tạ sư thua trận kia đấu say rượu, bị đả kích mà tự vẫn chết. Chương 65 nói không chừng còn có thể tham gia trận kia tiệc rượu, chương 65 nói không chừng còn có thể tham gia trận kia tiệc rượu, tóm lại Tạ sư một mực không có tại Điêu Lâu tiểu trúc xuất hiện qua, nếu không phải cái kia thu lộ bạch mỗi tháng còn có thể đúng giờ cung ứng, bọn hắn cũng hoài nghi Tạ sư có phải hay không xảy ra chuyện gì. Bây giờ thấy Tạ sư xuất hiện, mọi người tâm lý đều nhẹ nhàng thở ra. Như lời ngươi nói, Tô đại ca là ai? Tạ sư nện bước bước chân nặng nề, đi tới Tư Không Trường Phong trước mặt. Ánh mắt của hắn sắc bén mà thâm thúy, phảng phất có thể thấu thị lòng người, để cho người ta không dám có bất kỳ lựa gạt. Thiên Khải Thành họ Tô có không ít, nhưng là chỉ có vị kia công tử trẻ tuổi mới có thể để cho hắn như vậy lưu ý, đương nhiên là ta. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một cái tuổi trẻ công tử thanh âm. Đám người kinh hãi đứng lên, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Trường Ca công tử. Tô Trường Ca không vậy mà thật là ngươi à, Trường Ca công tử. Tạ sư trầm giọng nói. Tạ sư, đã lâu không gặp. Tô Trường Ca đi đến, sau lưng còn đi theo 2 gã khác công tử trẻ tuổi, chính là Lôi Mộng Sắt cùng Bách Lý Đông Quân. Tạ sư đi tới, tại Tô Trường Ca trước mặt đứng vững. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, trang diện này có thể nói là địch nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tạ sư giơ lên tay phải, đám người coi là muốn đánh đi lên, lại không nghĩ rằng hắn bàn tay kia rơi xuống địa phương, lại là tại Tô Trường Ca trên bờ bay. Ha ha ha, Trường Ca tiểu tử, đã lâu không gặp. Làm gì, nghe nói hồi trước vào thần du, làm sao không đến ta chỗ này ăn mừng một trận a? Ôi, Tạ sư, thủ kinh của ngươi có thể hay không điểm nhẹ? Tô Trường Ca đưa tay xoa vai phải, đau đến nghe răng trợn mắt. Không có ý tứ cát, có chút kích động. Tạ sư ngượng ngùng cười cười. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tạ sư cùng Trường Ca công tử quan hệ lại tốt như vậy? Tạ sư cười nói, Trường Ca tiểu tử, trải qua chỉ điểm của ngươi, ta cái này thu lộ bạch cải tiến không ít, lần này nói cái gì cũng muốn uống mấy chén nếm thử a. Đến bên trên một bầu, đợi lát nữa ta còn muốn đi gặp cá nhân, vừa vặn khi lễ gặp mặt. Tô Trường Ca gật đầu. Tốt, vậy ngươi chờ lấy cát. Tạ sư nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người đi trở về bếp sau. Đợi Tạ sư rời đi đằng sau, Tư Không Trường Phong lúc này mới đi tới, "Tô đại ca." "Tư Không Trường Phong, có chút thời gian không thấy." Tô Trường Ca đưa tay méo méo cánh tay của hắn, "Thế nào, thân thể tốt đi một chút không?" Tư Không Trường Phong sở lấy đầu cười nói, "May mắn mà có Tô đại ca ngươi cho dưỡng mạch tán, lại thêm dược vương trị liệu, cuối cùng tốt hơn nhiều." "Thi không, còn có ta đây." Bách Lý Đông Quân phất tay. "Còn có ta tại a." Lôi Mộng Sát chỉ mình. "Đông Quân, còn có Lôi đại ca." Tư Không Trường Phong cũng cùng một chỗ chào hỏi. 3.1 tất cả mọi người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Giang hồ này tới lãng khách, vậy mà thật nhận biết Trường Ca công tử. Vậy cũng tất nhiên là vị không tầm thường nhân vật ta có thể tới này điều lâu tiểu trúc uống rượu, hoặc là thế gia quý tộc tử đệ, hoặc là đại môn phái đệ tử, hiểu rõ nhất như thế nào nhìn dưới người địa rau. Bọn hắn gặp Tư Không Trường Phong cùng Trường Ca công tử quan hệ như vậy phải tốt bộ dáng, liền yên lặng đem Tư Không Trường Phong dáng vẻ đi xuống. "Trường Ca tiểu tử." Lúc này, Tạ sư bưng ba cái bầu rượu đi ra, hắn đem ở giữa bầu rượu đưa đến Tô Trường Ca trong tay. "Ấm này tiểu kinh qua chỉ điểm của ngươi sau, mới ủ ra tới, ngươi cầm lấy đi nếm thử." Tô Trường Ca lung lay bầu rượu, cười nói, "Dễ uống sao?" "Không tốt uống nói, ta cần phải mắng chửi người." "Cam đoan dễ uống, nếu là không dễ uống a, ngươi đem ta tiểu lâu này phá hủy đi." Tạ sư cười cười, sau đó đem mặt khác hai bầu rượu đưa cho Tư Không Trường Phong. Tạ sư hừ một tiếng, "Thanh được tinh lôi, ngươi giang hồ này tới tiểu tử, may mắn cùng Trường Ca tiểu tử nhận biết, không phải vậy ngươi hôm nay đều đi không ra ta tiểu lâu này." "Tô đại ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Làm sao nhắc lên tên của ngươi, liền không có người vì khó chúng ta?" Tư Không Trường Phong đi ra điều lâu tiểu trúc, hay là đầu góc mơ hồ. Tiểu lâu tiểu nhị cùng Tạ sư trước sau phản ứng, trên lệch cũng quá lớn. "Ta liền cùng ngươi nói như vậy, năm ngoái mùa hè, Trường Ca cùng Tạ sư đấu rượu ba trận Lôi Mộng Sát ôm Tô Trường Ca cổ, đang muốn giảng giải một chút hào quang sự tích. Ta biết, Tô đại ca thắng liền ba trận." Tư Không Trường Phong lại sớm đáp lại, "Chuyện này, ta vừa rồi tại trong tiểu lâu nghe nói. Về sau hắn tới tìm ta cầu chỉ điểm, ta cố mà làm giúp hắn cải tiến một chút thu lộ bạch phối phương, cứ như vậy à?" Tô Trường Ca nói ra. Sư Minh nhướng rượu vừa vặn rất tốt uống. Bách Lý Đông Quân đưa tay vỗ vỗ Tư Không Trường Phong lực. "Chính là đáng tiếc, Tư Không Trường Phong tới không phải lúc. Nếu là có thể đến sớm một chút, nói không chừng còn có thể tham gia trận kia tiệc rượu." Trên tiệc rượu, rất nhiều rượu đều để Bách Lý Đông Quân ký ức khắc sâu. Nhất là cuối cùng vò kia bách luyện băng lộ, vậy đơn giản chính là trên trời tiên tử a. "Vậy ta đây hai ấm thu lộ bạch, không phải lấy không rồi?" Tư Không Trường Phong hỏi. "Người ta tặng, không cần tiền, làm gì không cầm?" Tô Trường Ca hỏi lại. Tư Không Trường Phong gãi đầu một cái kia uống sao? "Nhìn ngươi nói, có cạn rượu thôi không uống." Tô Trường Ca cười nói. "Sư Minh, vậy chúng ta bây giờ đi ngươi trong viện uống rượu a?" Bách Lý Đông Quân cười hỏi. "Chính các ngươi tìm nơi khác đi, ta đã có bạn 30. Tô Trường Ca ước lượng bầu rượu, đồng nhiên quay người hướng một phương hướng khác đi đến. "Tô đại ca, ngươi muốn đi đâu còn a?" Tư Không Trường Phong ngẩn người câu lan nghe hát, "Chính các ngươi uống, đừng quản ta." Tô Trường Ca phất phất tay, sau đó dung nhập trong đám người. Chỉ để lại Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong hai người trong gió lộn xộn. Lôi Mộng Sát thở dài, "Người ta là có mỹ nhân làm bạn, chúng ta những này không ai muốn, hay là tìm một chỗ uống rượu đi." "Trọng sát khinh bạn." Bách Lý Đông Quân phủi một chút miệng. "Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào a?" Tư Không Trường Phong hỏi. Lôi Mộng Sát đưa tay vỗ một cái Tư Không Trường Phong phía sau lưng, "Đi học cung đi, mang ngươi tham quan tham quan." "Với bạn, ta viện kia cũng rộng rãi rất." Bách Lý Đông Quân cười nói. "Đi tới." Lôi Mộng Sát đưa tay một chỉ. "Bách Hoa Lâu, Thiên Khải Thành nổi tiếng nhất động tiêu tiền. Ngày xưa Bách Hoa Lâu, cho dù là ban ngày cũng không còn chỗ ngồi. Người tới nơi này không chỉ có vì tiêu diêu khoái hoạt, cũng vì có thể nghe được bài kia khúc đàn. Nhưng hôm nay, Bách Hoa Lâu lại đóng cửa từ chối tiếp khách. Vô luận là ai, cao bao nhiêu thân phận, cho dù là thế gia quý tộc, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng không có người phát ra lời oán giận, bởi vì hôm nay Bách Hoa Lâu muốn chiêu đãi, thế nhưng là vị kia danh chấn Thiên Khải Trường Ca công tử. Thiên Khải Thành thứ nhất nhạc công, trẻ tuổi nhất thần du huyền cảnh, trẻ tuổi nhất thiên hạ ba vị trí đầu. Khả năng cũng có người không phục, vì cái gì Trường Ca công tử tới, bọn hắn không thể tới. Nhưng dám nói ra câu nói này, lập tức liền bị nước bọt sặc chết. Bách Hoa Lâu đứng ở cửa bốn cái nâng đao tay chân, từng cái hung thần ác sát, ánh mắt giống như lưỡi đao, để cho người ta không rét mà run. Nhưng khi một cái tuổi trẻ công tử đến thời điểm, cái kia bốn cái tay chân lại hết sức cung kính, túi người cúi đầu, ôm quyền hành lễ. Một tên người mặc tử sa mỹ thiếu phụ, mang theo xinh đẹp dáng tươi cười chậm rãi mà đến, hoan nên Trường Ca công tử đại giá, mời vào bên trong. Thiếu phụ dáng dấp rất mỹ, yêu mị đến tận xương thủy. Dáng người của nàng uyển chuyển, bộ pháp nhẹ nhàng, mỗi một cái động tác đều tràn đầy nữ tính đặc tu mỹ thái, nhìn thấy người tâm trí hướng về. Tới này Bách Hoa Lâu nam nhân bao nhiêu nghĩ ra được trái tim của nàng, nhưng xưa nay không ai có thể thành công qua. Thử ý nghĩa cô đương. Tô Trường Ca lại biểu hiện được rất là lạnh nhạt, ánh mắt chỉ là từ trên người nàng nhẹ nhàng thổi qua. Hắn hết thảy thần thái đều rơi vào người ta trong mắt. Mỹ thiếu phụ trong lòng có chút nhàn nhạt thất lạc, trên mặt lại lúng đồng tiền như hoa, đem Tô Trường Ca mời đến trong lầu tòa hạ. Tô Trường Ca sau khi ngồi xuống, ngẩng đầu lướt qua trống rỗng lầu các, không khỏi cười khẽ một tiếng. Ngày xưa Bách Hoa Lâu vậy nhưng thật là náo nhiệt phi phàm, hôm nay cái này Bách Hoa Lâu ngược lại là trống rỗng. Còn không phải là vì sợ quấy rầy đến công tử nghe đàn thôi. Mỹ thiếu phụ nở nụ cười xinh đẹp. Tô Trường Ca hỏi, Bách Hoa Lâu thế nhưng là nổi danh nhất động tiêu tiền à, vì ta một người, cự tuyệt tất cả mọi người, Tử Y cô nương liền không sợ người lạ ý thua lô sao? Trường Ca công tử có thể đến ta cái này Bách Hoa Lâu ngồi một chút, so cái gì đều trọng yếu. Mỹ thiếu phụ cúi người đến, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. Tô Trường Ca quay đầu nhìn nàng, cái kia tiểu diễm môi son gần trong gang tấc. Cổ chỉ cần hướng phía trước rũ ra, liền có thể thưởng thức được tất cả mọi người mong mà không được trái cây. Lại tại lúc này, trên lầu vang lên một đoạn du dương tiếng đàn. Mỹ thiếu phụ suy suy cười một tiếng, từ Tô Trường Ca trước mặt đem đầu giơ lên, mưa thu bắt đầu, xin mời công tử tinh tế thưởng thức tiếng đàn này đi. Hôm nay trước hết nghe đàn, hôm nào lại đến nghe một chút Tử Y cô nương tiếng lòng. Tô Trường Ca mỉm cười, sau đó đem đầu nâng lên, nhìn về phía tiếng đàn chuyển đến phương hướng. Cái kia duyên dáng tiếng đàn, giống như từng cái mỹ lệ âm phủ, ở bên tai lượn vòng. Đây là một bài giang nam thắng a. Tô Trường Ca sâu kín nói ra. Tiếng đàn vừa lên, công tử vậy mà liền có thể đoán được. Mỹ thiếu phụ ở bên cạnh cái nói. Gió xuân lại lục giang nam ở, minh nguyệt khi nào theo ta còn. Ta đàn tấu qua thủ khúc này, mà lại cũng sửa chữa qua thủ khúc này làn điệu. Tô Trường Ca nói ra. Công tử sửa chữa qua thủ khúc này làn điệu, về sau mưa thu liền căn cứ công tử sửa chữa giai điệu, lại sửa lại một chút. Mỹ thiếu phụ cười nói. Thì ra là thế. Tô Trường Ca khẽ gật đầu. Khó trách nghe được như vậy quen tai đâu. Giang nam thắng hắn đàn tấu qua, cũng sửa lại mấy cái làn điệu, để từ khúc trở nên càng thêm ưu sầu. Mỗi một cái âm phủ đều đang kể lấy cái kia vô tận cô độc chi ý mà trên lầu đàn tấu giang nam thắng, cùng hắn sửa chữa qua từ khúc cũng khác biệt. Nửa đoạn trước khúc âm thanh hay là như vậy ưu sầu, nhưng là tiến nhập nửa đoạn sau, khúc âm thanh liền trở nên thong thả một chút, trở nên tràn đầy chờ mong. Có đàn sao? Tô Trường Ca đột nhiên hỏi. Tự nhiên là có, chỉ bất quá nhưng không có công tử đàn tốt. Mỹ thiếu phụ phất phất tay, chỉ gặp một tên thị nữ áo trắng ôm một thanh đàn, bỏ vào Tô Trường Ca trước mặt. Tô Trường Ca đưa tay khẽ vuốt một chút dây đàn, khẽ gật đầu sau, ngón tay tại cổ cầm trên dây đàn nhẹ nhàng vũ động. Cầm thanh đu chuyển ra, cùng lầu đó bên trên tiếng đàn hòa lẫn. Không chỉ có không có lộ ra đột ngột, ngược lại dung hợp lại cùng nhau. Liền ngay cả Mỹ thiếu phụ kia đều bị tiếng đàn kia lây, chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất thật thấy được cái kia tưởng niệm quê hương. Những cái kia đã từng mất đi người, phản phất đang ở trước mắt. Sau một hồi lâu, khúc âm thanh kết thúc. Mỹ thiếu phụ chậm rãi cúi đầu, một giọt nước mắt từ khỏe mắt bất tranh khí trượt xuống. Rất lâu đều không có nghe được như vậy làm cho người động dung từ khúc, để công tử chê cười nàng đưa tay lau đi sắp trượt xuống gương mặt nước mắt. Là trên lầu vị cô nương kia đàn tấu thật tốt, ta chỉ là dạy hoa trên gấm thôi. Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Công tử đàn tấu đến cũng rất tốt, phía sau cái kia một đoạn ngắn khúc 993 điều, nếu không có công tử tiếng đàn làm chủ đạo, ta cũng đàn tấu không ra dạng này, một bài từ khúc mới đến trên lầu cũng chuyển tới một cái dễ nghe êm tai thanh âm. A, phía sau một đoạn kia làn điệu lại bị sửa lại sao? Mỹ thiếu phụ hỏi. Chương 66 đem ngươi hồng nhan chi kỷ giữ ở bên người, chương 66 đem ngươi hồng nhan chi kỷ giữ ở bên người lắng nghe tiếng đàn, trong lòng liền chợt có nhận thấy, cho nên liền thay đổi lớn một đoạn kia, đồng thời tăng lên vài đoạn làn điệu, cũng tương đương với đàn tấu một bài mới từ khúc đi. Tô Trường Ca nói ra. Không hổ là cầm nghệ vô song Trường Ca công tử, lắng nghe khúc đàn liền có thể sáng tác ra một bài mới từ khúc. Mỹ thiếu phụ hỏi, không biết thủ khúc này công tử có thể nghĩ đến danh tự. Khúc này lấy Giang Nam tháng làm bản gốc, trong đó dung nhập trên lầu cô nương tiếng đàn, nếu không liền gọi Giang Nam mưa thu à? Tô Trường Ca nói ra. Giang Nam mưa thu, Mỹ thiếu phụ lặp lại nhớ tới bốn chữ, đột nhiên cười xấu xa một tiếng, công tử không phải là coi trọng nhà ta mưa thu đi. Ngay cả khúc đàn này danh tự đều cùng nàng một dạng. Ta bản đa tình, đối mặt một bài tuyệt vời như vậy khúc đàn, tự nhiên là động tâm. Tô Trường Ca nói ra. Mỹ thiếu phụ phong tình bạn chủ liếc mắt nhìn hắn, đã như vậy, vậy thì mời công tử lên lầu đi, mưa thu đã ở trên lầu chờ đợi đã lâu. Thử y cô nương không cùng lúc lên lầu sao? Tô Trường Ca hỏi. Công tử sự tình, ta liền không tham dự đi. Mỹ thiếu phụ lúng đồng tiền như hoa, lốn éo người quay người đi. Cùng lúc đó, một tên mặc váy dài màu xanh lá nữ tử từ trên lầu đi xuống, công tử xin mời đi theo ta. Tô Trường Ca gật đầu, nhìn thoáng qua Mỹ thiếu phụ kia sau, vừa rồi đi lên lầu 2. Đẩy ra một gian nhã các cửa phòng, bên trong ngồi một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử. Dung mạo của nàng như ngọc điêu khắc hoàn mỹ, giữa lông mày toát ra nhàn nhạt yêu nhã, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Trong nhà gian, hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Phong Thu Vũ trong tay dẫn theo một chiếc bầu rượu, hướng trong chén rót một chén màu hồng phấn rượu, đưa đến Tô Trường Ca trước mặt. Trường Ca công tử, đây là chúng ta Bách Hoa lâu đặc thù đào hoa túy, trước từng một chén đi. Bách Hoa lâu đào hoa túy a, nghe nói là không kém hơn Thu Lộ bạch rượu ngon a. Tô Trường Ca cầm chén rượu lên lướt qua một ngụm, mùi rượu ngọt ngào, có hoa đào mùi thơm ngát, cũng có rượu hùng hậu, mười phần mỹ vị. Ừm, không hổ là đào hoa túy, rượu này uống một ngụm, ta cảm giác đều muốn say. Công tử ưa thích liền tốt. Phong Thu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, cầm lên chén rượu của mình cũng uống một ngụm. Ta nghe nói Phong cô nương cũng ưa thích Thu Lộ bạch, cho nên ta cũng mang theo một bình tới. Tô Trường Ca đem chuẩn bị xong Thu Lộ bạch bày tại trên mặt bàn. Phong Thu Vũ nhìn thấy cái kia độc thuộc về Điêu lâu tiểu trúc bầu rượu, con mắt lập tức phát sáng lên. Đây chính là cái kia Thu Lộ bạch. Nàng thích uống Bách Hoa lâu đào hoa túy, nhưng càng ưa thích cái này Thu Lộ bạch. Chỉ là đáng tiếc, cái này Thu Lộ bạch mỗi tháng chỉ mua một ngày cũng chỉ mua 2 canh giờ, rất khó mua được. Lần trước uống đến cái này Thu Lộ bạch, tựa như là tại 2 năm trước sự tình. Nhưng là không đúng, Thu Lộ bạch không phải đến tháng sau 14 mới đem bán sao? Phong Thu Vũ ngẩng đầu, một mặt hoang mang nhìn qua hắn. Tạ sư đưa cho ta. Tô Trường Ca nói ra. Tạ sư tạo. Phong Thu Vũ càng thêm không hiểu. Ta cùng hắn đấu rượu, hắn bại bởi ta, liền cầu ta cho hắn chỉ điểm, đồng thời hứa hẹn ta chỉ cần đến Điêu lâu tiểu trúc, liền có cái này Thu Lộ bạch có thể uống. Tô Trường Ca giải thích đạo. Thì ra là thế, trận kia đấu rượu, công tử thắng được thật sự là đặc sắc, ta lại vô duyên có thể uống đến công tử những cái kia 10 chén rượu. Phong Thu Vũ thở dài. Cô nương nếu là muốn uống, trong nhà của ta nhưỡng rất nhiều rượu, tùy thời đều có thể đi uống. Tô Trường Ca cười nói. Phong Thu Vũ nghe được lời nói này, con mắt lập tức phát sáng lên, thật. Tô Trường Ca cầm lấy cái kia ấm thu lộ bạch, đương nhiên là thật, cam đoan so cái này thu lộ bạch còn tốt hơn uống. Vậy ta ngày mai có thể đi sao? Phong Thu Vũ lập tức hỏi. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần cô nương nghĩ đến, ta quét dọn giường chiếu hoang nên. Cứ quyết định như vậy đi. Phong Thu Vũ rất vui vẻ, đem thu lộ bạch từ trong tay của hắn lấy tới. Nàng hết thể rót hai chén rượu, một chén đưa đến Tô Trường Ca trước mặt, một chén chính mình cầm lên, lướt qua một ngụm. Dễ uống, thật không hổ là thiên khải thứ nhất rượu ngon, so với chúng ta Bách Hoa lâu Đào Hoa Tuy càng say lòng người đâu. Đào Hoa Tuy cùng thu lộ bạch kỳ thật cũng không tệ, nhưng ta cảm thấy cô nương càng say lòng người. Tô Trường Ca sâu kín nói ra. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta cũng là rượu không thành y? Phong Thu Vũ méo một chút cổ. Tô Trường Ca nhắm mắt lại, có chút giơ lên cổ, hít sâu một hơi, giống như là đang thưởng thức lấy trên người nàng hương khí. Thật giống như mùa thu một bầu rượu, để cho người ta như si như say. Công tử lời nói này đến thật sự là đủ cảm thấy khó xử, nhưng giai nhân nhưng trong lòng mười phần mừng rỡ. Công tử là cảm thấy ta rất đẹp không? Cầm thanh mỹ, người càng đẹp. Phong Thu Vũ phốc phốc một tiếng nở nụ cười, ta vậy mới không tin đâu, công tử bên người hồng nhan chi kỷ đông đảo, chẳng lẽ liền không có so ta càng đẹp sao? Mỗi người đẹp đều có đặc điểm, trong mắt của ta, cô nương đẹp càng giống là một cơn mưa thu. Tô Trường Ca thâm tình chậm rãi nói. Ý gì? Phong Thu Vũ hỏi. Mưa thu liên tục, như thơ như họa. Tô Trường Ca đáp lại. Công tử kia rất là ưa thích ta sao? Phong Thu Vũ chống đỡ mặt bàn, hai tay vịn hàm dưới, đầy dây thâm tình nhìn qua phía trước. Tô Trường Ca cũng hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, cười một tiếng, giống cô nương dạng nữ tử này, ai không thích đâu. Phong Thu Vũ lại lắc đầu, ta nói chính là giữa nam nữ loại kia ưa thích, công tử đối với ta có thể từng tâm động qua. Hiện tại tâm động có tính không? Tô Trường Ca lại hỏi lại. Phong Thu Vũ sửng sốt một chút, sau đó suy suy nở nụ cười, công tử có thể nghĩ xem rõ ràng, ta thế nhưng là một vị gái lầu xanh a. Gái lầu xanh thế nào? Tô Trường Ca cười hỏi. Phong Thu Vũ có chút rủ xuống lông mày, công tử thân phận cao quý, lại thích ta gái lầu xanh này, không sợ bị người chê cười sao? Tô Trường Ca cười nói, trong mắt của ta, thân phận không phân cao thấp quý tiện, chỉ cần hai người lẫn nhau ưa thích, vậy liền không có vấn đề. Còn nữa nói, cô nương mặc dù sinh ra ở Thanh Lâu, lại ra nước bùn mà không nhiễm. Thân phận của ta cũng cao quý không đến đi đâu, ta chính là cái tục nhân, cũng cần ăn uống kéo vùng. Uống say đằng sau sẽ còn buồn nghịch điên khi say rượu, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, vừa muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Người khác cười, vậy liền để bọn hắn cười đi thôi. Ta còn cười bọn hắn không thể đem mỹ nhân ôm vào trong ngực, không có cái kia phúc phận đâu. Phong Thu Vũ nghe hắn đoạn văn này sau, cả người đều ngây ngẩn cả người. Qua mấy hơi thở công phu sau, lúc này mới lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng cảm thán, công tử thật đúng là cái rượu nhân a. Những lời này ngược lại là đưa nàng cho đề tỉnh. Đúng vậy à, thân phận không phân cao thấp quý tiện, chỉ cần hai người lẫn nhau ưa thích, vậy liền không thành vấn đề. Nàng chậm rãi nâng lên hai tay nâng lên dây đàn, công tử, ta có thể vì ngươi tiếp tục bắn ra tấu một bài khúc đàn sao? Đương nhiên, dựa hai lắng nghe. Tô Trường Ca đưa tay đặt ở lỗ hai bên cạnh. Phong Thu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, hy vọng công tử nghe xong khúc đàn đằng sau, có thể minh bạch tâm ý của ta. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, sau đó liền nghe được tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn như tơ, nhu hòa mà du dương, phản phất tại trong bóng đêm nở rộ hoa quỳnh, tĩnh mịch mà mê người. Bài này không phải Giang Nam Tháng, cũng không phải bài kia Giang Nam Mưa Thu, tràn đầy cảm giác nhớ nhà. Càng giống là một vị si tình nữ tử, đứng tại một người nam tử trước mặt, kể rõ cái kia vô tận yêu thương cùng tình cảm, cùng thời kỳ đợi nam tử trả lời chắc chắn. Nguyên lai là tâm ý này à, Tô Trường Ca mỉm cười, hai mắt có chút khép lại, cẩn thận cảm thụ được tiếng đàn này bên trong ý cảnh. Chỉ chốc lát sau, khúc âm thanh kết thúc. Phong Thu Vũ cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra mong đợi qua mang, nhìn chăm chú lên trước mắt trẻ tuổi công tử. Tô Trường Ca cũng chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên đứng lên, cô đường, có thể hay không nhường chỗ? Tốt. Phong Thu Vũ gật đầu, thoáng hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi thân thể. Tô Trường Ca lập tức hướng bên người nàng tọa hạ, dài nhỏ ngón tay gảy lên dây đàn, dùng tiếng đàn vừa đi vừa về ứng vừa rồi bài từ khúc kia. Phong Thu Vũ nghe được tiếng đàn, con mắt lập tức phát sáng lên. Tiếng đàn kia đang cùng chính mình vừa rồi đàn tấu từ khúc lẫn nhau đối ứng, mà lại trong tiếng đàn biểu đạt tình ý càng tăng lên với mình, cái này không phải liền là tốt nhất đáp án kia sao? Nàng đắm chìm tại cái kia tình ý liên tục khúc âm thanh bên trong, không khỏi ngây dại. Ánh mắt của nàng ẩn ý đưa tình, toát ra vô tận yêu thương, như muốn đem trước mắt công tử trẻ tuổi bao vây lại. Trong nhà gian, trong lúc nhất thời tình ý nồng đậm, mà Bách Hoa lâu bên trong, tất cả cô nương nghe được na khúc tử, đều trở nên như si như say. Không khỏi cũng nhớ tới chính mình quá khứ, cũng nhớ tới cái kia từng để cho chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Từ Y thì cô nương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía truyền ra tiếng đàn nhã gian, khỏe miệng có chút dương lên, lâu xem ra là thành công, chúc mừng ngươi muội muội, rốt cuộc tìm được chính mình hạnh phúc. Nàng trên khuôn mặt mặc dù tràn đầy dáng tươi cười, nhưng là tại nụ cười kia bên dưới, lại giấu giếm thần thương. Tuổi trẻ muội muội đã tìm tới chính mình hướng tới, mà chính mình lúc nào mới có thể tìm được cái kia độc thuộc về mình như ý lang quân đâu. Nàng nhìn qua nhã gian kia cửa phòng, kinh ngạc nhìn đã xuất thần. Rất nhanh, một khúc kết thúc. Phong Thu Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, tiếng đàn thật đẹp a. Cô nương có thể hài lòng đáp án của ta? Tô Trường Ca lại cười hỏi. Đương nhiên hài lòng, nhưng một bài từ khúc thành ý tựa hồ còn chưa đủ a, công tử nàng nghịch ngợm cười nói. Tô Trường Ca nhíu mày, không đủ sao? Cái kia lại thêm điểm khác đồ vật như thế nào? Thứ gì? Phong Thu Vũ nháy mắt, chợt ở giữa bị ôm lấy eo nhỏ nhắn, một tiếng ưng, thân thể đã rơi vào người kia trong ngực. "Công tử." "Xuyệt, đừng nói chuyện." Lý Lý, hai mắt đối mặt, Phong Thu Vũ nhìn xem cặp kia sáng ngời có thần ánh mắt, giống như lô đen thật sâu hấp dẫn lấy nàng, trái tim phanh phanh chực nhảy, đại nào đã một mảnh trống không. Hai người mặt đang thong thả gần sát, Phong Thu Vũ đã khẩn trương đến nhắm hai mắt lại, cổ lại có chút giơ lên. Một lúc lâu sau, hai người tách ra. Phong Thu Vũ hai mắt mê ly, toàn thân trên dưới không có một chút khí lực ngồi tại công tử trẻ tuổi trong ngực. Dạng này, thành ý đầy đủ sao? Tô Trường Ca ôm cái kia luyện chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua tấm kia như thơ như họa khuôn mặt. Phong Thu Vũ lấy lại tinh thần, Thiên Tiểu Bá Mị trừng mắt liếc hắn một cái, công tử thật là một cái đang đổ từ đâu? Chỉ là đàn tấu một khúc, liền chiếm người ta tiện nghi. Mỹ nhân trong ngực, kìm lòng không được. Tô Trường Ca như vậy đáp lại. Công tử sẽ không đều là dạng này, đem ngươi hồng nhan chi kỷ giữ ở bên người a? Phong Thu Vũ cười hỏi. Cho nên, ngươi bây giờ hối hận sao? Tô Trường Ca đưa nàng ôm chặt. Không hối hận. Phong Thu Vũ nâng tay phải lên bắt lấy bờ vai của hắn, trong ánh mắt đều là thâm tình xét. Trong nhã gian tình ý chính đồng lúc, ngoài phòng đống nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Phong Thu Vũ giật mình, thân thể khôi phục một chút khí lực, lập tức từ Tô Trường Ca trong ngực ngồi dậy. Chương 67 chúc mừng Phong Cô Nương hỉ để lương duyên. Chương 67 chúc mừng Phong Cô Nương hỉ để lương duyên. Một cái nhìn rất đẹp tay chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Tô Trường Ca có chút tức giận nhìn sang, muốn nhìn một chút đến cùng là ai tại phá hư chuyện tốt của mình. Một tiếng quẹt, một cái nở nang thân ảnh đẩy cửa đi đến, chính là cái kia Bách Hoa lâu bà chủ Tử Y Y cô nương. Tử Y Y tỷ tỷ. Phong Thu Vũ đứng lên. Ta cho các ngươi đưa chút ăn đi lên. Tử Y Y bưng bàn ăn đi lên phía trước. Trong bàn ăn trưng bày mấy khối đẹp đẽ bánh ngọt, bước lên từng sợi khói trắng, giống như là vừa mới xuất lồng, tản ra mùi thơm mê người. Tô Trường Ca nâng chán, thở dài, Tử Y Y cô nương tới thật đúng là thời điểm a. Tử Y Y cô nương cười đến phong tình bạc trùng, ta lại không đến, sợ ngươi đã đem ta muội muội này ăn. Tỷ tỷ. Phong Thu Vũ gương mặt đỏ bừng giận âm thanh. Tốt tốt, không quấy rầy hai người các ngươi ở chỗ này anh em. Tử Y Y cô nương cười nói, Trường Ca công tử, ta muội muội này còn nhỏ trải qua rất khổ, ngươi cần phải tốt tốt chân quý nàng a. Đương nhiên, đây là chuyện ta phải làm. Tô Trường Ca gật đầu, đưa mắt nhìn Tử Y Y cô nương rời đi đói bụng nhã gian. Đợi Tử Y Y cô nương rời đi đằng sau, hắn phủi một chút miệng, Tử Y Y cô nương tới khả chân không phải lúc, vừa rồi ta thật muốn hung hăng quất nàng một trận. Tử Y Y tỷ tỷ, kỳ thật cũng là một vị người cơ khổ a. Phong Thu Vũ lại sâu kín nói ra. Nàng khi còn nhỏ kinh lịch nước mất nhà tan, đi theo sư phụ Diệp Tinh Thần lưu rơi xuống Giang Nam chưa thành. Nàng lúc kia không gọi Phong Thu Vũ, mà gọi là Phong Lam Tuyệt. Nàng còn có một người sư minh, 097 gọi Ngụy Lạc Lễ. Về sau có một ngày, sư phụ Diệp Tinh Thần mang theo Ngụy Lạc Lễ rời đi, mà bọn hắn từ đây cũng không trở về nữa. Phong Thu Vũ một người ở tại Diệp Tinh Thần thành lập Quan Nguyện Sơn Trang. Cho đến một ngày nào đó, một cỗ từ Thiên Khải thành xe ngựa đi tới cửa sơn trang, đưa nàng nhận được nơi này. Từ đây, nàng cũng đổi tên thành Phong Thu Vũ, thành cái này Bách Hoa lâu bên trong Cẩm Chi quốc tay. Mà cái kia đưa nàng nhận được người nơi này chính là Tử Y Y cô nương. Nàng đem Phong Thu Vũ dẫn tới Bách Hoa lâu, lại bảo hộ rất khá rất tốt, hơn nữa còn dạy nàng rất nhiều bản sự. Cùng nàng một dạng, còn có mấy cái cô nương, Bách Hoa lâu vị hoa khôi kia chính là một trong số đó. Cái này Bách Hoa lâu mặc dù là được xưng là một tòa thanh lâu, nhưng Tử Y Y cô nương nhưng xưa nay không ép buộc mọi người đi bán mình, chỉ bán nghệ. Đương nhiên, nếu như gặp phải ngưỡng mộ trong lòng người, coi là chuyện khác. Bách Hoa lâu cũng không ít nữ tử gặp chính mình lừa dối, đều gả rất khá. Chỉ có Tử Y Y, một mực là lẻ loi một mình. Nàng không kết hôn sao? Tô Trường Ca hỏi. Phong Thu Vũ thở dài, Tử Y Y tỷ tỷ cũng một mực tại tìm kiếm mình lừa dối, có thể cái này Thiên Khải thành lại có ai có thể xứng với nàng đâu? Tô Trường Ca nói ta nhìn nàng một mực cột lại búi tóc, còn tưởng rằng nàng đã gả cho người khác nữa nha. Phong Thu Vũ đập lắc đầu. Tử Y cột lại búi tóc cũng là vì bảo vệ mình, đồng thời cho mình kiến tạo một cái thân phận thần bí, để tất cả mọi người nghĩ lầm nàng là đại nhân vật nào đó nữ nhân, hiểu ý có kiêng kỵ mới có thể tốt hơn bảo hộ các nàng. Kỳ thật những năm này, tử nữ tỷ tỷ đừng nói là lập gia đình, liền ngay cả nam nhân tay đều chưa sờ qua, càng không có một người nam tử có thể tiếp cận đến bên người nàng. Nói như vậy, Tử Y cô nương ngược lại là người tốt. Tô Trường Ca khẽ gật đầu. Công tử, ngươi có phải hay không cảm thấy Tử Y tỷ tỷ rất xinh đẹp a? Phong Thu Vũ đột nhiên hỏi. Cũng là sắc đẹp khuynh quốc. Tô Trường Ca lần nữa gật đầu. Có xinh đẹp hay không, vậy phải xem với ai so. Cùng Dịch Văn Quân, hoặc là cùng Phong Thu Vũ, cùng Lạc Luân Lũ các nàng không so được. Các nàng vô luận là dung mạo hay là khí chất, vậy cũng là nhất đẳng. Nhưng Tử Y thì dung mạo và khí chất cũng không kém, có thể nói gần với các nàng, nhưng nở nang dáng người tuyệt đối được xưng tụng như thế. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều là phong tình bản chủng, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào vì nàng khuynh đảo. Ta liền biết, ngươi khẳng định đối với Tử Y tỷ tỷ có ý tưởng. Phong Thu Vũ hừ lạnh một tiếng. Lời này bắt đầu nói từ lâu a. Tô Trường Ca dở khóc dở cười. Phong Thu Vũ hướng trước mặt hắn tòa hạ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, công tử dám nói, vừa rồi tại lầu dưới thời điểm, đối với Tử Y tỷ tỷ không có một chút ý nghĩ. Tô Trường Ca chột dạ đem con mắt dịch chuyển khỏi, không có cách nào, nữ nhân kia quá quyến rũ. Nếu là hắn không có điểm ý nghĩ, cái kia thật thành thái giám. Ta liền biết, nhưng là công tử ngươi yên tâm, ta không có sinh khí. Phong Thu Vũ nói ra, ta chỉ là đang nghĩ, Tử Y tỷ tỷ nhiều năm như vậy cũng là vất vả, cũng nên cho nàng tìm lương vối. Ừm. Tô Trường Ca gật đầu, cầm chén rượu lên uống một ngụm. Phong Thu Vũ vẩy một cái đại mi, cho nên công tử nếu không ngươi đem Tử Y tỷ tỷ cũng cùng một chỗ mang đi à? Tô Trường Ca một ngụm rượu bị sặc ở, như thế nào là ta à? Phong Thu Vũ cười nói, dù sao công tử bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ cũng nhiều như vậy, lại nhiều một cái cũng không nhiều à? Mà lại cái này Tiên Khải Thành bên trong có thể xứng với Tử Y tỷ tỷ cũng liền mấy người như vậy, một cái là Lý Tiên Sinh, bất quá Lý Tiên Sinh như vậy trích tiên nhân vật hẳn là sẽ không mang đi Tử Y tỷ tỷ, cho nên cũng chỉ còn lại có công tử ngươi một người a. Tô Trường Ca che mặt nói, ta ngược lại thật ra có ý tứ kia, người ta cũng phải nguyện ý cùng ta mới được a. Phong Thu Vũ nói ra, điểm ấy không cần công tử lo lắng, Tử Y tỷ tỷ đối với công tử hay là có như vậy điểm hảo cảm. Không thể nào, Tô Trường Ca có chút ngựa ra sau. Phong Thu Vũ nhếch miệng, không phải vậy ngươi cho rằng Tử Y tỷ tỷ vì cái gì đóng bách hoa lâu, chỉ vì chờ ngươi một người, chỉ là để cho ngươi hảo hảo nghe đàn, đây chính là ngay cả thế gia quý tộc đều không có đãi ngộ, hết lần này tới lần khác chỉ cấp một mình hắn. Muốn nghe đàn lời nói, nàng nhã các này liền có thể nghe, làm gì đóng cái này bách hoa lâu đâu. Tô Trường Ca có chút hít vào một ngụm khí lạnh, không phải là thật sao? Phong Thu Vũ khỏe miệng có chút dương lên, chỉ cần công tử gật đầu, Tử Y tỷ tỷ bên kia ta có thể giúp một tay thuyết phục a. Tô Trường Ca vỗ trán một cái, ngươi không bằng dứt khoát đem bách hoa lâu bên trong cô nương đều nhét ta nơi đó đi được. Phong Thu Vũ cười nói, nếu là công tử nguyện ý, đương nhiên cũng có thể à, chỉ bất quá là cô nương các nàng có thể sẽ có chút lời oán giận à. Được rồi được rồi, ta thân thể này có thể không chịu được nổi à. Tô Trường Ca cười khổ một tiếng, vừa dứt lời, ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng đập cửa. Tô Trường Ca quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngoài cánh cửa kia truyền đến chính là thanh âm của một nữ tử, tiểu thư, lầu dưới tân khách đều đã đến. Tốt. Phong Thu Vũ gật đầu, sau đó xê dịch vị trí đi vào đàn trong bàn ở giữa. Tân khách đều đến là có ý gì? Tô Trường Ca hỏi. Phong Thu Vũ cười một tiếng, nếu quyết định từ đây đi theo công tử tả hữu, ta liền muốn là cái này bách hoa lâu đàn tấu cuối cùng một khúc, xem như ly biệt. Thoại âm rơi xuống, tiếng đàn tấu vang. Tô Trường Ca quay đầu nhìn chăm chú ngoài phòng, lại không nghĩ rằng bách hoa lâu bên trong sớm đã không còn chỗ ngồi. Người tới đều là Thiên Khải Thành thế gia quý tộc, còn có các đại thế lực người, thậm chí Thiên Kim đại vị kia đồ đại gia đều ở trong đó. Bên ngoài rất an tĩnh, tất cả mọi người tại lắng nghe cái này mỹ diệu tiếng đàn, đắm chìm đến trong đó. Phong Thu Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, chỗ tấu khúc âm thanh bên trong cũng mang theo vui sướng ý cảnh. Nhưng thời gian dần trôi qua, làn điệu bắt đầu hướng tới nhẹ nhàng, thậm chí bắt đầu trở nên trầm thấp, tràn đầy với người nhà không bỏ. Tô Trường Ca biết, đây là Phong Thu Vũ đang cáo biệt. Nếu như hắn không có đoán sai, một đoạn này kết thúc về sau, chính là cái kia mưa thu tan đi, nên đón ánh nắng thời điểm. Quả nhiên, đoạn này trầm thấp làn điệu qua đi, làn điệu lần nữa biến hóa, trở nên du dương triền miên, tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Một đoạn này chính là thủ khúc này trung mạng. Khúc âm thanh như vậy rơi xuống, bách hoa lâu bên trong tiếng vỗ tay như sấm, linh hay như góc. Một khúc kết thúc, Tử Y cô nương lại đẩy cửa đi đến. Công tử, theo ta từ cửa sau đi thôi. Cửa sau? Vì sao? Tô Trường Ca ngẩn người. Tử Y cô nương cười khổ một tiếng, mọi người nghe nói mưa thu đàn tấu khúc kia liền muốn rời khỏi sau, đều la hét muốn tìm người đâu. Tìm ta? Tô Trường Ca nhìn về phía ngoài phòng, thanh âm bên ngoài liên tiếp, đều la hét để hắn từ trong nhà đi ra. Công tử, ngươi tranh thủ thời gian rời đi trước đi. Phong Thu Vũ đẩy bờ vai của hắn. Ngươi không cùng ta cùng đi sao? Tô Trường Ca hỏi. Phong Thu Vũ cười một tiếng, ta ở chỗ này có quá nhiều ký ức, được nhiều thu thập một trận, sớm nhất đều được 3 ngày sau mới có thể đi theo công tử cùng rời đi. Tốt ta. Tô Trường Ca gật đầu, sau đó đứng dậy, Tử Y đi cô đường, mưa thu liền phiền phức quan tâm mấy ngày, về sau có cái gì phiền phức, có thể đi Thiên Hải khách sạn. Thiên Hải khách sạn sao? Tử Y cô nương lặp lại nhớ tới cái kia 4 cái chữ. Nàng nhớ tới Lạc Nôn Lũ hôm qua tới lúc, bên người đi theo cái kia 6 cái hộ vệ. Tô Trường Ca gật đầu, đối với bọn hắn có thể giúp ngươi giải quyết hết thảy phiền phức. Vậy liền đa tạ công tử. Tử Y cô nương nhẹ nhàng làm cái vai chào. Vậy ta liền đi trước. Tô Trường Ca hướng Phong Thu Vũ phất phất tay. Đi cửa sau. Tử Y cô nương đội bằng nói. Không cần, bọn hắn không phải liền là muốn cho ta ra ngoài sao? Ta ra ngoài, bọn hắn lại có thể thế nào? Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Ngoài phòng mới vừa rồi còn là tiếng người huyên náo, nhưng hắn vừa đi ra, lập tức liền lặng ngắt như tờ. Nghe nói có người để cho ta từ trong nhà đi ra. Ánh mắt của hắn như lao, quét về phía đám người, ta hiện tại đi ra, làm như thế nào? Thiên Kim Đài Đồ đại gia nhìn chung quanh, thầm nghĩ trong lòng thật sự là một đám kém cỏi. Không phải mới vừa làm cho vẫn rất vui mừng sao? Hiện tại làm sao không có tiếng rồi? Thật sự cho rằng Trường Ca công tử là một cái rất dễ nói chuyện người. Hắn đứng lên, ôn quyền cười nói, chúc mừng Trường Ca công tử ôm mỹ nhân về, cũng chúc mừng Phong cô nương hỉ để lương duyên. Trên tiệc cưới, công tử cũng đừng quên ta một chén vui rượu a. Đương nhiên, thì thiếp ta là tất nhiên sẽ đưa đến Đồ đại gia nơi đó. Tô Trường Ca cười nói. Tô Trường Ca. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên liền có một tên công tử trẻ tuổi đứng dậy. Ngươi không xứng đáng đến Phong cô nương. Phong cô nương phải là của ta. Tô Trường Ca giang tươi cười lập tức biến mất, lạnh lùng nhìn sang một chút, hơi vung tay chính là một đạo kiếm khí. Công tử trẻ tuổi liền ngã bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường phun máu phè phè, cậu nghiêng một cái ngất đi. Ồn ào. Tô Trường Ca hừ lạnh một tiếng, lại quét về phía những người khác, mọi người còn có lời gì muốn nói sao? Mọi người đều câm như hến, có cúi đầu, có không ngừng hướng trong đám người thối lui, cũng có đã sợ kẻ ra quần, một cỗ mùi khai chuyển tới. Đồ đại gia một mặt hài hước nhìn xem đám người kia, vẻ kinh bị lộ rõ trên mặt. cho đến cái kia Trường Ca công tử rời đi đằng sau, đám người này vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Tô Trường Ca trở lại tại thủy cư, đã là trạm vào tối. Trải qua Lôi Mộng Sát trước cửa lúc, ngay tại trong viện luyện kiếm Tiểu Hàn Y Lệ nhấc tay quơ quơ, Lý Tâm Nguyệt thì tại bếp sau bận rộn, nơi đó chính bước lên giải rác khói bếp. Chương 68 một dung nhan tuyệt mỹ ánh vào mắt của hắn, chương 68 một dung nhan tuyệt mỹ ánh vào mắt của hắn so sánh dưới, chính mình viện kia một điểm động tĩnh đều không có, ngược lại là trong viện kia đang truyền ra cao vút âm thanh kích động. 16 giờ, ta thắng, đây là Doãn Lạc Hà thanh âm. Tô Trường Ca đẩy cửa đi vào, chỉ gặp chúng nữ vây quanh cái bàn ngồi cùng một chỗ. Doãn Lạc Hà mặc bó sát người hồng sam, một chân giẫm tại trên ghế, cầm trong tay hộp xúc sắc nhanh chóng lay động, cuối cùng giam ở trên mặt bàn. Công tử trở về. Kinh Nghê phát hiện trước nhất Tô Trường Ca trở về, đội vàng nhắc nhở đám người. Nha, sư minh. Doãn Lạc Hà phất phất tay. Tô Trường Ca đi tới, chính mình một cái chơi xúc sắc coi như xong, làm sao còn mang theo mọi người cùng nhau chơi. Doãn Lạc Hà cười nói, nhiều người điểm náo như tôi. Lạc Nôn Lũ gật đầu, dù sao nhàn rỗi nhàm chán cũng là nhàm chán, Doãn cô nương liền nói muốn dạy chúng ta một chút đồ thuật. Doãn Lạc Hà thở dài, đáng tiếc đồ vật có hạn, trong tay của ta chỉ có xúc sắc này, không có thiên tử bài, cũng không có thăng quan hình, cho nên chỉ có thể chơi cái này. Tô Trường Ca nhìn lướt qua những người khác, các ngươi đều cảm thấy chơi vui a. Dịch Văn Quân, Yến Lưu Ly, Kinh Nghê đều gật đầu. Các nàng cảm thấy chơi những này rất khẩn trương, mà lại tràn đầy kích thích. Ở trong sân chơi đùa là được rồi, đừng đi ra bên ngoài chơi. Tô Trường Ca dặn dò. Lạc Nôn Lũ cười nói, yên tâm đi, chúng ta có chừng mực. Sư Minh, nếu không ngươi giúp chúng ta hỏi thăm một chút, mua chút tiên cựu bài cùng thằng quan hình trở về thôi. Doãn Lạc Hà nói ra. Tô Trường Ca sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, chơi những này không có ý gì, qua mấy ngày ta cho các ngươi mang một ít tươi mới đồ chơi trở về, so xuất sắc, trời chín tốt hơn chơi, kích thích hơn. Thật. Doãn Lạc Hà con mắt lập tức sáng lên. Thật, mà lại cam đoan ngươi không có chơi qua. Tô Trường Ca cười nói. Quá tốt rồi, ta ơn tạ sư minh. Doãn Lạc Hà kích động không thôi thả người liền nhảy tới sư minh trong ngực, nhón chân lên lui tới Tô Trường Ca trên khuôn mặt hôn một cái. Chúng nữ đều ngẩn người, sau đó từng cái lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm đến. Dịch Văn Quân lại đôi mắt cụp xuống, như có điều suy nghĩ. Tô Trường Ca cười cười, chơi thì chơi, nhưng là chớ vì chơi mà làm trễ nải luyện công. Biết, tất cả mọi người dò xét lẫn nhau đâu. Doãn Lạc Hà cười hắc hắc, sau đó lại chạy về, cầm lấy hộp xúc sắc tiếp tục lắc lay động, đến, chúng ta tiếp tục. Ta đi trong phòng bếp làm ăn chút gì. Tô Trường Ca thì về sau chủ phương hướng đi đến. Tại Bách Hoa lâu vào xem lấy ôm mỹ nhân, uống rượu, nhưng không có ăn một chút đồ vật, bụng của hắn đã sớm bụng đói đều vang. Dịch Văn Quân nhìn một chút công tử bóng lưng, thế là đứng lên, Kinh Nghê tỷ, ngươi thay ta một hồi, ta đi giúp công tử nấu cơm. Kinh Nghê gật đầu, tiếp nhận qua Dịch Văn Quân vị trí. Dịch Văn Quân đi tới bếp sau, nhìn thấy Tô Trường Ca chính cầm dao phay cắt thịt, thế là quấn lên tay áo đi ra phía trước. Công tử, ta tới giúp ngươi chuẩn bị ra tay. Vậy ngươi hỗ trợ đem rau quả đều tẩy một chút. Tô Trường Ca cười nói. Dịch Văn Quân gật đầu, cầm rau quả rửa sạch đằng sau, đưa đến bếp lò bên cạnh. Công tử, vị kia Phong cô nương làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về a? Tô Trường Ca quay đầu nhìn nàng một cái, làm sao các ngươi đều biết ta? Dịch Văn Quân cười nói, đương nhiên là Lạc tỷ tỷ cùng chúng ta nói a. Phong cô nương đối với công tử có thể nói là dụng tình sâu vô cùng đâu. Làm sao? Ăn dấm rồi. Tô Trường Ca hỏi. Có một chút. Dịch Văn Quân trả lời rất thẳng thắn, trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác có chút ăn dấm, nhưng phải nói là sốt ruột. Theo nàng giải, Tiễn Lưu Ly cùng Kinh Nê cũng đã thành công tử nữ nhân chân chính. Nàng đã từng nói bóng nói gió hỏi qua Lạc tiên sinh, Lạc tiên sinh lại nói nàng muốn chờ công tử mang nàng về Lạc thủy trang cầu hôn sau, lại đem chính mình hoàn chỉnh giao cho công tử. Đây là nàng cùng công tử ở giữa ước định. Dịch Văn Quân cũng muốn các loại cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn hôn lễ đi qua đằng sau, chính mình trở thành vậy chân chính tự do thân lúc, lại triệt để giao cho công tử. Nhưng bây giờ không được. Bên ngoài có một cái Phong cô nương chờ lấy, trong nhà còn có một cái Doãn sư muội. Lại không chủ động một chút lời nói, không biết công tử lúc nào mới có thể tìm chính mình. Đừng có đoán mò nhiều như vậy, trong lòng ta các ngươi một dạng trọng yếu. Tô Trường Ca bưng cắt gọn thịt đi tới, đưa tay ôm eo nhỏ của nàng, tại nàng môi son bên trên nhẹ nhẹ một chút. Dịch Văn Quân lại chủ động ôm lấy cổ của hắn, nhiệt tình mà chủ động. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, sau đó liền đắm chìm tại cái kia ôn hương nhuyễn ngọc bên trong. Một lúc lâu sau, hai người rời môi. Dịch Văn Quân gương mặt đỏ bừng, thấp mắt rủ xuống lông mày nói công tử, đêm nay có thể đến gian phòng của ta sao? Ta có một ít nói muốn. Cùng công tử nói. Ân, đêm nay ta đi tìm ngươi. Tô Trường Ca cúi đầu khẽ nói, tay trái thuận mái tóc dài của nàng trượt đến nàng bên hông. Vậy ta chờ lấy. Dịch Văn Quân đỏ mặt đến có thể nhỏ ra huyết, é lệ khó nhịn chạy ra ngoài lực. Ánh trăng chính động. Dịch Văn Quân đã tắm rửa hoàn tất, một bộ hồng y khăn quàng vai, da thịt trắng hơn tuyết, loay hoay chén rượu. Lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang. Dịch Văn Quân ngẩng đầu, vội vàng sửa sang lại một chút tóc dài, lại vuốt vuốt hồng y đi, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, lúc này mới đi đem cửa phòng mở ra. Công tử nàng xấu hổ mang thẹn hành lễ. Tô Trường Ca cũng vừa tắm rửa hoàn tất, đổi một thân màu xám nhạt trường sam, sợi tóc ở giữa lưu lại một chút giọt nước. Đi vào rồi nói sau hắn nhấc chân đi vào trong phòng, gión mũi chân trong nháy mắt, một cỗ nhu hòa chân khí như gợn sóng khuyết tán ra ngoài. Đi vào trong nhà, mới phát hiện Dịch Văn Quân chuẩn bị đến 10 phần đầy đủ. Trên thân hồng y khăn quàng bay, trang dung đẹp đẽ, giống như tiên nữ hạ phàm. Phong cách cổ xưa long phượng hoa trúc, chiếu sáng ấm áp lửa đèn, giống như chân trời sao dày đặc lấp loé. Bầu rượu hiện lên ăn mừng màu đỏ, phía trên miêu tả lấy bên ương đồ án, bụi ý bị rực song phi. Tình cảnh này, đã không cần nói thêm cái gì. Công con. Dịch Văn Quân hai ngón nắm lướt chén rượu, năm lẻ loi giơ lên Tô Trường Ca trước mặt. Tô Trường Ca đưa tay tiếp nhận, cứ như vậy nâng tại không trung, yên lặng chờ lấy Dịch Văn Quân bước kế tiếp động tác. Dịch Văn Quân tay trái giơ lên cái thứ hai chén rượu, cái tay kia chậm rãi xuyên qua cánh tay của hắn, gương mặt từng đỏ, hiểu diễm đắt. Đây là rượu ra bôi. Tô Trường Ca cười một tiếng, giơ ly rượu lên đưa đến bên môi. Dịch Văn Quân không hẹn mà cùng, có chút giơ lên trắng non mái tóc, uống một hơi cạn sạch. Hai người đồng thời phun ra một ngụm tử khí. Dịch Văn Quân đặt chén rượu xuống, cầm bầu rượu lên, công tử, còn phải lại đến một chén. Tô Trường Ca gật đầu, cầm chén rượu yên lặng chờ lấy Dịch Văn Quân cho mình rót rượu. Đêm nay đừng nói là hai chén rượu, liền xem như 100 chén 1000 chén, hắn đều được uống hết. Chén thứ hai rượu giao bôi bốn thôi. Sau đó là chén thứ ba. Hai người trao đổi chén rượu, cộng đồng 10 rượu. Ba chén rượu giao bôi, liền mang ý nghĩa người mới nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Cuối cùng một chén, chính là phu thê ra bái. Công tử. Dịch Văn Quân thấp mắt rủ xuống lông mày, é lệ không dám nhìn người trước mắt. Nếu đều đã uống qua rượu giao bôi, nên muốn gọi phu quân mới đúng rồi. Tô Trường Ca khẽ cười nói. Phu quân Dịch Văn Quân ngâm khẽ một tiếng. Ủy quân ngươi, dạng này liền gả cho ta. Tô Trường Ca đưa tay phất qua lấy nàng tóc đen. Không ngại, thiếp thân như bây giờ đã rất thỏa mãn. Dịch Văn Quân lắc đầu. Nàng dù sao bị Thái An Đế gả cho Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn. Mặc dù có công tử hỗ trợ, lại thêm phụ thân cùng Lang gia Vương Tiêu Nhược Phong cố gắng, tạm thời đem tin tức để ép xuống. Nhưng hôn lễ còn chưa có bắt đầu, nàng còn không có rời đi Thiên Khải Thành, liền vô pháp quang minh chính đại gả cho Tô Trường Ca. Có thể ở chỗ này mang lên Long Phượng Hoa Trúc, uống ba chén rượu giao bôi cũng đã là cực hạn. Ta đã tìm được cha mẹ một chút tin tức, về sau sẽ ở bọn hắn chứng kiến bên dưới, đưa ngươi cùng tất cả mọi người cưới hỏi đàng hoàng đến ta Tô gia. Tô Trường Ca nói ra. Dịch Văn Quân gật đầu, ta nhất định chờ lấy ngày đó. Đêm đã khuya, phu nhân. Ân Dịch Văn Quân đôi mắt cụp xuống, ánh mắt lấp loe không yên, tâm như liễu nhẹ, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa hiện hiện ngân bạch sắc. Tô Trường Ca liền chậm rãi mở hai mắt ra, một dung nhan tuyệt mỹ ánh vào tầm mắt của hắn, đơn giản đẹp không sao tả xiết. Hắn chậm rãi chống lên thân thể, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Động tác tinh tế lại làm cho mỹ nhân đại mi nhíu chặt, thời gian dần qua mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Phu quân Dịch Văn Quân khẽ gọi một tiếng, không khỏi đại mi nhíu chặt, một cỗ xé rách đau nhức kịch liệt truyền khắp toàn thân. Nếu không tiện rời giường liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi trước chuẩn bị cho ngươi ăn lót giả máu. Tô Trường Ca thương tiếc ở trước mắt nàng rơi xuống một hôn. Ân Dịch Văn Quân tiếng như mảnh mối đáp lại, phu quân đi ra thời điểm nhỏ giọng một chút, ta sợ. Mọi người nghe thấy. Tốt. Tô Trường Ca gật đầu, đem Dịch Văn Quân trấn an ngủ sau, lúc này mới rón rén rời giường. Hắn nhìn một chút trên đất hồng y khăn quàng bay, đem nó cầm lên sửa sang lại một phen, bỏ vào bên giường. Sau đó mới thay đổi y phục của mình, mở cửa đi ra ngoài. Mà lúc này, những người khác còn tại trong phòng của mình đang ngủ say. Hắn đi vào dưới lầu sau liền đi vào bếp sau, lại phát hiện trong nhà giống như không có bổ huyết dùng táo đỏ. Xem ra là được phiên chợ đi mua sắm điểm, hắn tự mình lẩm bẩm, sau đó đi ra sân nhỏ. Trường Ca. Tô Trường Ca mới vừa đi ra xa nhà, sau lưng liền chuyển đến một tiếng khẽ gọi. Hắn quay đầu nhìn lại, Lý Tâm Nguyệt chính dẫn theo giỏ thức ăn từ đối diện sân nhỏ đi tới. Tâm Nguyệt à, ngươi cũng sớm như vậy a? Tô Trường Ca lên tiếng chào hỏi. Lý Tâm Nguyệt mỉm cười, đúng vậy a, sáng sớm ra ngoài mua ít thức ăn trở về. Tô Trường Ca gật đầu, vừa bạn ta cũng muốn mua ít thức ăn, nếu không cùng đi a? Tốt. Lý Tâm Nguyệt vui vẻ đáp ứng, cùng Tô Trường Ca đồng hành tiến về phiên chợ. Tâm Nguyệt ta thật sự là vất vả ngươi, không chỉ có muốn chiếu cố Tiểu Hàn Y, lại phải chiếu cố Lôi Nhị. Tô Trường Ca cảm khái nói. Không có gì, sớm đã thành thói quen. Lý Tâm Nguyệt cười một tiếng, đúng rồi, ngươi muốn mua món gì a? Ta giúp ngươi tham khảo một chút. Mua chút bổ thân thể dùng, còn muốn một con gà mái trở về nấu canh. Tô Trường Ca nói ra. Bổ thân thể dùng? Ai thụ thương a? Lý Tâm Nguyệt giật mình. Tô Trường Ca khoát tay áo, không có người nào thụ thương, chính là Văn Quân tại đêm qua thân thể có chút hư, cho nên muốn cho nàng bồi bổ không. Lý Tâm Nguyệt nhẹ gật đầu, cười nói, Trường Ca đối với các nàng thật là quan tâm a. Tô Trường Ca cười nói, dù sao ta là nhất gia chi chủ thôi, nếu như ta cũng không đau các nàng, còn có ai thương các nàng a? Lý Tâm Nguyệt trêu ghẹo nói, lời này nghe chính là dễ chịu, ta nếu là bao nhiêu tuổi mấy tuổi a, trực tiếp gả cho ngươi được. Tâm Nguyệt tả lời nói này đến, ngươi bây giờ tuổi tác cũng không lớn a, mà lại chính là đẹp nhất thời điểm. Tô Trường Ca nói ra. Thật sao? Lý Tâm Nguyệt đưa tay sờ lên mặt mình. Dù là võ công của nàng cao cường, có thuật chú nhan, nhìn chỉ có chừng 20 tuổi dáng vẻ, nhưng cũng tránh không được làn da dần dần trở nên ảm đạm không ánh sáng. Chương 69 đẹp đến mức đều có đặc sắc, đơn giản để cho người ta bị hoa mắt. Chương 69 đẹp đến mức đều có đặc sắc, đơn giản để cho người ta bị hoa mắt. Tô Trường Ca chân thành gật đầu, Tâm Nguyệt tả hiện tại rất đẹp à, mà lại cũng rất có hương vị, nếu có hình dung, tựa như là một vỏ trần niên cất rượu. Có cái gì thuyết pháp sao? Lý Tâm Nguyệt không hiểu. Tô Trường Ca cười nói, trần niên cất rượu, hương vị nhất là thuần hậu, uống cũng nhất là thuận miệng, dễ dàng nhất say lòng người. Lý Tâm Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó che miệng cười khẽ đứng lên, ta thật sự có ngươi nói tốt như vậy sao? Tô Trường Ca gật đầu, đương nhiên, năm đó nếu như là ta trước gặp gỡ Tâm Nguyệt tả, ta mặt dày mày dạn đều muốn đem Tâm Nguyệt tả cho cưới trở về. Lý Tâm Nguyệt lại hỏi, vậy nếu như là hiện tại thế nào? A. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ sau cũng chăm chú trả lời, nếu như bây giờ Tâm Nguyệt tả còn không có lấy chồng lời nói, ta cũng nguyện ý đem Tâm Nguyệt tả cho cưới trở về. Lý Tâm Nguyệt phốc phốc một tiếng nở nụ cười, nói đến nghiêm túc như vậy, không phải là đang gạt ta à? Chỗ nào lừa gạt tâm nguyện ta rồi? Đây đều là lời trong lòng của ta à? Tô Trường Ca cười khổ một tiếng. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, còn kém ta cái này một cái. Lý Tâm Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên. Mỹ nhân tựa như là tiền tài. Tô Trường Ca sâu kín nói ra 3.0. Nói thế nào? Lý Tâm Nguyệt hỏi. Tô Trường Ca cười nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lý Tâm Nguyệt phốc phốc một tiếng nở nụ cười, khá lắm đăng đồ tử, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta hiện tại liền đem ngươi chặt, vì thiên hạ nữ tử trừ hại. Cái kia không có khả năng, đem ta chặt, thiên hạ nữ tử không được thương tâm chết ta. Tô Trường Ca nói ra. Đăng đồ tử. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Lý Tâm Nguyệt kinh bị nói. Không a, vừa rồi câu kia một mực là ta lời thật lòng. Tô Trường Ca cười nói, vừa rồi câu kia đem Tâm Nguyệt tả lấy về nhà bên trong, cũng không phải đang nói lời nói xuống a. Thật sao? Vậy ta liền đợi đến. Lý Tâm Nguyệt tựa hồ trở nên vui sướng, khóe miệng trùng bó, rất khó đè xuống. Tô Trường Ca lại một mặt hoang mang gãi đầu một cái, không biết Tâm Nguyệt tả làm sao lại trở nên vui vẻ như vậy. Trường Ca, tranh thủ thời gian tới, nơi này vừa vặn có người muốn. Lý Tâm Nguyệt ở phía trước phất tay kêu gọi. Tới. Tô Trường Ca đi tới. Thời gian liên tục qua 3 ngày. Thiên Khải Thành y nguyên gió êm sóng lặng. Trừ Bách Hoa lâu chuyện lần đó, truyền ra một chút lời đàm tiếu, nhưng rất nhanh liền bị ép xuống. Nhưng Phong Thu Vũ rời đi, để rất nhiều người đều ảm đạm thương tâm. Nghe nói Phong Thu Vũ đàn tấu cuối cùng một khúc đằng sau, Thiên Khải Thành tất cả tử lâu ngồi đầy thương tâm người. Mà vị kia bị Tô Trường Ca tiện tay đả thương công tử trẻ tuổi, cũng không có đoạn dưới. Ngày thứ tư, buổi sáng vừa qua khỏi giờ tị, một cỗ hoa mỹ xe ngựa từ Bách Hoa lâu sau ngõ hẻm đón đi Phong Thu Vũ. Đi cùng với nàng, còn có Bách Hoa lâu vị bà chủ kia tử ý hiệp cô nương. Xe ngựa xuyên qua ngõ nhỏ, rất nhanh liền chạy nhanh đến trên đường cái. Khẩn trương sao? Tử Y cô nương đưa tay cầm Phong Thu Vũ hai tay, có thể cảm giác được hai tay của nàng run rẩy lợi hại. Phong Thu Vũ cười một tiếng, còn tốt. Tử Y cô nương trấn an nói, hôm nay là ngươi ngày xuất giá, vui vẻ lên chút. Phong Thu Vũ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài xe, nỗi lòng đã bay đến người kia bên người. Nghe nói Tô Trường Ca bên người còn có rất nhiều hồng nhan chi kỷ, đúng không? Tử Y cô nương đột nhiên hỏi. Là, liền ngay cả Lạc tiên sinh cũng là một trong số đó. Phong Thu Vũ gật đầu trả lời. Tử Y cô ba mươi mẹ hít một tiếng, không biết lựa chọn của ngươi có phải hay không lương phối. Nàng thật chặt bắt lấy Phong Thu Vũ nằm đấm, lời nói thấm thía nói ra, nếu là ở bên kia trải qua không tốt, hoặc là bị người khi dễ, vậy liền về đến nhà đến, nhà bên trong mãi mãi cũng có ngươi một căn phòng. Không biết, ta tin tưởng công tử. Phong Thu Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Từ y cô nương thở dài, cũng không biết người kia có gì tốt, đơn giản chính là dáng dấp tuấn tiếu chút, võ công cao chút, cầm đạn thật tốt chút. Nói đến nơi này im bặt mà dừng. Từ y cô nương sửng sốt một chút. Rõ ràng là tại rèm pha hắn, làm sao nghe giống như là đang khích lệ rồi. Hả? Phong Thu Vũ trừng mắt nhìn. Dù sao không phải người tốt lành gì là được rồi. Từ y cô nương khoát khoát tay, hắn về sau nếu là dám khi dễ ngươi, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Phong Thu Vũ che miệng cười trộm một tiếng, Từ y tỷ tỷ đừng nói là, hay là trước tiên nói một chút chính mình đi, ta ngày đó nói, Từ y tỷ tỷ suy tính được thế nào. Cân nhắc cái gì? Từ y cô nương ánh mắt né tránh, cũng liền các ngươi coi hắn là thành cái bảo, ta đúng vậy liền có. Thật sao? Phong Thu Vũ cười cười. Từ y cô nương sủ lông nói tốt ngươi cái nha đầu, vừa rời đi liền dám đùa giỡn tỷ tỷ. Nhìn ta không thu thập ngươi. Nói xong, nàng chợt nhào tới Phong Thu Vũ trên thân, đưa tay gãi eo thon của nàng. Phong Thu Vũ sợ nhất chính là địa phương này, lập tức toàn thân rã rời nằm xuống. Tỷ tỷ, tha mạng a tỷ tỷ, ta về sau không dám. Biết sai liền tốt, nhìn ngươi còn dám trêu chọc tỷ tỷ thôi. Tử Y hung hăng nói. Không dám không dám. Phong Thu Vũ cười nói. Hai vị, đến lúc này, ngoài xe ngựa chuyển đến một cái thanh âm trầm thấp. Tử Y nâng lên tố thủ có chút sốc lên rèm cửa. A, đi không phải học cung thôi, làm sao lại đến nơi này đến? Đập vào mi mắt là một chỗ ưu tĩnh địa phương. Còn có một tòa tiểu biệt tử, trong viện một người mặc hồng y nữ hải, hữu mô hữu dạng cơ một thanh màu lửa đỏ dài kiếm. Chủ nhân hiện tại chỗ ở ngay ở chỗ này, ngoài xe đi tới một cái vóc người thon dài, lại thế sự xoay vần nam tử trung niên. Tại thủy cư, Phong Thu Vũ ngẩng đầu, thấy được trên cửa viện bảng hiệu. Đột nhiên, cửa viện một tiếng cọt kẹt mở ra đến, đem Phong Thu Vũ giật nảy mình. Cửa viện kia bên trong, chạy ra một người, phong độ nhẹ nhàng, phong thái tuyệt thế. Người kia cười khẽ một tiếng, đại khái đoán được sẽ ở lúc này đến, mau tới đây đi. Công tử. Phong Thu Vũ đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn trước mắt sân nhỏ. Ngươi không phải ở tại học cung thôi, tại sao lại đem đến nơi này? Học cung viện kia quá nhỏ, viện này lớn một chút. Tô Trường Ca cười nói. Thoại âm rơi xuống, lại có đi ra một mình. Phong cô nương, hoan nên lại tới đây. Lạc cô nương cũng ở nơi đây à? Phong Thu Vũ giật mình. Tất cả mọi người ở chỗ này, mau vào nghỉ chân một chút đi. Lạc Nôn Lũ mời đạo. Phong Thu Vũ lại trước nhìn phía Tô Trường Ca, đạt được hắn sau khi gật đầu, lúc này mới đi theo Lạc Nôn Lũ đi vào trong viện. Lúc này, Huyền Tiễn Tử trên xe chuyển xuống một cái dương lớn. Tô Trường Ca hiếu kỳ đi tới, trong này chứa cái gì đồ vật ta? Đương nhiên là mưa thu đổ cười à, từ mưa thu đi vào Bách Hoa lâu bắt đầu, ta vẫn vì nàng tích lũy lấy. Từ y cô nương tiến lên, mở cái dương ra. Trong cái dương này lấy đều là vàng bạc, còn có các loại châu báu đồ trang sức. Không nghĩ tới mưa thu hay là cái tiểu phú bà đâu. Tô Trường Ca lại đem cái dương cho đắp lên, lo lắng cái kia vàng bạc quang mang lóe mù ánh mắt của mình. Người cho rằng đâu, số tiền này coi như mưa thu về sau không hề làm gì, số tiền này có thể dùng mấy lời đâu. Từ y cô nương ngạo nghễ nói. Tô Trường Ca sờ lên cái cằm, cái kia không biết Tử Y cô nương vì chính mình toàn bao nhiêu đồ cưới à? Tử Y cô nương lập tức cảnh giác lui về sau một bước, ngươi hỏi cái này làm gì? Chính là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút thôi. Tô Trường Ca cười nói, ta đổ cưới thôi, đương nhiên là ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra tài phú, làm sao, tâm động rồi. Tử Y cô nương ngoắc ngón tay, nói không tâm động là giả. Tô Trường Ca thở dài, không biết về sau ai như thế may mắn có thể cưới Tử Y cô nương, từ đây ôm Kim Sơn Ngân Sơn sinh hoạt. Tử nữ cô nương mị thiếu đạo, cái này không cần ngươi quan tâm, có thể đem ta lấy về nhà nam nhân, còn chưa ra đời đâu. Cái kia Tử Y cô nương chẳng phải là muốn cô đơn cả đời. Nếu không đến cùng ta thích hợp một chút tính toán. Tô Trường Ca trêu ghẹo nói. Tử Y cô nương phong tình vạn trùng lường hắn một cái, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, bắt cóc mưa thu còn không tính, còn muốn bắt cóc lao nương. Nói xong sau, nàng liền đi lên xe ngựa, duỗi ra một bàn tay đến lắc lắc, người nào, mau đem ta mang đi, lại tiếp tục đợi nơi này à, ta sợ bị người nào đó cho ăn. Tử Y cô nương lời nói này, ta cũng không phải ăn người quái vật. Tô Trường Ca dở khóc dở cười. Ngươi không ăn nam nhân, nhưng là chuyên môn ăn chúng ta những nữ nhân này. Tử Y cô nương tiểu hừ một tiếng, sau đó liền kéo lên rèm cửa. Tô Trường Ca bất đắc dĩ lắc 870 lắc đầu, sau đó đối với Huyền Tiễn khoát tay áo, để hắn lái xe đem Tử Y cô nương cho đưa trở về. Xe ngựa dần dần cách xa, vừa vặn cùng ba tên công tử trẻ tuổi gặp thoáng qua. Ba tên công tử trẻ tuổi đi tới, trong đó một tên công tử trẻ tuổi ôm quyền hành lễ, Tô Sư Minh. Tô Trường Ca hơi lườm bọn hắn, Lôi Nhị tới có thể thông cảm được, Đông Quân ngươi cùng Tư Không Trường Phong làm sao cùng nhau tới? Tô Sư Minh, nghe ngươi lời này giống như không quá hoan nên chúng ta a. Bách Lý Đông Quân miết miệng, có chút không quá cao hứng. Lôi Mộng Sát cười nói, họ cung hôm nay nhận được một phong thiếp mời, điểm danh là muốn đưa cho ngươi, ta vừa vặn tiện đường đưa tới cho ngươi. Về phần bọn hắn hai cái thôi, lần trước gặp qua Tô Đại Ca một mặt sau, còn không có cùng Tô Đại Ca thật tốt từng uống rượu đâu, cho nên lần này muốn cùng Tô Đại Ca uống vài chén đến rượu. Tư Không Trường Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tô Sư Minh, ngươi liền nói có hoan nên hay không chúng ta a. Bách Lý Đông Quân hai tay ôm ngực. Tiểu tử, nhập môn đằng sau nói chuyện với ta ngữ khí cũng thay đổi à, làm sao, ngươi bây giờ đánh thắng được ta rồi. Tô Trường Ca bỗng nhiên đập hắn một bàn tay. Cái kia ngược lại là không có, kỳ thật chính là muốn uống Tô Sư Minh một chén rượu. Bách Lý Đông Quân sở lấy đầu cười nói. Muốn uống rượu, vậy đến đây đi. Tô Trường Ca duỗi ra ngón tay hướng Bách Lý Đông Quân cái chán điểm một cái, tại ta chỗ này trách trách hô hô, ta còn tưởng rằng ngươi là sư minh đâu. Không thể không thể, Tô Đại Ca ngươi vĩnh viễn là sư minh của ta. Bách Lý Đông Quân cười ha ha nói, đi tới, vài ngày không có uống đến sư minh ngươi nhúng rượu, ta đều nhanh thèm chết. Tô Trường Ca dẫn ba người tiến vào tại thủy cư. Từ Không Trường Phong lần đầu tiên tới nơi này, liền bị sân nhỏ tình mị bố cảnh hấp dẫn lấy. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc, là những cái kia ngồi cùng một chỗ các nữ tử. Những nữ tử kia từng cái kiểu diễm bất ác, mà lại đều đẹp đến mức đều có đặc sắc, đơn giản để cho người ta bị hóa mắt. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, tại Sài Tang Thành chỉ có qua gặp mặt một lần Yến Lưu Ly, vậy mà cũng ở trong đó. Các tẩu tẩu tốt, chúng ta lại tới cọ rượu. Bách Lý Đông Quân nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Tẩu tẩu. Tư Không Trường Phong giật mình. Chương 70 đi theo cao mày, những nữ tử này, chẳng lẽ đều là Tô Đại Ca phu nhân? Lại gặp mặt. Yến Lưu Ly nhìn lại, mỉm cười. Yến gia tiểu thư. Tư Không Trường Phong ngây người như phông gật đầu, sau lưng lại có một bàn tay đánh tới. Tô Trường Ca tức giận nói, kêu cái gì Yến gia tiểu thư, người đi theo Đông Quân mở dạng, gọi tẩu tẩu. Tư Không Trường Phong lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng hô Yến Lưu Ly một tiếng tẩu tẩu. Yến Lưu Ly khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy nói ra, vậy các ngươi ở chỗ này uống rượu đi, chúng ta lên trên lầu đi trò chuyện. Tô Trường Ca gật đầu, cùng chúng nữ phất phất tay sau, hai tay cùng lúc đập vào Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong trên bờ vai, các ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, ta đi cấp các ngươi lấy rượu. Hai người nhẹ gật đầu, cùng Lôi Mộng Sát cùng một chỗ tòa hạ. Tư Không Trường Phong nhìn xem Tô Trường Ca sau khi rời đi, đối với hai người phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, Tô Đại Ca bên người Hồng Nhan chi kỷ cũng quá là nhiều đi. Vừa rồi tiến môn này, ta còn cho là mình tiến vào nữ nhi quốc đâu. Lôi Mộng Sát đưa tay vô vô bờ vai của hắn, thói quen liền tốt, chúng ta cũng sớm đã quen thuộc. Bách Lý Đông Quân cười nói, Tô Sư Minh tại Thiên Khải Thành chính là truyền kỳ, không chỉ có võ công giỏi, cầm khúc còn đạn đến mỹ rượu, không biết bao nhiêu thế gia tiểu thư đều vì Sư Minh mà nghiêng đổ đâu. Nói được nơi này, hắn hâm mộ buông tiếng thở dài, ta lúc nào mới có thể giống Tô Đại Ca như vậy tiêu xài à? Làm sao, không tìm ngươi vị kia tiên nữ tỷ tỷ? Tư Không Trường Phong hỏi. Bách Lý Đông Quân lắc đầu, từ lần trước Tô Đại Ca đem ta đánh thức đằng sau liền không có ý tưởng kia, mặc dù ta vẫn là muốn biết, vị kia tiên nữ tỷ tỷ vì cái gì tổng nói phải chờ ta danh dương thiên hạ. Tư Không Trường Phong lại hỏi, vậy ngươi bây giờ danh dương thiên hạ sao? Bách Lý Đông Quân nhếch miệng cười một tiếng, còn không có, nhưng là ta cảm giác nhanh. Lôi Mộng Sát đông nhiên mở miệng, danh dương thiên hạ, tới trình độ nào mới xem như danh dương thiên hạ? Bách Lý Đông Quân nghĩ sau, mới cho ra một đáp án, đến Tô Sư Minh trình độ kia, hẳn là còn kém không nhiều lắm đi hiệu. Cái gì không sai biệt lắm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Tô Trường Ca ôm vào rượu xuất hiện ở phía sau bọn họ. Tô Đại Ca, vừa rồi Bách Lý Đông Quân nói, về sau muốn đánh bại ngươi, trở thành cái kia thiên hạ thứ nhất. Tư Không Trường Phong lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Thật sao? Tô Trường Ca nhìn về hướng Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân vội vàng giải thích, không có. Là Tư Không Trường Phong hắn nói lung tung, Lôi Đại Ca có thể làm chứng. Lôi Mộng Sát gật đầu, cười nói, ta làm chứng, vừa rồi Đông Quân còn nói muốn đem ngươi lợi hại hung ác giẫm tại dưới chân đâu. Lôi Đại Ca. Bách Lý Đông Quân lập tức trợn mắt hốt mồm. Hai người kia, làm sao ở trên không miệng nói khoác lác ca? Chính mình lúc nào nói qua những lời này? Đông Quân a. Tô trưởng ca bỗng nhiên vỗ một cái bờ vai của hắn. Sư Minh. Bách Lý Đông Quân rất sợ sệt, rụt cổ một cái. Tô trưởng ca duỗi ra ngón tay cái cười nói, có chút chí khí à, không sai, ta rất xem trọng tương lai ngươi có thể đánh bại ta, mặc dù đây là rất không có khả năng sự tình. Chính là, Tô sư Minh vĩnh viễn là cái kia thiên hạ thứ nhất, ta chỉ có thể là thiên hạ đệ nhị. Bách Lý Đông tặc lập khắc lấy lòng đứng lên. Được rồi, thiếu đập mông ngựa của ta. Tô trưởng ca cười mắng một tiếng, sau đó đem vỏ rượu để lên bàn. Đến nếm thử đi, ta trước mấy ngày vừa nhúng rượu, hôm nay vừa bạn có thể uống. Nói xong sau, hắn lấy ra ba cái chén, đem vỏ rượu cầm lấy, đem cái kia ba cái chén từng cái đổ đầy, đưa đến ba người trước mặt. Tân nhúng rượu a. Lôi Mộng Sắt cầm qua chén rượu đến xem nhìn, rượu bóng ánh sáng long lanh, nghe đã dậy chưa rất đậm mùi rượu. Nếu không phải Tô trưởng ca nói đây là rượu, hắn còn tưởng rằng đây là nước đâu. Bách Lý Đông Quân cũng đã giơ chén rượu lên, giơ lên cổ uống một hơi cạn sạch, thư sướng đánh cái nấc, phun ra một ngụm tử khí. Hắn hưng phấn hét to một tiếng, rượu ngon. Tư Không Trường Phong liếm môi, như si như say, rượu này mặc dù thành tịnh như nước, lại hương vị kéo dài, trong suốt thơm ngọt, sát thực dễ uống. Lôi Mộng Sắt chỉ vào chén rượu, hỏi, trưởng ca, rượu này tên cứ gọi là gì a? Đoàn Tụ Xung Đẩy. Tô trưởng ca nói ra. Đoàn Tụ Xung Đẩy. Đám người nhìn nhau một chút, Bách Lý Đông Quân sững sờ, Tô đại ca, ngươi có phải hay không muốn thành hôn? Tô trưởng ca quay đầu nhìn hắn một cái, hắn trước mấy ngày hoàn toàn chính xác cùng Dịch Văn Quân bái đường, cho nên mới chế ra vỏ rượu này, đồng thời lấy tên cứ gọi Đoàn Tụ Xung Đẩy. Hắn cười cười, còn không có chính thức thành thân đâu, nhưng cũng coi là một chén rượu mừng đi, coi như là ta sớm mời mọi người uống. Bách Lý Đông Quân giơ cao lên chén rượu, vậy chúng ta liền sớm uống một chén, Tô sư huynh rượu mừng đi. Lôi Mộng Sắt cũng giơ chén rượu lên, đến, mọi người cạn một chén nhé. Cạn ly. Tô trưởng ca cùng Bách Lý Đông Quân cũng giơ chén rượu lên, trên không trung lẫn nhau chạm cốc đối ẩm. Một chén rượu ngon vào trong bụng sau, Tô trưởng ca liếm liếm khỏe môi vết rượu, đặt chén rượu xuống ngồi xuống. Sau đó, hắn nhìn về hướng Lôi Mộng Sắt, Lôi nhị, ngươi mới vừa nói có người đưa một tấm thiếp mời đến trong học cùng, điểm danh là cho ta sao? Đối với, ta đều suýt nữa quên mất chuyện này. Lôi Mộng Sắt trải qua nhắc nhở của hắn, mới đưa chuyện này nghĩ tới. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một phong thiếp mời, bỏ lên trên bàn sau, đẩy lên Tô trưởng ca trước mặt. Tô trưởng ca cầm lấy thiếp mời sau lập tức triển khai nhìn lại, nhưng nhìn đến nội dung phía trên lúc, lông mày từ hướng ở giữa rút lại. Thế nào? Phía trên viết là cái gì? Lôi Mộng Sắt gặp hắn biểu lộ không đối, cũng đi theo cao mày. Thiếp mời là Đường Môn đưa tới. Tô trưởng ca đem thiếp mời để lên bàn. Lại là Đường Môn. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nhìn nhau một chút, rất là giật mình. Trên giang hồ lưu truyền một câu, gọi Ninh gây Diêm Vương, đừng chọc Đường Môn lang. Đường Môn là một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đại môn phái, cùng Giang Nam Phích Lịch Đường cùng danh tiếng lâu năm Ôn gia cùng xưng là tam đại thế gia. Bọn hắn danh xưng võ công thứ ba, hạ độc thứ hai, ám khí thứ nhất. Bọn hắn cho ngươi thiếp mời làm cái gì? Muốn khiêu chiến ngươi vị này thiên hạ đệ tam. Lôi Mộng Sát nghi ngờ đạo. Đường Môn tại tháng sau muốn tổ chức một trận thí độc đại hội, mời ta đi tham gia. Tô trưởng ca trầm giọng nói. Ba người đều ngẩn người. Tô trưởng ca gãi đầu một cái, nhắc tới cũng là kỳ quái, ta cùng Đường Môn không có nửa điểm gặp nhau, bọn hắn muốn tổ chức thí độc đại hội, không biết tìm ta đi làm cái gì. Lôi Mộng Sát cười khẽ một tiếng, nói so với kia cái gì thí độc đại hội, ta cảm thấy bọn hắn muốn khiêu chiến ngươi thiên hạ này thứ ba mới là thật. Bách Lý Đông Quân đột nhiên nghĩ tới điều gì, vui vẻ cười nói, sư minh, vậy thì thật là tốt ta. Hôm trước sư phụ còn nói với ta, nửa tháng sau chúng ta liền đi, nếu không sư minh ngươi cùng chúng ta cùng đi à? Tư Không Trường Phong nhìn hắn một cái, thở dài, ta vừa tới Thiên Khải Thành mọi người lại muốn đi, làm sao ta cảm giác tới không phải lúc à? Rồi nói sau, thí độc đại hội muốn tới tháng sau mới bắt đầu, còn rất dài thời gian đâu. Tô trưởng ca cười cười, đồng thời đem tiếp mời thả, gác đắc tốt, đến trong ngực. Lôi Mộng Sắt rót một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, nặng nề phun ra một ngụm tiểu khí đến. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Tô trưởng ca, chuyến này nếu như đi, sẽ còn trở về sao? Tô trưởng ca nghĩ nghĩ, nói ra, trong ngắn hạn hẳn là sẽ không trở lại đi, về sau có thể sẽ trở lại thăm một chút, dù sao còn đáp ứng Phong Hoa hai chuyện, không có khả năng thất ước à. Nghe được hắn đáp lời, Lôi Mộng Sắt thần sắc trung quy ảm đạm mấy phần. Đông nhiên cảm giác trong khoảng thời gian này trải qua thật nhanh à, học cung đại khảo bắt đầu, học cung đại khảo đảo mắt liền kết thúc. Sư phụ thu ba tên đệ tử, sau đó cũng đều đi. Nói xong, Lôi Mộng Sắt lần nữa rót một chén rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nhìn nhau một chút, cảm xúc đều có chút xa xút. Tô trưởng ca đưa tay vô vỗ Lôi Mộng Sắt phần lưng, trấn an nói, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai lo, không cần vì thế thương cảm. Ba người nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cảm xúc xa xút trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh đi. Bách Lý Đông Quân giơ cao chén rượu cười nói, Tô sư minh nói đúng, hôm nay có rượu hôm nay say, mọi người cạn thêm chén nữa. Làm. Một vò rượu uống đến xuống buổi trưa. Lôi Mộng Sắt cùng Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong đều có chút men say, liền không lại quấy rầy Tô trưởng ca, ba người cùng một chỗ cáo từ rời đi. Đại bọn hắn ba người sau khi rời đi, Tô trưởng ca liền ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba, chúng nữ tiếng cười thỉnh thoảng từ cái chỗ kia truyền đến. Hắn đi đến lâu đi, nhìn thấy các nàng chính quay chung quanh tại một cái bàn trước chơi lấy thiên tử bài, mà lại chính đến thời điểm phân ra thắng bại. Phong Thu Vũ lật ra một đôi trí tôn bảo, trong nháy mắt nghiền ép toàn trường. Tại sao có thể như vậy? Doãn Lạc Hà lại trợn tròn mắt. Đồ thuật thôi, ta cũng là biết một chút. Phong Thu Vũ ngạo nghễ nói. Dịch Văn Quân cao hứng nói, Phong tỷ tỷ thật sự là lợi hại, Lạc Hà mang bọn ta chơi đã lâu như vậy, nàng mỗi lần đều gian lận, chúng ta đều không thắng được nàng, lần này cuối cùng là có người có thể chế ngự nàng. Không tính không tính, lại đến một ván. Doãn Lạc Hà không phục. Nàng thế nhưng là học được phụ thân tất cả đồ thuật, hơn nữa còn thành xuất Vu Lam. Trừ bại bởi Tô Trường Ca bên ngoài, làm sao còn có thể lại thua cho người khác. Lúc này, Kinh Nghê lại mở miệng nhắc nhở, "Đừng đùa, công tử đã tới." Trải qua nàng một nhắc nhở, chúng nữ nhao nhao quay đầu nhìn sang. Tô Trường Ca đi tới, cười nói, "Đừng nhìn ta à, các ngươi nên chơi các người, ta một người đợi ở phía dưới cũng nhàm chán, đi lên cùng các ngươi đợi." Trước mặt công tử bọn hắn đều đi rồi. Lạc Nôn Lũ đi vào hàng rào bên cạnh, túi đầu nhìn xuống đi. "Uống nhiều quá, vừa đi." Tô Trường Ca nói xong, từ trong ngực đem thiếp mời đem ra, hơn nữa còn đưa tới một vật. "Thứ gì a?" Dịch Văn Quân đưa tay tiếp nhận thiếp mời. "Đường môn thiếp mời, mời ta đi tham gia bọn hắn tổ chức thí độc đại hội." Tô Trường Ca đi đến ghế nằm 427 thượng tọa xuống tới. Chúng nữ nhao nhao quay chung quanh đến Dịch Văn Quân sau lưng, túi đầu nhìn một chút trên thiếp mời nội dung. Tiễn Lưu Ly xem hết nội dung sau, ngẩng đầu hỏi, "Nói cách khác, công tử muốn chuẩn bị rời đi Thiên Khải sao? Người ta đều phát thiếp mời đến đây, mặt mũi này vẫn là phải cho đi." Tô Trường Ca cười nói, "Vậy chúng ta bây giờ đi thu thập bọc hành lý." Lạc Nôn Lũ nói đi, quay người muốn đi. "Không đợi." Tô Trường Ca đem người ôm lấy, "Thí độc đại hội muốn tới tháng sau mới tổ chức đâu, chúng ta không nóng nảy đi." Sau đó, hắn nhìn về hướng Yến Lưu Ly, "Huống hồ, chúng ta tại Thiên Khải thành còn có chuyện không làm xong đâu." Yến Lưu Ly nhìn thấy Tô Trường Ca ánh mắt rơi vào trên người mình, liền biết hắn nói sự tình là cái gì. Chương 71 đêm dài đằng đẵng, nguyên ảnh chập chờn chương 71 đêm dài đằng đẵng, nguyên ảnh chập chờn cửa hàng nước hoa đã sửa xong rồi, công xưởng bên kia cũng đều tìm được công nhân, nhiều nhất 10 ngày liền có thể khai trương. Tô Trường Ca gật đầu, cười nói, "Dù sao mọi người tối thiểu nhất còn một tháng nữa thời gian, mọi người liền thỏa thích chơi là được." "Sư Minh, vậy ta đâu?" Doãn Lạc Hà chỉ mình, "Sư phụ thế nhưng là đem ta giao cho ngươi, ngươi cần phải chịu trách nhiệm à?" Chúng nữ nhìn nhau một chút, có phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Tô Trường Ca càng là dở khóc dở cười, "Đừng làm đến giống như ta đối với ngươi bội tình bạc nghĩa như vậy." Doãn Lạc Hà lúc này mới kịp phản ứng trong lời của mình mang theo một chút kỳ ý, gương mặt hơi đỏ lên. Nàng dậm chân, "Vậy ta mặc kệ, dù sao sư phụ để cho ta đi theo ngươi, ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó." Tô Trường Ca nhịn không được cười lên, "Lúc đầu cũng không có ý định đem ngươi lưu tại nơi này à?" Doãn Lạc Hà mắt sáng rực lên, "Nói như vậy, ngươi phải mang theo ta cùng đi." Tô Trường Ca gật đầu, Doãn Lạc Hà liền cao hứng nào tới, ôm hắn liên thân mấy miệng. "Sư Minh, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ lại ta." Doãn Lạc Hà cười cười. Sau đó nàng lại chạy về, cầm lên tiên cử bài, "Tới tới tới, mọi người tiếp tục." Phong Thu Vũ một mặt hoang mang nhìn phía Lạc Nôn Lũ, lại nhìn phía Dịch Văn Quân. Nàng làm sao cảm giác, Lý Tiên Sinh vừa nhận lấy nữ đệ tử, cùng công tử quan hệ không bình thường lắm đâu. Dịch Văn Quân cười không nói, chỉ dùng gật đầu đến trả lời. Phong Thu Vũ cười khổ một tiếng, "Công tử đây là liên đồng môn sư muội đều không có buông tha a." Thời gian dần dần đến ban đêm. "Mọi người chơi mệt rồi, liền một lần phòng nghỉ ngơi đi." Phong Thu Vũ trước khi đi, tại Tô Trường Ca bên thai nói nhỏ một tiếng, liền xấu hổ mang thẹn rời đi. Tô Trường Ca mỉm cười, "Đêm nay hẳn là lại là một đêm không ngủ. Bất quá, hắn hiện tại còn phải chờ một người đi vào mới được." Hắn đứng dậy đi hầm rượu cầm một bầu rượu, liền bày ở sân thượng trên bàn. Một người ngồi ở chỗ này, một chén tiếp lấy một chén uống. Vừa uống ba chén, một cái tóc trắng áo trắng bóng người bỗng nhiên từ đằng xa bay lượn mà đến, trong chớp mắt liền rơi vào trên sân thượng. Người kia đi tới, cầm chén rượu lên uống một ngụm, không tệ ai nhỏ Trường Ca, biết hiếu kính vi sư, còn đặc biệt chuẩn bị rượu ngon như vậy cho vi sư. Tô Trường Ca có chút nhếch lông mày, nhàn nhạt nhìn người kia một chút. Hắn liếm liếm quẹ môi, để ly rượu xuống sau hỏi, "Đường môn thí độc đại hội thiết mời, hẳn là ngươi để cho người ta phát tới à?" "Ngươi đây đều đoán được." Lý Tiên Sinh một đầu tóc bạc, ngày xưa Thiều Hoa đã không tại, trên da nếp nhăn cũng càng ngày càng nhiều. "Ta cùng đường môn người một chút gặp nhau đều không có, không có ngươi xúi giục, bọn hắn sẽ mời ta tham gia cái gì thí độc đại hội?" Tô Trường Ca hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Tiên Sinh đi tới cười nói, "Đây không phải cho ngươi một cái danh dương thiên hạ cơ hội thôi." "Đạp hạ, ngươi cảm thấy ta thiếu cơ hội này?" Tô Trường Ca im lặng liếc mắt. "Không cần trận này thí độc đại hội, tên của hắn đã sớm truyền khắp thiên hạ." "Còn chưa đủ." Lý Tiên Sinh lại khoát khoát tay chỉ. "Làm sao không đủ?" Tô Trường Ca hỏi. Lý Tiên Sinh đi đến bên cạnh hắn tòa hạ, "Ngươi bây giờ chỉ là dùng võ công danh dơ thẳng lên trời bên dưới mà thôi, có muốn hay không dùng một loại khác phương thức để mọi người nhận thức lại ngươi?" "Nói thế nào?" Tô Trường Ca hỏi lại. Lý Tiên Sinh rỗi ra một ngón tay, "Võ công thiên hạ đệ nhất, cầm nghệ thiên hạ đệ nhất, đổ thuật thiên hạ đệ nhất, dùng độc thiên hạ đệ nhất, ám khí thiên hạ đệ nhất, đủ dụ hoặc sao?" Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Lý Tiên Sinh nết miệng cười một tiếng, "Vậy ta hỏi lại ngươi, có muốn hay không về sau thoái ẩn giang hồ sau, trên giang hồ y nguyên sẽ lưu lại ngươi các loại truyền thuyết?" Tô Trường Ca lại gật đầu, "Loại dụ hoặc này không sai. Ta không tại giang hồ lại khắp nơi là của ta truyền thuyết. Đây đối với một cái người giang hồ tới nói, là lớn nhất vinh quang." Lý Tiên Sinh vỗ một cái bờ vai của hắn, "Cho nên a, nỗ lực a thiếu niên. Tranh thủ đưa ngươi danh tự, khắc vào giang hồ mỗi một hẻo lánh, thật giống như ta cũng như thế." "Ngươi..." Tô Trường Ca hơi híp mắt lại. Lý Tiên Sinh uống một chén rượu sau, phất ống tay áo một cái đứng lên, "Ta từng dùng qua rất nhiều danh tự, nhưng mỗi một cái danh tự đều đủ để danh chấn thiên hạ. Tung hoành giang hồ 30 năm, lấy học đường tên chấn nhiếp thiên hạ người, là ta. 60 năm trước Cấm Lạnh Song Kiếm, một trận chiến thắng danh kiếm sơn trang Ngụy trưởng thụ xưng Côn Luân kiếm tiên người, là ta. 90 năm trước một thân áo vải, một thanh tàn kiếm chặt đứt ma giáo Đông Trình Chi lộ người, cũng là ta. Mà cái kia 120 năm trước, cùng thi tiên cùng uống cùng ngủ cùng sáng tạo thơ kiếm quyết người, hay là ta? 150 năm trước dựa vào sức một mình lập nên Bách Hiểu Đường người, là sớm nhất ta. Nói đến nơi này, hắn xoay đầu lại nhìn về hướng Tô Trường Ca, nét miệng nở nụ cười, thế nào, có phải hay không rất rung động? Đoạn này suy nghĩ thật lâu a. Tô Trường Ca lại cười lạnh một tiếng. Suy nghĩ một tháng. Lý Tiên Sinh khỏe miệng có chút giơ lên. Tô Trường Ca khinh bị nói, ngươi cứ nói thẳng đi, để cho ta đi đường môn mục đích gì? Lý Tiên Sinh lại ngồi trở về, cười nói, kỳ thật ta là muốn cho ngươi đi theo đám người kia cùng một chỗ, giúp ta tháo bỏ xuống cái này một thân đại xuân thần thông. Đúng thôi, đây mới là mục đích của ngươi. Tô Trường Ca cười lạnh nói, kéo nhiều như vậy làm gì, còn đem sự tình trước kia rời ra ngoài, lại lấy tên đẹp thay ta danh dương thiên hạ, thật sự coi ta Bách Lý Đông Quân rồi. Lý Tiên Sinh ngượng ngùng cười nói, đường môn nếu như không có ngươi đi, bọn hắn đủ giúp ta tháo bỏ xuống cái này một thân đại xuân thần thông. Sống đủ rồi. Tô Trường Ca cầm chén rượu lên uống một ngụm. Cũng sớm đã sống đủ rồi. Lý Tiên Sinh chậm rãi nằm xuống, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Sau đó thì sao, đường môn đằng sau tính toán đến đâu rồi đây? Tô Trường Ca lại hỏi. Lý Tiên Sinh đưa tay chỉ hướng phương tây, ở bên kia có một tòa xuất thế chi thành, bởi vì cái gọi là Hạ Quang Gió, Thượng Quan Hoa, Thương Sơn Tuyết, Nhị Hải Nguyệt, là cái rất không tệ phương, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Nguyệt Thành, là cái không sai ẩn cư chi địa. Tô Trường Ca gật đầu. Lý Tiên Sinh cười nói, chờ đến bên kia về sau, ngươi chính là Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử. Tô Trường Ca lại lắc đầu, đại đệ tử quá mệt mỏi, ta làm cái người thế ngoại liền tốt. Lý Tiên Sinh một lộc cộc ngồi dậy, cười nói, vậy ta cho ngươi thêm giới thiệu một cái mỹ nhân thế nào? Ai? Tô Trường Ca con mắt lập tức phát sáng lên. Chờ đến bên kia ngươi sẽ biết. Lý Tiên Sinh vô bờ vai của hắn. Lý Tiên Sinh cầm bầu rượu lên uống một chén lại một chén rượu. Cho đến bầu rượu kia bên trong rốt cuộc ngược lại không ra rượu đến, hắn tiện tay đem chén rượu ném ra, đứng lên. Rượu cũng uống xong, cũng không chậm trễ ngươi đem động phòng hoa chúc. Lý Tiên Sinh cười nói, nhưng là đừng quá ham chơi danh con, chúng ta nửa tháng sau liền muốn xuất phát. Ta không cùng ngươi cùng đi. Tô Trường Ca lại nói. Lý Tiên Sinh ủy khuất nói, nhỏ Trường Ca, ngươi cứ như vậy chán ghét vì sư sao? Nói nhảm. Ta và mỹ nhân bọn họ du sơn ngoạn thủy, ngươi ở bên cạnh không chướng mắt sao? Tô Trường Ca liếc mắt. Lý Tiên Sinh sửng sốt một chút, sau đó khoát tay áo, quên đi, nhưng đừng quên đem Tiểu Hàn Y Lệ cũng cùng một chỗ mang lên, đến Tuyết Nguyệt Thành nàng liền là của ngươi sư muội. Tô Trường Ca cười khổ nói, chỉ sợ Lôi Nhị sẽ không để cho nàng đi theo ta đi. Không có việc gì, Lôi Nhị bên kia ta đi nói. Lý Tiên Sinh liếc qua Lôi Trạch phương hướng, giận nó không tranh thở dài một tiếng. Đi. Nói xong, mũi chân hắn điểm nhẹ liền nhảy lên một cái, vung lên tay áo dài ở trong trời đêm phi tốc lướt qua, chỉ để lại một sợi màu trắng tàn ảnh. Tô Trường Ca cầm chén rượu lên, uống cuối cùng này một chén rượu, cũng tiện tay quăng ra liền đứng lên. Hắn bay người nhìn phía Lạc Luân Lũ gian phòng, hiện tại đang có một vị tuyệt thế giai nhân đang đợi mình. Tô Trường Ca cũng chưa qua đi, mà là đi trước tắm rửa một phen. Rửa sạch trên người mùi rượu, đổi một thân mới quần áo, hắn mới dám đi gõ mở gian phòng kia cửa. Cửa phòng từ từ mở ra, trong phòng bầu không khí vi diệu. Phong cách cổ xưa long phượng hoa trúc, uyên ương tử bồi. Còn có cái kia xấu hổ mang thẹn nữ tử, mặc áo cưới màu đỏ, hai tay cầm màu đỏ viên phiến che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi ẩn ý đưa tình con mắt. Hôm nay là phong thu vũ xuất các ngày, cũng tức là nàng xuất giá thời điểm. Đây là tử y cô nương quyết định quy củ, bách hoa lâu bên trong nữ tử, chỉ cần đi ra cái kia bách hoa lâu, chính là các nàng lấy chồng thời điểm. Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng, đi vào trong phòng. Đêm dài đằng đẵng, nguyệt ảnh chập chờn. Sáng sớm hôm sau, Tô Trường Ca từ cái kia trên giường hoa chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là một tấm đẹp đẽ như vẽ ngũ quan. Phong Thu Vũ ánh mắt kiểu diễm bất đắc, xấu hổ khẽ gọi một tiếng, "Công tử, chúng ta nên lên không đội, hôn lại một chút." Tô Trường Ca cười xấu xa lấy, trương thủ ôm trầm mỹ nhân doanh doanh một nắm eo nhỏ nhắn, túi đầu hôn lên tấm kia đang muốn mở miệng môi anh đào. Phong Thu Vũ nhắm mắt lại, lông mi có chút phát run, nhưng vẫn là đang nhiệt tình đáp lại. Thật lâu, hai người rời môi. Phong Thu Vũ mới chậm rãi mở ra mê ly hai mắt, "Công tử, thật nên đi lên." Tô Trường Ca lúc này mới hài lòng ngồi dậy, "Tốt, chúng ta trước rời giường." Phong Thu Vũ cũng nghĩ ngồi xuống, lập tức thân thể chuyển đến một trận như tê liệt đau đớn, lập tức đại mi nhíu chặt. Tô Trường Ca ở bên cạnh mặc xong quần áo, quay đầu nhìn thấy Phong Thu Vũ rất bị đau bộ dáng, đưa thay sờ sờ mái tóc dài của nàng, liên tích đạo, nếu không lại nằm một hồi đi. Không ngại. Phong Thu Vũ cố nén thân thể khó chịu đứng lên, đợi lát nữa còn phải đi cùng các vị tỷ tỷ xin sớm. Ta chỗ này không có nhiều như vậy quý củ. Tô Trường Ca ngữ khí không dung kháng cự, tay phải nâng Phong Thu Vũ cái cổ đưa nàng chậm rãi buông xuống. Hắn thoáng nhìn trên giường đơn một màn kia đỏ bừng chi sắc, ngón tay tại trên mặt nàng nhẹ nhàng sẽ qua. Ta đi cấp ngươi hầm một bát canh gà bồi bổ thân thể, nhớ kỹ muốn uống hết. Phong Thu Vũ én lệ gật đầu, hai tay nắm lấy chăn mền chậm rãi kéo túm đến trên mặt của mình. Tô Trường Ca túi người tại trên trán nàng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, cười một tiếng sau, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chỉ đợi hắn rời đi đằng sau, Phong Thu Vũ lúc này mới chậm rãi đem chăn từ trên mặt lôi xuống, đẹp đẽ như vẽ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhưng tùy theo, một trận bối rối dâng lên, không đến hai cái hô hấp liền đã ngủ say. Cùng lúc đó, Tô Trường Ca xuống lầu đi tới trong viện, nhìn thấy chúng nữ chính ngồi vây chung một chỗ ăn sớm một chút. Bên cạnh còn trưng bày một chút hoa quả khô, táo đỏ, đậu phộng, long nhãn cùng hạt dưa. Vũ ý vẫn rất phong phú, sớm sinh quý tử. Công tử, làm sao lại một mình ngươi xuống tới a? Lạc Nôn Lũ ngẩng đầu nhìn về phía mình gian phòng, mưa thu còn không có lên sao? Nhớ tới lấy, bị ta lưu lại, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tô Trường Ca ngồi xuống, cầm lấy môi cơm múc một bát cháo, tê chửa uống một ngụm. Chương 72 gương mặt cũng hơi đỏ bừng, chương 72 gương mặt cũng hơi đỏ bừng. Dịch Văn Quân, Yến Lưu Ly cùng Kinh Nê túi đầu hút cháo, gương mặt cũng hơi đỏ bừng. Làm người từng trải, các nàng rất có thể lý giải Phong Thu Vũ hiện tại vì cái gì không đứng dậy nổi. Mọi người ăn trước, đợi lát nữa ta đi hầm một bát canh gà cho Mưa Thu đưa lên. Tô trưởng ca nói ra. Không cần, canh gà chúng ta đã sớm hầm lên. Lạc Nôn Lũ quay đầu nhìn về phía bếp sau, hiện tại hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, chờ ngươi sau khi ăn xong vừa vặn có thể ra nổi. Tô trưởng ca sửng sốt một chút, sau đó khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười khẽ, túi đầu tiếp tục uống cháo. Ngay tại mọi người hưởng dụng bữa sáng thời khắc, đột nhiên có khách gõ cửa viện. Doãn Lạc Hà ngẩng đầu, sớm như vậy là ai đến gõ cửa a? Không cần nhìn, khẳng định là Tiểu Hàn Y Y tới. Dịch Văn Quân khẽ cười một tiếng. Ta đi mở cửa. Kinh Nê để chén xuống đũa, chậm rãi đi đến đem cửa viện mở ra đến. Quả nhiên, đứng ngoài cửa chính là Lý Tâm Nguyệt cùng Lý Hàn Y Y, hai người đi theo Kinh Nê đi vào trong viện. Trường ca ca, ta lại tới. Lý Hàn Y liền nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới, đột nhiên thả người nhảy lên, nào tới. Tô trưởng ca vội vàng đứng dậy, đưa tay đem Lý Hàn Y liền tiếp nhận, vừa học được khinh công cứ như vậy nôn nôn nóng nóng, ngã làm sao bây giờ? Lý Hàn Y liền cười nói, không biết, bởi vì ta biết trưởng ca khẳng định sẽ tiếp được ta. Tô trưởng ca yêu chiều vô vô chán của nàng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tâm Nguyệt, lên tiếng chào, Tâm Nguyệt tả sớm à? Sớm, hôm nay lười nhắc nấu cơm, cho nên tới cọ các ngươi. Lý Tâm Nguyệt đi tới, nhìn thấy trên bàn bày biện hoa quả khô, đại mi có chút nhíu lên. Không nói một lời đi đến Doãn Lạc Hà bên người ngồi xuống. Tô trưởng ca ôm Lý Hàn Y Lì uống xong cháo hoa sau, liền đem Lý Hàn Y Lì để xuống. Tiểu Hàn Y Lì, ca ca muốn đi chiếu cố một vị tỷ tỷ, ngươi trước cùng các vị tỷ tỷ trước luyện công có được hay không? Lại nhiều một người tỷ tỷ sao? Là ngày hôm qua cái sao? Lý Hàn Y Lì hỏi. Vị tỷ tỷ kia gọi Phong Thu Vũ, về sau ngươi liền quen biết. Tô trưởng ca sờ lên Lý Hàn Y Lì tóc, sau đó đứng dậy đi hướng bếp sau. Phong Thu Vũ. Lý Tâm Nguyệt thần sắc có chút chìm chìm. Nếu như nàng nhớ không lầm, là Bách Hoa lâu bên trong vị kia cầm chi quốc tay đi. Nhớ tới Tô trưởng ca ngày đó cùng chính mình nói lời nói, trong nội tâm nàng liền rất là nổi nóng. Tô trưởng ca đến bếp sau bưng một bát canh gà lên lầu, đút cho Phong Thu Vũ, lại giúp nàng lấp tắc bị giác, để nàng an tâm nghỉ ngơi sau, lúc này mới yên tâm xuống lầu. Mà lúc này, chúng nữ đã bắt đầu bận rộn. Lạc Nôn Lũ đang đánh đàn, Doãn Lạc Hà cùng Lý Hàn Y cùng một chỗ luyện kiếm. Chỉ có Kinh Nê, Dịch Văn Quân cùng Yến Lưu Ly không tại, hẳn là cùng ra ngoài. Lý Tâm Nguyệt thì đứng tại thang lầu đài tròn, hai tay khoanh đặt ở phần bụng, giống như là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn giống như. Tô trưởng ca đi tới, khẽ gọi một tiếng. Tâm Nguyệt tả. Lý Tâm Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó hừ nhẹ một tiếng, đem đầu phủi đi qua. Tô trưởng ca sững sờ, thế nào Tâm Nguyệt tả? Ta chọc ngươi tức giận. Lý Tâm Nguyệt sâu kín nói ra, trước mấy ngày cũng không biết là ai nói, muốn đem ta lấy về nhà bên trong, quay đầu liền đem một tên khác nữ tử cưới trở về nhà. Chán Tô trưởng ca một mặt hoang mang, Tâm Nguyệt tả đây là ăn dấm rồi. Lý Tâm Nguyệt lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó rủ xuống lông mày phát ra thở dài một tiếng, tính toán, không trò chuyện này. Hôm qua Lôi Mộng Sát sau khi trở về, một mực tại nói các ngươi muốn đi rồi. Tô trưởng ca gật đầu. Một tháng sau muốn đi đường môn tham gia thí độc đại hội, trong ngắn hạn hẳn là sẽ không lại về Thiên Khải Thành. Lý Tâm Nguyệt túi đầu nhìn về phía trong viện người, các nàng cũng sẽ cùng ngươi cùng rời đi. Tô trưởng ca lần nữa gật đầu, tất cả mọi người sẽ đi, sau đó đi một nơi khác định cư. Lý Tâm Nguyệt đại mi nhíu chặt, hô hấp đống nhiên tăng thêm, giống như tại nhẹ nhàng tâm tình khẩn trương. Đối với Tô trưởng ca mở miệng lần nữa, qua mấy ngày ta muốn dẫn Nôn Lũ đi một chuyến Lạc Thủy Trang, thuận tiện còn muốn đi một chuyến Kiếm Tâm Trùng, Tâm Nguyệt tả ngươi có thể mang ta đi sao? Ngươi đi Kiếm Tâm Trùng làm cái gì? Lý Tâm Nguyệt mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là có chút chờ mong. Lại nghe Tô trưởng ca nói Kiếm Tâm Trùng đúc kiếm 300 chuôi, ta muốn đi cho Văn Quân các nàng chọn lựa vài chuôi hảo kiếm. Trong lòng chờ mong trong nháy mắt phá thoái, Lý Tâm Nguyệt tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chính mình đi. Sau đó, liền thở phì phò rời đi nào. Bên dưới buổi trưa, Lôi Mộng Sát lần nữa đến thăm. Hắn ôm một vò rượu tại ngoài viện cao giọng hô lớn, "Tô trưởng ca, đi ra uống rượu." Tô trưởng ca vận khởi cậu thả đăng tiên bộ đi vào phía sau hắn, liền hướng phía đầu của hắn vô ra một bàn tay. Lôi Mộng Sát bị một tát này đập đến lảo đảo hai bước. Quay đầu sờ lấy đầu cả giận nói, trưởng ca, ta tới tìm ngươi uống rượu, ngươi làm sao dám đánh ta à? Ai bảo ngươi hô lớn tiếng như vậy? Tô trưởng ca phủi tay. Hắn liếc qua Lôi Mộng Sắt trong ngực ôm vào rượu, tức giận nói, làm sao, ghét bỏ ta chỗ này rượu khó uống rồi. Chính mình còn tự thân mang theo một vò rượu. Không phải đến ngươi bên này uống, là đến ta bên này đến uống. Lôi Mộng Sắt chỉ mình sân nhỏ. Đến đâu bên cạnh uống không đều như thế? Tô trưởng ca nói ra. Không giống với, hôm nay muốn hàn huyên với ngươi chút chuyện. Lôi Mộng Sắt nắm lấy Tô trưởng ca tay áo, đem hắn cho túm đi. Đi vào Lôi Mộng Sắt trong viện, Lôi Mộng Sắt liền đem Tô trưởng ca đặt tại trên ghế. Hắn rót một chén rượu, liền đưa đến Tô trưởng ca trước mặt, trước đếm thử cửu cửu số không đây chính là ta bỏ ra giá tiền rất lớn mua. Tô trưởng ca cầm chén rượu lên lướt qua một ngụm, không khỏi phủi một chút miệng, có chút khó mà nuốt xuống, nhưng còn có thể uống. Bên ngoài chỉ có thể mua được loại rượu này. Lôi Mộng Sắt cười nói. Tô trưởng ca giơ lên cổ, uống một hơi cạn sạch sau hỏi, nói sự tình, có phải hay không lão bất tử kia đã nói gì với ngươi? Đều nói rồi. Lôi Mộng Sắt rót một chén rượu sau trực tiếp uống hết. Buổi sáng hắn tại học cung cùng Lý Tiên Sinh hàn huyên rất nhiều, cho tới đã từng, cũng cho tới tương lai, cho nên hắn cũng nghĩ cùng Tô trưởng ca tâm sự. Lôi Mộng Sát lại uống một chén rượu, sau đó mới mở miệng, "Trưởng ca, ngươi cảm thấy thiên hạ này đáng giá đi thủ hộ sao?" Tô trưởng ca sâu kín nói ra, mặc dù thiên hạ này có rất nhiều người đáng ghét, nhưng là cũng có rất nhiều đáng yêu người, nhưng ta cho là đáng giá đi thủ hộ. Lôi Mộng Sát cao hứng nói, ta liền biết ngươi sẽ lý giải ta. Ta nghe lão bất tử nói qua, ngươi muốn lưu tại Thiên Khải, đi theo Phong Hoa. Tô Trường Ca trầm giọng hỏi. Lôi Mộng Sát năm năm đấm, chí hướng của ta là thủ hộ thiên hạ này, một chút cũng không có thay đổi qua. Tô Trường Ca sắc mặt có chút chìm chìm, mặc dù ta không phủ định chí hướng của ngươi, nhưng là muốn thủ hộ thiên hạ này, không nhất định là muốn gia nhập triều đình quá phức tạp. Lôi Mộng Sát thở dài, ta biết, nhưng đi theo Phong Hoa, ta mới có lực lượng mạnh hơn đi thủ hộ thiên hạ này. Ta không giống Trường Ca thiên phú của ngươi tốt như vậy, cũng không giống Liễu Nguyệt, Hiểu Hắc cùng Lạc Hiên một dạng, phía sau còn có gia tộc duy trì, ta chỉ có tự mình một người. Nói cho hết lời, hắn nhấc lên vỏ rượu cho Tô Trường Ca rót một chén rượu. Lôi Môn Môn Quy, Lôi Môn đệ tử không cho phép vào triều đường. Lôi Mộng Sát từ khi vào Thiên Khải Thành, vào Tác Hạ học cùng một khắc này, liền đã không phải Lôi Môn đệ tử. Nhưng là ngươi còn có chúng ta. Tô Trường Ca nói nghiêm túc. Mọi người khả năng về sau đều muốn đường ai nấy đi, nhưng ngươi nếu là có phiền phức, chúng ta có thể không đến giúp sao? Đối với, thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, ta liền nhờ cậy ngươi bọn họ đi. Lôi Mộng Sát cười ha hả. Tô Trường Ca lại cau mày, nếu như ngươi lựa chọn lưu tại Thiên Khải, cũng không phải là lăn lộn không lẫn vào đi xuống vấn đề. Hắn mặc dù không có sẽ lại nói xong, Lôi Mộng Sát cũng hiểu được hắn ý tứ. Giang hồ mặc dù quỷ quệt, nhưng đều là đao quang kiếm ảnh. Nhưng triều đình phức tạp hơn, đi nhầm một đường đó chính là phấn thân phái cốt. Nhưng vì thủ hộ thiên hạ này, hắn không hối hận. Chính như Tiêu Nhược Phong nói, không ai có thể làm chuyện này, hắn nhất định phải đi làm. Tô Trường Ca thở dài, triều đình so với giang hồ muốn càng thêm quỷ quệt khó dò, tùy thời phong vân đột biến, ta biết quên không được ngươi, cho nên ngươi hết thảy coi chừng. Lôi Mộng Sát rũa ra chén rượu, cười nói, ta sẽ xuống lấy, sau đó tại Thiên Khải thành chờ các ngươi đến uống rượu. Tô Trường Ca gật đầu, rũa ra chén rượu cùng Lôi Mộng Sát đụng một cái, giơ lên cổ uống một hơi cạn sạch. Hiện tại ta duy nhất không yên tâm, chính là Hàn Y. Lôi Mộng Sát phun ra một ngụm tử khí. Biết ta tại sao muốn để Hàn Y họ Lý, mà không phải họ Lôi sao? Hắn liếc qua Tô Trường Ca. Ta lo lắng chính là sau này chính mình sẽ liên lụy đến Hàn Y, cho nên để nàng sửa lại họ Lý. Như vậy, sau này Hàn Y cho dù gặp được phiền phức gì, cũng có Kiếm Tâm Trùng ở sau lưng chỗ dựa. Nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay đập vào Tô Trường Ca bả vai, nhưng bây giờ không cần, bởi vì ta có tốt hơn các sư minh đệ. Cho nên, Hàn Y về sau liền nhờ ngươi chiếu chú ý. Tô Trường Ca trịnh trọng gật đầu, đồng thời cũng tay giơ lên đập vào Lôi Mộng Sắt trên bờ vai. Yên tâm đi Lôi Hai, Hàn Y ta sẽ chiếu cố tốt. Về sau ta bảo ngươi nhạc phụ, ngươi gọi ta sư đệ. Nhạc cái rắm, ngươi cút cho ta. Lôi Mộng Sắt lập tức nổi giận, nhấc chân đạp tới. Tô Trường Ca đặt chân điểm nhẹ, về sau trượt đi liền lui xa 7-8 thước, tránh thoát Lôi Mộng Sắt một cước này. Ngươi nhìn, vừa vội. Lôi Mộng Sắt đập bàn cả giận nói, ta nói chính là trên sinh hoạt chiếu cố, không phải để tiểu Hàn Y lìa gà cho ngươi. Không đều như thế sao? Tô Trường Ca trừng mắt nhìn. Một dạng sao? Lôi Mộng Sắt đứng dậy gầm thét. Một dạng đó a. Tô Trường Ca gật đầu. Lôi Mộng Sắt đưa tay gãi gãi cái chán, trong lòng đang hoài nghi đem nữ nhi giao phó cho người sư đệ này có phải hay không cái lựa chọn chính xác. Dù sao ngươi nếu là dám khi dễ Hàn Y lìa, có tin ta hay không mang theo nhất vạn đại quân đem ngươi nhà đập bằng. Tô Trường Ca chẳng thèm ngó tới nói ngươi có thể hay không lên làm tướng quân hay là khác nói sao, hiện tại liền bắt đầu làm nằm mơ ban ngày rồi. Ngươi còn đừng không tin. Ta chỉ cần đi ra học cùng, về sau khẳng định là đại tướng quân cấp bậc, phất phất tay chính là nhất vạn đại quân, nhìn ngươi đến lúc đó làm sao cản. Lôi Mộng Sát ngạo nhưng đạo khoác lắc liền hướng lớn một chút tuổi, ngươi tại sao không nói 10 vạn đại quân đâu? 10 vạn đại quân quá giả, nhất vạn đại quân ta vẫn là có thể làm được. Tốt, vậy ta chờ lấy ngươi trưởng quản nhất vạn đại quân, nhìn xem ngươi có bao nhiêu uy phong. Lôi Mộng Sát hừ lạnh một tiếng, khẳng định so ngươi uy phong nhiều. Tô Trường Ca đi ra phía trước, phất tay nhấc lên vỏ rượu tiếp tục rót rượu. Hai người đối ẩm một chén, Tô Trường Ca đột nhiên hỏi, cái kia Tâm Nguyệt tại đâu? Nàng nếu là cùng ngươi tiếp tục lưu lại Tiên Khải Thành, hẳn là cũng sẽ bị liên lụy đến a. Lôi Mộng Sát cười khổ một tiếng, Tâm Thăng à, nàng nếu là muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, ta chỗ nào ngăn được a. Tô Trường Ca sững sờ, vì cái gì ngăn không được? Chương 73 cùng Lạc Thủy Trang cầu hôn muốn chuẩn bị sính lễ, chương 73 cùng Lạc Thủy Trang cầu hôn muốn chuẩn bị sính lễ. Lôi Mộng Sát uống trong tay chén rượu này, sau đó đưa tay đem Tô Trường Ca của ông, đồng thời tung tới. Hắn tiến tới Tô Trường Ca bên hai, bất đắc dĩ nói, nàng là ta chị vợ, ngươi nói ta dám cản nàng sao? Cái gì? Tô Trường Ca giật mình. Lôi Mộng Sát thấp giọng nói, đều là một chút chuyện cũ năm xưa, kỳ thật Hàn Y Liễu mẫu thân, tại nàng ra đời thời điểm liền đã qua đời, Tâm Nguyệt là nhìn tiểu Hàn Y từ nhỏ đã không có mẹ, mới tạm thay Hàn Y Liễu mẫu thân vị trí. Chuyện này chỉ có tiên sinh biết một chút, liền xem như Kiếm Môn, Liễu Nguyệt, Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Phong Hoa bọn hắn cũng không biết, ngươi là cái thứ hai biết đến. Một khó trách, gần nhất ta gặp phải Tâm Nguyệt tả luôn luôn là lạ. Tô Trường Ca sợ lên cái cằm. Làm sao là lạ? Lôi Mộng Sát nghi ngờ đạo. Tô Trường Ca cười cười, không có gì, chính là ta muốn để Tâm Nguyệt tả mang ta đi một chuyến Kiếm Tâm Trùng, cầu được chủ Lý Tố Vương vải trôi hảo kiếm. Vậy liền đi thôi, để Tâm Nguyệt trở lại Kiếm Tâm Trùng sau, giúp ta 1.4 đến nàng trước mộ phần thắp nén hương. Lôi Mộng Sát phất phất tay. Ngươi liền không có nghĩ tới tái giá một cái? Tô Trường Ca đột nhiên hỏi. Lôi Mộng Sát thở dài, tạm thời không có, Tâm Nguyệt thấy gấp a. Huống hồ Hàn Ý gì trước đó còn không có lớn lên, liền cưới một nữ tử khác qua cửa, Hàn Ý liền sẽ nghĩ như thế nào? Thật sự là vất vả ngươi. Tô Trường Ca vỗ vỗ bờ vai của hắn. Còn tốt, chỉ cần có thể nhìn thấy Hàn Ý lớn lên, ta liền đủ hài lòng. Lôi Mộng Sát thở dài nhẹ nhõm. Hàn Ý Liễu năm nay hẳn là muốn 10 tuổi đi. Tô Trường Ca cười nói, có thể tìm một cái, về sau chúng ta không ở trên trời khải, chí ít còn có người có thể bồi tiếp ngươi cùng uống rượu à. Lại nhìn đi, chủ yếu là không có gặp được thích hợp. Cho dù có thích hợp, đều bị ngươi đoạt đi. Nói tới chỗ này, Lôi Mộng Sát liền nghiến răng nghiến lợi. Là chính các ngươi không còn dùng được, không có ta dáng dấp đẹp trai, cũng không có mị lực của ta cao như vậy. Tô Trường Ca đưa tay trêu chọc một chút tóc trước trán. Mau mau cút. Lôi Mộng Sát lập tức tức hồn hẹn, đưa tay đem Tô Trường Ca đẩy đi ra. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Tô Trường Ca bắt đầu là đi ra ngoài làm chuẩn bị. Lần này đi ra ngoài thứ nhất vì cùng Lạc Thủy Trang cầu hôn, cho nên muốn chuẩn bị sính lễ. Thứ hai muốn đi kiếm tâm trùng, cho Dịch Văn Quân, Phong Thu Vũ, Doãn Lạc Hà cùng Yến Lưu Ly cầu được một thanh danh kiếm, lễ gặp mặt tự nhiên không thể thiếu. Trừ cái đó ra, hắn lo lắng cho mình sau khi ra cửa, chúng nữ trong nhà sẽ rảnh đến nhàm chán. Thế là để Huyền Tiễn đi tìm người tạo hai bộ mặt trược, cùng hai bộ diệp tử bài trở về. Đồ vật tại ngày thứ năm liền đưa tới. Lúc này, chúng nữ đều ngồi vây quanh ở trong viện chơi lấy thiên tử bài, đây là các nàng duy nhất có thể bung lòng thể xác tinh thần giải trí phương thức. Tô Trường Ca bỗng nhiên ôm một cái to lớn bao khỏa đi tới, trước đường bừa, mọi người đến xem ta cái này. Chúng nữ nhao nhao đứng dậy, Doãn Lạc Hà nghi ngờ nói bên trong đựng là cái gì a? Ăn. Là cho các ngươi chơi. Tô Trường Ca đem bao khỏa để lên bàn, phát ra bịch một tiếng, có thể thấy được thứ này phân lượng thật không nhỏ. Hắn đem bao khỏa mở ra đến, bên trong là hai cái hộp gỗ. Mà trong hộp gỗ kia chứa là nhan sắc khác nhau, đồng thời đồ án khác biệt nha bài. Doãn Lạc Hà đưa tay cầm lấy bên trong một cái nhìn một chút, nha bài chính diện đập lấy 20002 chữ. Đây là cái gì? Cũng là thiên cửu bài sao? Phong Thu Vũ cũng cầm lên bên trong một cái, một mặt hoang mang đánh giá. Cái này 30 là mặt trược, cùng thiên cửu bài cùng loại, nhưng cách chơi khác biệt. Tô Trường Ca cười cười, sau đó lại từ trong ngực móc ra hai hộp diệp tử bài, ném tới trên bàn. Diệp tử bài. Doãn Lạc Hà lập tức mắt sáng rực lên, nàng chơi lâu như vậy xuất sắc cùng thiên cửu bài, cuối cùng là đạt được diệp tử bài. A, làm sao không giống với? Doãn Lạc Hà lại ngẩn người. Những này diệp tử bài cùng mình muốn căn bản không giống với. Trên mặt bài viết từ 1 đến 10 số lượng, đồng thời nhan sắc cũng đều khác biệt. Có màu đỏ, có màu đen. Hình dạng cũng không giống với, có hoa mai, cũng có phương pháp khối. Còn có một số diệp tử bài, trên đó viết binh sĩ, vương hậu, vương gia cùng quân vương chữ. Đây là mới diệp tử bài, đợi lát nữa ta sẽ dạy ngươi bọn họ chơi như thế nào. Tô Trường Ca đưa tay đem mặt trược toàn đổ ra, ta trước dạy các ngươi chơi cái này. Chúng nữ nhao nhao gật đầu, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, tử tế nghe lấy Tô Trường Ca giảng giải. Tô Trường Ca không gần như chỉ ở giảng, hơn nữa còn đem quy tắc đều biểu diễn một lần, tranh thủ để tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Dùng nửa cách giờ, chúng nữ liền đều nghe hiểu. Vẫn rất đơn giản, hơn nữa nhìn công tử vừa rồi chơi, so thiên cửu bài còn muốn có ý tứ chút. Doãn Lạc Hà xoa cằm, không cầm được gật đầu. Mặt trược cùng thiên cửu bài quy tắc đại thể cùng loại, nhưng mảnh quy tắc có chỗ khác nhau. Tô Trường Ca cười nói, ta vừa rồi giảng chính là loại thứ nhất phổ thông cách chơi, mặt trược kỳ thật còn có rất nhiều cách chơi, quy tắc cũng đều khác biệt, ta bây giờ nói một chút một loại khác tương đối lôi cuốn quy tắc đi. Mặt trược tại hiện đại chủng loại nhiều lắm, trừ phổ thông cách chơi, còn có từng cái địa khu cách chơi cũng khác nhau. Hơn nữa còn có khả năng hai cái thôn lân cận ở giữa, hai cái thôn chơi mặt trược quy tắc cũng khác nhau. Cho nên hắn không có cách nào giảng kỹ nhiều như vậy, chỉ có thể giảng một cái lôi cuốn cách chơi, xuyên ma. Xuyên ma cách chơi đơn giản hơn, chỉ cần ba loại sắc hoa như vậy đủ rồi. Chúng nữ nghe quy tắc đằng sau, cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử. Doãn Lạc Hà lại cử đi nâng diệp tử bài, vậy những thứ này đâu? Những này a, cách chơi thì càng nhiều. Tô Trường Ca đem diệp tử bài nhận lấy, trước cùng với các nàng miêu tả một chút mặt bài số lượng hòa nhan sắc ý tứ. Cuối cùng đang giảng cách chơi thời điểm, càng là giảng trọn vẹn một nửa canh giờ, này mới khiến chúng nữ đại khái giải cách chơi. Đều giải đi. Tô Trường Ca con mắt quét về phía đám người. Chúng nữ cũng đều tại gật đầu, tất cả mọi người không ngu ngốc, những này đơn giản quy tắc chỉ cần nghe một lần liền có thể nhớ kỹ. Nghe ngươi nói đến náo nhiệt như vậy, nếu không tới trước mấy bàn thử một chút. Doãn Lạc Hà hỏi. Tô Trường Ca nhẹ gật đầu, cũng đối, ta trước cùng mọi người đến mấy bàn, chơi nhiều rồi đằng sau các ngươi liền quen thuộc. Đến. Bước đầu tiên trước cạn cái gì? Đem tất cả trình tự xáo trộn. Doãn Lạc Hà giơ lên ma tướng bài hỏi. Đương nhiên muốn đánh loạn, các ngươi nhìn ta đến, sau đó mặt khác ba người đi theo ta cùng một chỗ làm. Tô Trường Ca hai tay bỏ lên trên bàn, bắt đầu xáo trộn tất cả ma tướng bài thuật tự. Các loại triệt để đem ma tướng bài tẩy loạn đằng sau, hắn đem từng cái mặt trược lật đến mặt sau, sau đó bày ra đến trước mặt mình. Doãn Lạc Hà, Phong Thu Vũ cùng Yến Lưu Ly cũng cùng theo một lúc học, đem chuẩn bị xong ma tướng bài bày ra đến ở giữa. Sau đó, Tô Trường Ca ném ra xúc sắc, căn cứ xúc sắc điểm số bắt đầu tuyển bài. Xem hiểu đi, hắn đem bài của mình đều bày ra tại trước mặt sau, nhìn một chút Doãn Lạc Hà ba người. Phong Thu Vũ gật đầu cười nói, bước đầu tiên xem hiểu, cái kia phía sau nên làm như thế nào. Chưa từng tự biến thành có thứ tự, căn cứ từ mình mặt bài, thông qua không ngừng mà ưu hóa, đạt tới tốt nhất tổ hợp. Tô Trường Ca nói xong, đưa tay sờ một lá bài, sau đó cầm lấy chính mình mặt bài một tấm trong đó thả ra, 40000. Tùy tiện ra sao? Tiễn Lưu Ly hỏi. Tùy tiện ra, căn cứ ta vừa rồi làm, sờ bài, sau đó tổ hợp trật tự. Tô Trường Ca nói ra. Ta đã sẽ, 9 đầu. Doãn Lạc Hà tiện tay sờ soạn một tấm, liền đánh ra. Tiễn Lưu Ly thấy thế cũng học theo, nhưng là trong lòng một mực tại nhớ kỹ Tô Trường Ca nói lời, căn cứ hiện hữu mặt bài đánh ra một tấm vô dụng nhất. Một bánh. Đến ta. Phong Thu Vũ đưa tay sờ qua một lá bài, còn không có cầm lên nhìn, liền đánh ra 40000. Tô Trường Ca giật mình, mưa thu có chút lợi hại à, ngay cả mặt bài đều không cần nhìn, liền biết là bài gì. Phong Thu Vũ cười một tiếng, đều là Sở Thiên Cửu bài luyện ra được, công tử, giờ đến phiên ngươi. Tốt, đến ta xem một chút là bài gì. Tô Trường Ca cười cười, nha. Ta bài này không sai, tối đoàn kiêng. Bảy đầu. Hắc hắc. Ta cái này vừa vặn có hai tấm bảy đầu, gọi là đụng bài đúng không? Chín bạn. Ta chỗ này vừa vặn có bảy, tám bạn, vậy ta ăn bài. Tam điểu, đòn kiêng. Thời gian dần trôi qua, ba người đã có thể rất nhuẩn nhuyễn đánh bài. Thậm chí đến cuối cùng, Doãn Lạc Hà sử cái thiên thuật, để cho mình nhỏ thắng một thanh. Hắc hắc. Ta đây là không phải thắng, nàng đem tất cả bài đều đặt đủ. Đối với, cái này đã thắng, nếu như là loại thứ hai quy tắc nói, còn có thể tiếp tục đánh. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ tuyệt đối đừng đánh tâm kia để nàng ăn hồ bài, nếu không sẽ càng thua càng nhiều. Tô Trường Ca dặn dò. Cũng không tệ lắm, cái này mặt trược quy tắc vẫn rất dễ dàng vào tay, mà lại so với thiên cửu bài có ý tứ nhiều. Phong Thu Vũ cười nói. Vậy chúng ta cũng tới thử một chút. Dịch Văn Quân đã sớm nhao nhao muốn thử. Tô Trường Ca gật đầu, đứng dậy cho Dịch Văn Quân nhường một vị trí, sau đó ở bên cạnh chỉ điểm lấy. Dịch Văn Quân chơi một hồi sau, liền đến phiên Lạc Nô Lũ, cuối cùng đến phiên Kinh Nghê cũng cùng xuất trận. Tô Trường Ca nhìn các nàng đối với mặt trược nhiệt tình cao như thế, rốt cục yên tâm. Ngày mai chính mình đi đằng sau, các nàng lưu tại đây trong viện cũng sẽ không khó chịu. Đằng sau, hắn lại cùng chúng nữ chơi hai thanh diệp tử bài chơi đánh bài, đơn giản giảng giải một chút quy tắc sau, liền tuyển hai người đến biểu diễn một thanh. Chơi đánh bài so mặt trược quy tắc càng thêm dễ dàng vào tay, hai vòng qua đi, liền không cần hắn đến chỉ điểm. Doãn Lạc Hà mang theo Kinh Nghe cùng Dịch Văn Quân ngay tại bên cạnh chơi lên đến. Phong Thu Vũ, Tiến Lưu Ly, Lạc Nôn Lũ thì cùng Tô Trường Ca xoa lên mặt trược. Như vậy, tại một mảnh sung sướng âm thanh bên trong, thái dương dần dần chậm xuống phương tây. Chúng nữ cũng rốt cục cảm thấy bụng đói kêu vang cảm giác. Doãn Lạc Hà đứng dậy duỗi lưng một cái, đem viện chuyển tuyệt luân dáng người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặt trời xuống núi a, rất lâu đều không có cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy. Đúng vậy a, lần thứ nhất cảm giác được ban ngày như vậy ngắn ngủi. Lạc Nôn Lũ gật đầu đáp lại. Các ngươi ưa thích liền tốt, ta cùng Nôn Lũ rời đi những ngày này, các ngươi nếu như khó chịu liền chơi đùa những này, chơi mệt rồi liền ra ngoài đi một chút, chờ chúng ta trở về liền có thể. Tô Trường Ca cười nói. Nơi nào có chơi mệt thuyết pháp, chúng ta sẽ chỉ cảm giác chơi đến không đủ đâu. Phong Thu Vũ chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Đúng rồi sư minh. Những vật này có thể dùng tiền tới làm tiền đặt cược sao? Doãn Lạc Hà đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có thể, tiền đặt cược lời nói các ngươi tùy tiện định, nhưng là đừng đùa quá lớn, cũng đừng chuyển đi. Tô Trường Ca dặn dò. Có thể đánh cược vậy thì càng tốt hơn. Doãn Lạc Hà hì hì cười nói, tạ ơn tạ sư minh. Chỉ là tạ ơn là được rồi. Tô Trường Ca nhíu mày. Doãn Lạc Hà minh bạch hắn ý tứ, ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn sau, liền đi ra phía trước ôm lấy cổ của hắn, trên mặt của hắn rơi xuống một hôn. Chương 74 chỉ cần không phải chính mình nghĩ như vậy là được. Chương 74 chỉ cần không phải chính mình nghĩ như vậy là được. Chúng nữ đối với mặt trược cùng mới diệp tử hí cách chơi là tình hữu độc chung. Làm không biết mệnh chơi đến ban đêm giờ hợi, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn quay ngược về phòng. Người hưng phấn kình một khi đi qua đằng sau, dính gối đầu rất nhanh liền có thể ngủ lấy. Tô Trường Ca lúc đầu muốn ôm Yến Lưu Ly ngủ, kết quả đến cửa phòng của nàng, liền nghe đến tiếng ngáy của nàng chật chật. Hắn bất đắc dĩ thở dài sau, chỉ có thể trở lại gian phòng của mình ôm gối đầu ngủ thiết đi. Hôm sau, là xuất phát thời gian. Sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, ngoài cửa viện liền truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Trường Ca, chớ ngủ. Tiếng đập cửa đem tất cả mọi người đánh thức. Tô Trường Ca mặc quần áo từ trên lầu đi xuống, cao giọng mắng to lấy, ai vậy? Vừa sáng sớm chán ghét như vậy. Là ta. Lạc Hiên thanh âm ở ngoài cửa băng lên. Tô Trường Ca ngáp mở ra cửa viện, Hiên Lục Ca. Trời vừa mới sáng đâu, liền xem như xuất phát cũng không nóng nảy nhất thời a. Sớm một chút xuất phát, sớm một chút đến Lạc Thủy Trang. Lạc Hiên hừ lạnh một tiếng. Ai tới? Là huynh trưởng sao? Lạc Nôn Lũ tùy tiện phủ thêm một kiện áo ngoài, tóc thô sơ giản lược trải trải liền đi xuống tới. Nôn Lũ, với ánh mắt làm sao đen như vậy a? Lạc Hiên giật mình. Hôm qua chơi game chơi đến quá muộn. Lạc Nôn Lũ nuốt nuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngượng ngùng cười một tiếng. Trường Ca. Lạc Hiên ánh mắt như đào quét tới. Ta cho các nàng làm mấy cái trên chiếu bạc trò chơi nhỏ. Tô Trường Ca giải thích nói. Dạng này a, Lạc Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần không phải chính mình nghĩ như vậy là được. Tô Trường Ca hầu nghi sờ lên cái cằm, ngươi có phải hay không nghĩ sai? Nói nhảm nhiều như vậy. Nắm chặt thay quần áo. Lạc Hiên đi vào trong viện, đem Tô Trường Ca đẩy đi ra. Huynh trưởng chờ chút, ta hiện tại cái này đi trang điểm một chút. Lạc Nôn Lũ quay người lên lầu. Ngươi từ từ sẽ đến, đừng có gấp. Lạc Hiên hô. Tô Trường Ca phủi một chút miệng, ta phát hiện Hiên Lục ngươi có chút tiêu chuẩn kép à, Nôn Lũ liền từ từ sẽ đến không nóng nảy, ta phải nắm chặt thay quần áo. Lạc Hiên ôm lấy hai tay hừ lạnh một tiếng, vậy thì thế nào, Nôn Lũ là muội muội ta, ngươi là ai? Ta là em rể ngươi. Tô Trường Ca cười nói. Lan. Lạc Hiên gầm thét một tiếng, nếu để cho cha biết bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy, khẳng định rút kiếm đem ngươi đuổi ra Lạc Thủy Trang. Vậy nhưng nói không chính xác, nói không chừng nhạc phụ đại nhân sẽ thích ta đây. Tô Trường Ca ngạo nghễ nói. Đối với hắn ra mặt dày, Lạc Hiên sớm đã thành thói quen, chỉ là trả lời hắn cười lạnh một tiếng, liền lách qua hắn đi đến trong viện ngồi xuống. Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng, đi qua vô vô bờ vai của hắn, sau đó lên lầu đổi một kiện quần áo mới, rửa mặt một phen. Lúc này, chúng nữ cũng đều đã tỉnh. Lạc Hiên thanh âm thực sự quá lớn, không thể không tỉnh lại. Mặc dù tối hôm qua chơi mạt trược cùng Diệp Tử Hí chơi đến đã khuya, nhưng tất cả mọi người ngủ rất say, cho nên tinh thần đầu cũng còn không sai. Kinh Nghê cùng Dịch Văn Quân rửa mặt xong đằng sau, liền lên lâu giúp Tô Trường Ca xử lý một chút quần áo. Kinh Nghê cho hắn đeo lên phát quan, Dịch Văn Quân mang tới bất nhiễm trần, treo ở cái hông của hắn. Sát xem xét, thật có công tử phong độ nhẹ nhàng phong thái rồi. Ngoài viện, Huyền Tiễn đã đem xe ngựa chạy tới. Tô Trường Ca liền để Huyền Tiễn hỗ trợ đem đưa cho Lạc Thủy Trang xính lễ, đều đem đến trên xe sắp xếp gọn. Đúng lúc này, Lý Tâm Nguyệt mang theo Tiểu Hàn Y từ lôi trạch trong viện đi ra. Muốn lên đường sao? Lý Tâm Nguyệt đi tới hỏi. Tâm Nguyệt à, ngươi cũng muốn cùng đi sao? Tô Trường Ca sửng sốt một chút. Ngươi không phải để cho ta dẫn ngươi đi kiếm tâm chủ sao? Lý Tâm Nguyệt tức giận nói. Đúng vậy à, nhưng trước đó Tâm Nguyệt tả để cho ta chính mình đi, ta còn tưởng rằng ngươi. Tô Trường Ca cười cười. Lý Tâm Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Còn không phải bởi vì ngươi đồ đần này. Bình thường đối với bên người Hồng Nhan chi kỷ ý đồ kia đi nơi nào? Tránh ra, càng nghĩ Lý Tâm Nguyệt liền càng ngại khí, đưa tay đem Tô Trường Ca đẩy ra, nhảy tới trên xe ngựa. Trường Ca ca ca, ngươi không phải là gây. Di nương tức giận a? Lý Hàn Ý lìa đi tới hỏi. Trước đó không biết, hiện tại hẳn là làm cho tức giận. Tô Trường Ca cười khổ một tiếng. Vậy ngươi phải thật tốt cùng Di nương xin lỗi a, không thể để cho nàng sinh khí, không phải vậy ta liền không nhận Trường Ca ca ca. Lý Hàn Ý lìa nói. Biết, ta nhất định hảo hảo cùng Tâm Nguyệt tạ xin lỗi. Tô Trường Ca sờ lên Lý Hàn Ý lìa tóc. Đều thu thập xong sao? Lạc Hiên cùng Lạc Nôn Lũ lúc này đi ra. Nên trang đều đã lắp đặt, hẳn là không. Tô Trường Ca đáp lại. Lạc Hiên nhẹ gật đầu, sau đó cưỡi lên một thất bạch mã, phất tay nói ra, vậy thì đi thôi. Nôn Lũ, mau lên xe đi. Tô Trường Ca vươn tay ra, đem Lạc Nôn Lũ nhận được trên xe ngựa. Huyền Tiễn đi đến xe ngựa ngồi xuống, nhẹ nhàng cơ dây cường, xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời nơi này. Lạc Nôn Lũ ngồi xuống trong xe ngựa, lại phát hiện trong xe ngựa còn ngồi một người, liền vội vàng hành lễ, Tâm Nguyệt tạ. Lý Tâm Nguyệt khẽ gật đầu, tranh thủ thời gian tới ngồi xuống đi, đợi lát nữa xe ngựa ra khỏi thành, trên đường có thể đỉnh. Lạc Nôn Lũ ngồi đi qua, Tâm Nguyệt là muốn đi theo công tử đi kiếm tâm trùng sao? Tiểu tử này sợ chỉ có chính mình một cái đi kiếm tâm trùng cầu kiếm, sẽ bị cha ta cầm kiếm đuổi ra, cho nên liền lôi kéo ta cùng đi. Lý Tâm Nguyệt liếc qua Tô Trường Ca. Có cái người quen buổi tiếp, cũng dễ nói điểm a. Tô Trường Ca cười cười, sau đó từ phía sau xuất ra một bầu rượu đến. Tâm Nguyệt tạ, muốn uống điểm sao? Hắn lung lay bầu rượu, hỏi. Đến điểm. Lý Tâm Nguyệt đưa tay rời khỏi Tô Trường Ca trước mặt. Tô Trường Ca mỉm cười, sau đó lại lấy ra ba cái chén rượu, bỏ vào buồng xe nơi hẻo lánh trên mặt bàn. Hắn cầm bầu rượu theo thứ tự cho ba cái chén rượu đổ đầy, hai cái chén rượu đưa đến Lạc Nôn Lũ cùng Lý Tâm Nguyệt trong tay, cuối cùng một chén thì chính mình cầm lấy lướt qua một ngụm. Ừm, mùi của rượu này vừa vặn phù hợp. Lý Tâm Nguyệt cũng nếm thử một miếng, con mắt lập tức phát sáng lên, cái này rượu gì a? Xuất hành, năm ngày trước vừa nhưỡng, hôm nay uống vừa vặn phù hợp. Tô Trường Ca nói ra. Rượu này cũng không tệ lắm, mặc dù là vừa nhưỡng rượu, nhưng hương vị kéo dài hoàn toàn không kém hơn đủ lâu năm tuần hậu, vừa vặn thích hợp xuất hành người. Lý Tâm Nguyệt gật đầu nói. Tâm Nguyệt tạ, chúng ta tới đó cạn một chén nhé. Tô Trường Ca vươn chén rượu. Lý Tâm Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên, hay là cho Tô Trường Ca một bộ mặt, đem chén rượu đưa ra ngoài. Ta cũng tới. Lạc Nôn Lũ cũng đem chén rượu của mình rót ra, cùng mọi người đụng một cái. Lúc này, xe ngựa sóc nảy một chút, mang ý nghĩa mọi người đã rời đi tòa kia Thiên Khải Thành. Tô Trường Ca uống chén rượu này sau, đưa tay nâng lên Sa Liêm, nhìn về phía tòa kia Thiên Khải Thành thành lâu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chuyến này trở lại lúc, liền muốn thật rời đi. Cùng lúc đó, Lạc Thủy Trang chính sảnh, nghe nói có từ Thiên Khải Thành truyền đến thư, Lạc Thủy Trang trang chủ bước nhanh tới. Phu nhân, là Hiên Nhi truyền đến thư sao? Lạc Thủy Trang trang chủ đi tới phu nhân trước mặt. Đúng vậy a lão gia, Hiên Nhi lập tức liền muốn trở về, một tên phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân mừng rỡ như điên nói. Tiểu tử này, đến Thiên Khải Thành nhiều năm như vậy một mực chưa từng tới một phòng, sao triệu triệu, tin, năm nay cuối cùng lại trở về một phòng. Lạc Thủy Trang trang chủ cười hỏi, trên thư đều nói thứ gì a? Trên thư nói chúng ta thu đến phong thư này thời điểm, bọn hắn đã khởi hành, hẳn là qua cái 4-5 ngày đã đến mỹ phụ nhân đáp lại. Chờ chút, bọn hắn. Lạc Thủy Trang trang chủ khẽ nhíu mày. Mỹ phụ nhân gật đầu, Nôn Lũ cũng muốn trở về, nghe nói còn muốn mang về một cái cô gia đâu. Thật sao? Lạc Thủy Trang trang chủ giật mình, nữ nhi tại Thiên Khải Thành vậy mà tìm tới cô gia. Đây chính là Lạc Thủy Trang đại hỷ sự a. Hán đội băng hỏi, ấy, cái kia Hiên Nhi có hay không nâng lên cô gia tên gọi là gì a? Chúng ta phải hảo hảo chiêu đãi một chút a. Nói, là một cái gọi Tô Trường Ca mỹ phụ nhân nói ra. Cái gì? Lạc Thủy Trang trang chủ lập tức kinh hãi. Mỹ phụ nhân nghi ngờ nói lao ra, ngươi làm sao mồ hôi? Lạc Thủy Trang trang chủ đưa tay vịn cái trán, ta cảm giác đầu có chút choáng, ngươi mới vừa nói cô gia tên gọi là gì? Tô Trường Ca a mỹ phụ nhân nháy máy mắt. Sẽ không, thật là hắn đi. Lạc Thủy Trang trang chủ con ngươi có chút rụt. Trên đường đi Lạc Hiên đi theo xe ngựa vừa đi vừa nghỉ, nhưng vẫn là tại dự đoán thời gian bên trong, đã tới Lạc Thủy Trang. Chỉ cần xuyên qua trước mắt một đầu u ám đường nhỏ, Lạc Thủy Trang ngay tại cuối cùng. Lạc Nôn Lũ ánh mắt bắt đầu phiêu hốt, hai tay mất tự nhiên một mực xoa xoa, mắt trần có thể thấy thận trương lên. Tô Trường Ca nhìn nàng một cái, thổi phu một tiếng cười, làm sao về trong nhà mình một chuyến, liền trở nên khẩn trương đâu? Không có khẩn trương a. Lạc Nôn Lũ có chút miễn cưỡng vui cười. Lý Tâm Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên. Làm nữ nhân, nàng có thể nhìn không thấu Lạc Nôn Lũ tâm tư sao? Khẩn trương hẳn là bởi vì Tô Trường Ca cũng ở nơi đây, lo lắng phụ mẫu không hài lòng chính mình tìm bạn nữ, sẽ cưỡng ép chia rẽ hai người. chớ khẩn trương, hết thảy có ta ở đây. Tô trưởng ca đưa tay cầm Lạc Nôn Lũ hai tay, thanh âm êm dịu, tựa như một viên thuốc căng thần. Lạc Nôn Lũ hít sâu lấy một hơi, đồng thời gật đầu một cái, ta tin tưởng công tử. Vừa dứt lời, cưỡi ngựa Lạc Hiên bỗng nhiên cao giọng hô, Nôn Lũ, về nhà. Lạc Nôn Lũ nghe được thanh âm của hắn sau, ở trên xe ngựa bốn éo cái thân, bước lên xa liêm đem đầu dò xét ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía trước. Quen thuộc sơn trang xuất hiện ở trước mắt, còn có người quen thuộc, lúc này đều đứng ở trước cửa. Phụ thân của nàng, mẹ của nàng, còn có người hầu trong nhà thị nữ. Về nhà, thật về nhà. Lạc Nôn Lũ vui đến phát khóc, nước mắt bất tranh khí từ khỏe mắt tuột xuống. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, khoảng cách Lạc Thủy Trang chỉ có tầm 10 bước. Lạc Hiên từ 833 trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Tô trưởng ca cũng mang theo Lạc Nôn Lũ cùng Lý Tâm Nguyệt từ trong xe ngựa đi xuống. Cha, mẹ. Lạc Nôn Lũ chạy chậm đến nào tới, tựa như nhũ yến bể tổ giống như nào tới phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân trong ngực. Lạc Hiên sửa sang lại một chút quần áo, lúc này mới đi ra phía trước, túi người cúi đầu, cung kính ôm quyền, cha, mẹ, Hiên Nhi trở về. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lạc Thủy Trang trang chủ nâng lên kích động hai tay, vô vô Lạc Hiên hai tay. Nhanh cho mẹ nhìn xem, tại Thiên Khải Thành ngây người nhiều năm như vậy, đều gầy, mỹ phụ nhân đau lòng nói. Không có gầy a mẹ, nữ nhi vẫn luôn dạng này a. Lạc Nôn Lũ túi đầu nhìn một chút thân hình của mình. Lạc Nôn Lũ dáng người một mực thuộc về không mập nhưng là cũng không gầy, chân chính tốt hoàn mỹ dáng người. Nhưng có một loại gầy, là mụ mụ cảm thấy người gầy. Vô luận hài tử nhiều béo, tại mụ mụ trong mắt vĩnh viễn là gầy, trừ phi thật mập đến không thành hình người. Chương 75 đối với chuyện trên giang hồ không có hứng thú. Chương 75 đối với chuyện trên giang hồ không có hứng thú. Lúc này, Tô trưởng ca cùng Lý Tâm Nguyệt cũng đi tới. Tô trưởng ca đi tới Lạc Thủy Trang trang chủ cùng trang chủ phu nhân trước mặt, ôm quyền hành lễ, tất hạ học cùng Tô trưởng ca, bái kiến Lạc trang chủ, Lạc phu nhân. Kiếm Tâm chủ Lý Tâm Nguyệt gặp qua Lạc trang chủ, Lạc phu nhân. Lý Tâm Nguyệt đi theo hành lễ. Lạc trang chủ kinh ngạc nói, thật sự là trưởng ca công tử à? Hôm trước Hiên Nhi truyền tin trở về, nói luôn Lũ mang theo cái cô già trở về gọi Tô trưởng ca, ta lúc đó, đặt, còn có chút hoài nghi đâu, không nghĩ tới thật là ngươi à. Mẹ, vị này chính là Tô trưởng ca, là nữ nhi người yêu. Lạc Nôn Lũ giới thiệu nói. Trưởng ca công tử Mỹ phụ nhân Lạc phu nhân dáng vẻ ưu nhã gật đầu thăm hỏi, đồng thời con mắt mang theo hiếu kỳ nhìn một chút vị này trưởng ca công tử. Nàng sinh ra ở danh môn vọng tộc, là cái tiểu thư khuê cát, không biết võ công, cho nên đối với chuyện trên giang hồ không có hứng thú, cũng không biết trưởng ca công tử là ai. Nhưng trải qua Lạc trang chủ nhắc nhở sau, nàng thế mới biết, nguyên lai vị này trưởng ca công tử lợi hại như vậy. Tuổi con nhỏ, liền đã lấy được không ít thành tựu, võ công càng là ở thiên hạ xếp hạng 3 vị trí đầu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu là đặt ở đọc sách bên trên, đó chính là khoa cử thám hoa a trưởng ca công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lạc trang chủ ôm quyền cười nói, "Cha, mẹ, các ngươi không cần đối với hắn như vậy cung kính, không phải vậy hắn nên đem cái đôi vịnh đến bầu trời." Lạc Hiên lại hừ lạnh một tiếng, "Hiên nhi, tại sao nói lời như vậy chứ?" Lạc trang chủ trừng nhi tử một chút, hắn là xông qua giang hồ, đối với chuyện trên giang hồ cũng mười phần quan tâm, nhất là đối với Thiên Khải Thành phát sinh một ít chuyện. Tô trưởng ca là hắn gần nhất từ trên giang hồ đã nghe qua nhiều nhất tên. Hắn là học cung Lý Tiên Sinh sùng ái nhất đệ tử, Thiên Khải Thành nổi danh nhất nhân vật truyền kỳ. Cầm nghệ vô song, võ công có 102 thiên hạ. Bách Hiểu Đường càng có bình luận chỉ vén Đào Lan Thiên Hạ Kinh là tương lai dây đạo chí tôn. Người như vậy có thể đến Lạc Thủy Trang làm khách, hắn cung kính điểm thế nào? Không sai, Lạc trang chủ Lạc phu nhân, các ngươi coi như ta là người bình thường liền tốt. Nếu là không để ý, có thể cho ta một tiếng hiền đế, vậy ta thì càng vui vẻ. Tô trưởng ca cười đạo, tốt tốt tốt. Lạc trang chủ kích động đến nói liên tục ba cái tốt, cười nói, Nôn Lũ có thể tìm tới ngươi dạng này lương phối, thật sự là ta Lạc Thủy Trang vinh hạnh a. Không dám nói như vậy, ta có thể có được Nôn Lũ dạng này giai nhân tuyệt sắc, là vinh hạnh của ta. Tô trưởng ca cười cười, lập tức quay đầu lại đem huyền tiễn đem đồ vật toàn bộ đều lấy xuống. Lạc trang chủ cười nói, nếu không mọi người trước hết đừng ở chỗ này đứng, Hiên Nhi, trưởng ca công tử, còn có Kiếm Tâm chủng Lý cô nương, tất cả mọi người vào trong trang nghỉ chân một chút đi, thuận tiện uống chén trà giải giải mệt. Lạc phu nhân liên tục gật đầu, đúng đúng, mọi người mau mời tiến đi. Các ngươi nhanh đi hỗ trợ, giúp người ta đem đồ vật đều mang tới đến. Lạc trang chủ phân phó mấy tên người hầu, sau đó quay người vươn tay ra, mời mọi người cùng một chỗ đi vào. Lạc trang chủ Lạc phu nhân mang theo một đoàn người đi tới chính sảnh tòa hạ, lập tức liền có nước trà đưa đi lên. Lạc phu nhân nhìn thoáng qua nữ nhi, ánh mắt lưu chuyển lại nhìn phía ngồi tại nữ nhi bên cạnh Tô trưởng ca, thấy thế nào đều cảm giác hai người là như vậy xứng, giống như kim đồng ngọc nữ. Lạc trang chủ thì giơ lên chén trà, cười nói, trưởng ca công tử, xin mời nhấm nháp một chút chén này trà thơm, chén này trà thơm cứ gọi là trà. Lạc trà. Tô trưởng ca cầm lấy chén trà nhìn một chút, chén trà này nước tản ra nhàn nhạt thanh hương, uống một ngụm, phản phất đưa thân vào trong thiên nhiên rộng lớn. Công tử, đây là Lạc Thủy Trang trà tốt nhất. Lạc Nôn Lũ giải thích nói. Tô trưởng ca gật đầu cười nói, hương vị tươi mát thuần hậu, hồi cam kéo dài, đích thật là trà ngon. Trưởng ca công tử cũng hiểu trà. Lạc trang chủ hỏi. Hắn biết cái gì trà, hắn chỉ hiểu được rượu. Lạc Hiên lại giúp Tô trưởng ca hồi đáp. Hiên Nhi. Lạc trang chủ tức giận chừng nhi tử một chút. Tô trưởng ca khoát tay áo, Lạc Hiên nói không sai, ta không hiểu nhiều trà, chỉ hiểu được cất rượu, uống rượu. Nói cho hết lời, hắn giơ tay lên quơ quơ, chỉ gặp Huyền Tiên ôm một vò rượu đi đến, bỏ vào trên mặt bàn. Tô trưởng ca vô vô cái vò, cười nói, Lạc trang chủ, đây là chính ta nhúng rượu, xem như lễ gặp mặt, xin vui lòng nhận. Trưởng ca công tử nhúng rượu, vậy ta cần phải thật tốt nếm thử. Lạc trang chủ mở ra cái nắp, mùi rượu xông vào mũi, chỉ nghe một chút liền để hắn như si như say. Lạc Trang chủ không khỏi mừng rỡ, nghe mùi thơm này liền biết khẳng định là rượu ngon. Tô Trường Ca mỉm cười, vò rượu này là ta nửa năm trước ngưỡng, lấy môn lũ danh tự đến mệnh danh, liền cứ gọi là thủy. Lạc Trang chủ đem trong chén trà nước trà đổ đến trên mặt đất, sau đó cầm rượu lên đàn hướng trong vò rượu đổ một nửa, mới đưa chén trà cầm lên lướt qua một ngụm. Rượu ngon cửa vào, như tơ lụa giống như nhắm miệng, uống sau dư vị kéo dài, làm cho người khó mà quên. Lạc Trang chủ kích động đến liên tục tán dương, rượu ngon, thật sự là rượu ngon a. Rất lâu đều không có uống đến tốt như vậy uống rượu. Người kiểm chế một chút, bọn nhỏ đều còn tại đâu? Lạc phu nhân thấp giọng nói. Không có việc gì, tất cả mọi người không phải ngoại nhân. Lạc Trang chủ cười nói, Trường Ca công tử, rượu như vậy còn gì nữa không? Ta mang đến rất nhiều, Lạc Trang chủ về sau có thể từ từ uống. Tô Trường Ca gật đầu. Lạc Trang chủ mừng rỡ như điên, cười ha ha, tốt tốt tốt, Trường Ca công tử cái này hiện thế, hôm nay ta nhận định. Ha ha ha. Lạc Hiên mặt người, cha, có phải hay không quá qua loa? Ngươi còn không biết cha ngươi sao? Hắn a rượu ngon như mạng, chỉ cần nhìn thấy rượu ngon liền không rời nổi bước chân. Lạc phu nhân cười cười, bất quá người ta Trường Ca công tử cũng đích thật là ngôn lũ lương phối, ngươi xem bọn hắn hai tòa ở nơi đó, nhiều sừng à. Mẹ Lạc Hiên đáp, mẫu thân là không biết Trường Ca hôn đả này bên người có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ à. Dễ dàng như vậy liền đem muội muội gà cho hắn, thật sự là tiện nghi chết hắn. Lạc ngôn lũ mừng đến lương phối, Lạc Trang chủ cao hưng đến cực điểm. Hắn bung tay lên, phân phó hạ nhân lập tức chuẩn bị tiệc tối, buổi tối hôm nay hắn phải lớn uống một bữa. Lạc phu nhân thì là đem Tô Trường Ca cùng Lý Tâm Nguyệt mời đến phòng khách tạm thời nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Thừa dịp lúc này, Lạc Hiên đem Lạc phu nhân kéo đến một cái khác trong tiểu viện. Lạc Hiên sắc mặt nghiêm túc nói, "Mẹ, có một việc ta phải cùng ngươi nói rõ ràng." "Chuyện gì a?" Lạc phu nhân đại mi cau lại, ít có nhìn thấy nhi tử sắc mặt nghiêm túc như thế bộ dáng. "Ta cũng không phải tận lực muốn chia rẽ ngôn lũ cùng Trường Ca, ta chỉ là muốn đem sự thật nói cho cha cùng mẹ." Lạc Hiên trầm ngâm xuống tới, trong lòng sửa sang lại một chút tìm từ sau, mới lên tiếng, "Kỳ thật Trường Ca bên người không chỉ có ngôn lũ, còn có mặt khác hồng nhan chi kỷ." Lạc phu nhân khẽ gật đầu, lại không cảm thấy kỳ quái, mà là hỏi, "Có bao nhiêu?" Lạc Hiên nghĩ nghĩ sau, mới trả lời, "Trừ ngôn lũ bên ngoài, còn có 6-7 cái. Vị này Trường Ca công tử bên người, có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ à?" Lạc phu nhân giật mình. Lạc Hiên gật đầu, "Trường Ca người mặc dù hoa tâm một chút, nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn đối với ngôn lũ là thật không sai, ngay cả ta đều không thể bắt bẻ. Hắn làm người cũng rất đáng tin cậy, võ công rất cao, rất dễ dàng cho người ta một loại cảm giác an toàn, ta liền nói đến nơi đây, hy vọng cha mẹ có thể chăm chú cân nhắc." "Ngươi rất chán ghét hắn sao?" Lạc phu nhân lại hỏi. "Trường Ca là ta đồng môn sư đệ, cũng là có thể sinh tử chi giao huynh đệ." Lạc Hiên đáp lại. "Mẹ minh bạch." Lạc phu nhân cười một tiếng. Nàng cũng không chán ghét hoa tâm nam nhân, hồng nhan chi kỷ quá nhiều cũng không phải chuyện xấu. Cái này hoàn toàn đã chứng minh người này mị lực rất cao, rất đáng tin cậy, cho nên mới có nhiều như vậy nữ hài tử nguyện ý đi theo hắn. Liền xem như phụ thân của nàng, cũng chính là Lạc Hiên cùng Lạc Nôn Lũ ra ra, lúc tuổi còn trẻ bên người cũng cưới tam phòng thê thiết đâu. Điểm ấy ở thế gia trong quý tộc liền rất phổ biến, có người cưới tứ phòng năm phòng thê thiếp, thậm chí còn có cưới 10 cái đều không mới mẻ. Giống trượng phu nàng như vậy, đời này liền cưới nàng một cái cũng có, nhưng rất ít. Trọng yếu nhất, hay là Ngôn Lũ ưa thích, mà lại hắn cũng đối Ngôn Lũ tốt. Nghe nhi tử đánh giá, Lạc phu nhân trong lòng liền có cái đại khái. Nàng đưa tay vỗ vỗ Lạc Hiên cánh tay, "Hiên nhi, ngươi đi xem một chút cha ngươi, đừng để hắn uống nhiều quá, mẹ đi cùng Trưởng Ca công tử tâm sự." "Tốt." Lạc Hiên gật đầu, lui ra phía sau một bước ôm quyền hành lễ sau, liền quay người đi. Các loại nhi tử đi đằng sau, Lạc phu nhân vừa rồi vòng vo cái phương hướng, đi phòng khách. Đi vào phòng khách trước cửa, nàng đưa tay gõ cửa một cái, Tô Trưởng Ca liền đem cửa phòng mở ra. Tô Trưởng Ca nhìn thấy gõ cửa chính là Lạc phu nhân, thoáng lui về phía sau nửa bước, "Lạc phu nhân còn có chuyện gì sao?" "Có mấy câu, muốn theo công tử tâm sự." Lạc phu nhân cười một tiếng, sau đó đi vào trong phòng. Tô Trưởng Ca gật đầu, quay người đi theo Lạc phu nhân ngồi xuống. Lạc phu nhân sửa sang lại một chút quần áo mới tòa hạng, dáng vẻ 10 phần đoan trang, không hổ là danh môn vọng tộc đi ra tiểu thư khuê các. Tô Trưởng Ca cầm lấy trên bàn ấm nước rót một chén nước, đưa đến Lạc phu nhân trước mặt, "Phu nhân, có phải hay không Lạc Hiên nói thứ gì?" Lạc phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, "Hiên nhi nói công tử bên người hồng nhan chi kỷ có rất nhiều." "Là..." Tô Trưởng Ca trả lời rất thẳng thắn. Lạc phu nhân ưu nhã cầm lấy chén nước uống một ngụm, "Cái kia Ngôn Lũ là ngươi thứ mấy cái hồng nhan chi kỷ a?" Tô Trưởng Ca cũng thành thật trả lời, "Cái thứ nhất, bản thân bái sư học cung sau, Ngôn Lũ vẫn làm bạn với ta." Lạc phu nhân lại hỏi, "Công tử kia cùng Ngôn Lũ là thế nào nhận biết đó a?" "Ta học được cầm nghệ, mỗi ngày ở trong viện đánh đàn, dần dà liền quen biết." Tô Trưởng Ca nói ra. "Nói như vậy công tử cùng Ngôn Lũ ngày hôm đó lâu sinh tình rồi." Lạc phu nhân cười cười. "Là..." Tô Trưởng Ca lần nữa gật đầu. Lạc phu nhân nghi ngờ nói, "Công tử kia bên người mặt khác hồng nhan chi kỷ đâu?" Tô Trưởng Ca đưa tay gãi gãi cái chán, trong đấy lòng không quá nguyện ý trả lời vấn đề này. Lạc phu nhân gặp hắn khó xử, cười nói, "Không trả lời cũng không quan hệ, thuần túy là ta có chút hiếu kỳ. Cái kia Ngôn Lũ cùng những người khác đều biết sao? Hoặc là nói, tất cả mọi người biết đạo lẫn nhau tồn tại sao?" "Biết đến, chúng ta đã ở cùng một chỗ rất lâu, lẫn nhau chung đụng được rất vui vẻ, không có lục đục với nhau, cũng không có lẫn nhau nghi kỵ." Tô Trưởng Ca lúc này mới lên tiếng. Lạc phu nhân khẽ bước cằm, "Công tử rất có bản sự, có thể đem nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ tập hợp một chỗ, lại chung đụng được 10 phần hòa hợp." Tô Trưởng Ca cười nói, "Ta cũng không có bản lĩnh gì, chủ yếu là mọi người tính cách đều rất hợp nhau." Lạc phu nhân nhẹ gật đầu, quả là mọi người lẫn nhau tính cách rất trọng yếu. Nàng cũng đã gặp rất nhiều đã cưới nhiều phòng thê thích người, bởi vì người bên cạnh tính cách không hợp vấn đề, mỗi ngày huyên náo trong nhà gà chó không yên. Nàng lo lắng nhất hay là lấy ngôn lũ tính tình, ở vào tình thế như vậy sẽ bị người khi dễ. Nhưng nghe Tô Trường Ca tiểu nói này, trong nội tâm nàng thở dài nhẹ nhõm. Tô Trường Ca còn nói, "Lạc phu nhân xin yên tâm, ngôn lũ tại ta nơi đó sẽ không bị khi dễ, tất cả mọi người rất thích nàng." Cái này ta ngược lại thật ra yên tâm. Lạc phu nhân cười một tiếng, bưng chén nước lên uống một ngụm, "Nhưng là ta có một vấn đề, muốn mời công tử trả lời." "Phu nhân xin hỏi." Tô Trường Ca gật đầu. Chương 76 thưởng thức thế gian vị ngon nhất, chương 76 thưởng thức thế gian vị ngon nhất, nếu như chúng ta muốn công tử từ bỏ mặt khác hồng nhan chi kỷ, chỉ với ngôn lũ một người, công tử có thể làm được đến sao?" Lạc phu nhân hỏi. "Không có khả năng." Tô Trường Ca cự tuyệt đến không chút do dự, tại Lạc phu nhân thoại âm rơi xuống sát na, liền lắc đầu rõ ràng thái độ của mình. "Vì sao? Chẳng lẽ ngôn lũ so ra kém những người khác sao?" Lạc phu nhân đại mi cau lại. Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng, "Phu nhân sợ là hiểu lầm, ngôn lũ trong lòng ta là độc nhất vô nhị, bao quát Dịch Văn Quân, Tiễn Lưu Ly, còn có những người khác, trong lòng ta đều là độc nhất vô nhị tồn tại, không có người nào so với ai khác." Lạc phu nhân sửng sốt một chút, sau đó cười khẽ một tiếng, câu trả lời này ngược lại để ta thật bất ngờ. Tô Trường Ca nói tiếp, "Nếu như trang chủ cùng phu nhân nhất định phải ta từ bỏ nữ tử khác, chỉ tuyển ngôn lũ một người, chỉ sợ ta chỉ có thể dạng này mang theo ngôn lũ rời đi." "Rời đi đi chỗ nào?" "Thiên Khải Thành." Lạc phu nhân méo một chút cổ. "Chúng ta qua đi muốn đi đường môn, tham gia một trận thí độc đại hội. Đằng sau, liền sẽ tiến về một chỗ định cư." Tô Trường Ca đáp lại. "Như ngôn lũ không chịu cùng công tử đi đâu?" Lạc phu nhân sắc mặt có chút chìm chìm, thoạt nhìn như là tức giận. Tô Trường Ca lại sắc mặt kiên định lắc đầu, "Không biết, ta tin tưởng ngôn lũ nhất định sẽ theo ta đi." Lạc phu nhân ngẩn người, sau đó than nhẹ một tiếng, công tử ngược lại là tràn đầy tự tin. "Không phải tự tin, mà là ta tin tưởng ngôn lũ sẽ không rời đi ta, ta cũng sẽ không rời đi ngôn lũ." Tô Trường Ca trầm giọng nói. "Tốt, vậy thì mời công tử nhớ kỹ hôm nay nói lời." Lạc phu nhân thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Tô Trường Ca đồng thời đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo, "Nếu ta nguyện ý đi theo ngôn lũ đi vào Lạc thủy trang, liền đã làm xong đối mặt trùng điệp khó khăn chuẩn bị, vô luận Lạc thủy trang có thủ đoạn gì, ta Tô Trường Ca đều tiếp lấy." Lạc phu nhân đưa tay khẽ cười nói, "Không nghiêm trọng như vậy, chúng ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Chỉ cần ngôn lũ mình thích, chúng ta làm cha mẹ đều sẽ duy trì." Nói như vậy, phu nhân là đồng ý. Tô Trường Ca mắt sáng rực lên. "Còn gọi phu nhân, nếu xính lễ đều cho, có phải hay không nên đổi giọng rồi?" Lạc phu nhân trêu ghẹo nói. "Nhạc mẫu đại nhân." Tô Trường Ca trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng ôm quyền hành lễ. "Ấy." Lạc phu nhân vui vẻ đáp ứng, cười nói, "Vậy ta gọi ngươi một tiếng Trường Ca đi, bây giờ cách tiệc tối còn có 2 canh giờ, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một bên dưới, các loại tiệc tối bắt đầu, ta lại để cho người đến gọi ngươi." "Tốt, ta ơn nhạc mẫu đại nhân." Tô Trường Ca đem Lạc phu nhân đưa tiễn đằng sau, cao hứng khỏe miệng đều không ép xuống nổi, nằm dài trên giường thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, liền ngủ say quá khứ. Dần dần mặt trời lặn phía tây, Lạc thủy trang cũng dọn lên tiệc tối, quy cách xa hoa, thức ăn nhiều mặt. Lạc phu nhân mang theo Lạc Hiên cùng Lạc Nôn Lũ mà đến. Lạc trang chủ mời Tô Trường Ca cùng Lý Tâm Nguyệt sau khi ngồi xuống, đột nhiên hướng một tên người hầu phẩy tay. Tô Trường Ca quay đầu nhìn lại, tên kia người hầu đã chạy ra ngoài, tại ngoài cửa viện điểm vang lên tháo. Ngoài trang dâng lên trận trận khói trắng, lốp bốp thanh âm đinh tai nhức óc, lay tâm linh người. Thật lâu, tiếng tháo biến mất. Lạc trang chủ giơ cao chén rượu cười nói, "Trường Ca công tử, chúng ta tới nâng ly một chén." Tô Trường Ca cười nói, "Lạc trang chủ không cần gọi ta cái gì công tử, liền gọi ta một tiếng Trường Ca liền có thể. Đến, ta kính Lạc trang chủ một chén." "Tốt, chúng ta cùng uống." Lạc trang chủ thoải mái cười to nói. Rượu ngon vào cổ họng, Lạc trang chủ thư sướng nổ ngụm mùi rượu đi ra, người gặp việc vui tinh thần thoải mái a, ta cảm giác hôm nay có thể uống mấy vò rượu. "Đừng uống quá hung, ngươi nhiều năm không uống rượu, đợi lát nữa lại uống say." Lạc phu nhân giận trượng phu 5-6-7 một chút. Ngày bình thường nàng liền không thích trượng phu uống rượu, mùi rượu gây mũi rất khó ngửi. Nhưng hôm nay luôn lũ mang theo con rể tới cửa, cao hứng thời khắc, để hắn uống nhiều mấy chén cũng không sao. Lạc trang chủ cười cười, "Minh bạch phu nhân, ta tận lực, tận lực." "Giải ca." Lạc Hiên cầm chén rượu đứng lên, "Nếu xính lễ đã hạ, cha mẹ ta cũng đồng ý. Hôm nay bắt đầu chính là người một nhà, ta cũng lười cả ngươi. Nhưng hy vọng ngươi về sau có thể trân quý ngôn lũ, đừng cho ngôn lũ nhận bất kỳ ủy khuất gì, không phải vậy ta cái này làm huynh trưởng, có thể không đáp ứng." "Nhìn ngươi nói, ta là loại người này sao?" Tô Trường Ca đứng dậy cùng Lạc Hiên chạm cốc. Lạc ngôn lũ gương mặt có chút đỏ bừng, ánh mắt ẩn ý đưa tình, tiểu diễm mất át. Lạc Hiên cười lạnh một tiếng, "Dù sao ngươi dám khi dễ ngôn lũ, ta liền liên hợp Phong Hoa bọn hắn cùng một chỗ đánh ngươi." Lạc trang chủ lại rót ra chén rượu, "Lý cô đường, chén rượu này đa tạ ngươi đối với ngôn lũ chiếu cố, ta mời ngươi một chén." Lý Tâm Nguyệt mỉm cười, bưng chén rượu đứng dậy mời rượu, "Lạc trang chủ khách khí, xin mời." Đũa còn không có động một cái, mấy người liền uống vài chén rượu. Lạc phu nhân kéo trượng phu góc áo, đem hắn túm ngồi xuống, sau đó cầm đũa lên nói ra, "Mọi người mau ăn đi, đợi lát nữa đồ ăn nên lạnh." Lạc phu nhân động đũa đằng sau, đám người lúc này mới cầm đũa lên, kẹp mấy ngụm đồ ăn ăn. Trên yến tiệc bầu không khí vui vẻ hòa thuận, Lạc trang chủ lại cùng Tô Trường Ca uống vài chén rượu, trên mặt bắt đầu trồi lên có chút men say. Vài chén rượu vào trong bụng đằng sau, Lạc trang chủ liền mở miệng hỏi, "Trường Ca à, nếu xính lễ đều đã hạ, vậy cái này ngôn kỳ có phải hay không nên thương lượng một chút à?" Lạc phu nhân cũng khẽ gật đầu, "Đúng vậy a Trường Ca, nhìn xem lúc nào hai nhà chúng ta phụ mẫu gặp một lần, thương lượng cái ngày hoàng đạo." Tô Trường Ca lại lúng túng gãi đầu một cái này, thực không dám giấu giếm, cha mẹ ta tại một cái chỗ thật xa, chỉ sợ tới không được. Chỗ thật xa? Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân giật mình. Trường Ca công tử thân thế, đã vậy còn quá thê thảm. Đây chẳng phải là nói, hắn là dựa vào lấy cố gắng của mình, mới đi tới hôm nay tình trạng. Không phải nhạc phụ cùng nhạc mẫu nghĩ ý tư kia, bọn hắn bây giờ tại chỗ rất xa đối kháng một nhóm người, tạm thời không thể phân thân. Tô Trường Ca vội vàng giải thích. Thì ra là thế a. Lạc Trang chủ cười cười, cấp độ kia cha mẹ ngươi trở về, chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút. Tốt, ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi gặp bọn hắn, sau đó để bọn hắn mau chóng tới. Tô Trường Ca gật đầu. Đến, hai chúng ta cạn thêm chén nữa. Lạc Trang chủ vươn chén rượu, Tô Trường Ca cũng rỗi ra chén rượu lẫn nhau mời rượu. Qua ba lần rượu, thịt quang ngũ vị. Lạc Trang chủ hồi lâu không uống rượu, uống không đến nửa vỏ rượu, liền đã men say mông lung. Lạc Trang chủ uống say đằng sau, lôi kéo Tô Trường Ca tay nói chuyện nói không ngừng. Trường Ca a, ta nữ nhi này về sau liền nhờ ngươi chiếu cố. Mặc dù nghe nói ngươi có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng tuyệt đối đừng ủy khuất nàng. Còn có Hiên Nhi, đứa nhỏ này đừng nhìn rất kiên cường một người, nhưng trên thực tế trong lòng yếu ớt đây, về sau nếu là gặp được khó khăn gì, ngươi liền giúp bắn trước. Minh Bạch. Đến, lại uống một vừa mới nói xong bên dưới, Lạc Trang chủ liền đã không chịu nổi, phù phù một tiếng nằm nhoài trên bàn. Lạc phu nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể đem người hầu hòa tới, đem trượng phu của mình mang về nghỉ ngơi. Lạc Hiên còn tại cùng Tô Trường Ca đối ẩm. Nhưng là tiểu lượng của hắn, ở đâu là Tô Trường Ca đối thủ a, cảm giác men say xông lên đầu đằng sau, hắn liền ngừng lại, không còn cùng Tô Trường Ca uống rượu. Giờ tốt hơn phân nửa, tiệc tối tan đi. Lạc Nôn lúc bị Lạc phu nhân gọi đi. Lạc Hiên trở về gian phòng của mình. Tô Trường Ca chỉ có thể cùng Lý Tâm Nguyệt cùng một chỗ về phòng khách. Việc hôn nhân cũng để, lúc nào đi kiếm tâm trùng? Lý Tâm Nguyệt đột nhiên hỏi. Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, ngày mai lên đường đi. Lý Tâm Nguyệt nói hôm nay vừa mới cùng Nôn Lũ đính hôn, không ở nơi này nhiều theo nàng mấy ngày sao? Tô Trường Ca lắc đầu, về sau có nhiều thời gian cùng một chỗ, trong khoảng thời gian này liền để nàng hảo hảo ở tại nơi này buổi tiếp phụ mẫu đi. Lý Tâm Nguyệt khẽ gật đầu, đi, vậy ngày mai sáng sớm giờ thìn xuất phát, như vậy còn có thể sớm nửa ngày đến kiếm tâm trùng. Vậy liền ngày mai gặp Tâm Nguyệt tỷ. Tô Trường Ca phất tay. Nhanh đi ngủ đi, miễn cho bắt đầu từ ngày mai không đến, còn muốn cho ta đi gọi ngươi. Lý Tâm Nguyệt lại khoát tay, đem Tô Trường Ca chạy về trong phòng. Đêm nay đoán chừng là ngủ không được sớm như vậy. Tô Trường Ca trở lại trong phòng sau cười cười, sau đó tìm một tấm ghế ngồi xuống, cầm lấy ấm nước rót một chén nước nóng, thấm giọng một cái. Không có để hắn chờ bao lâu, liền có người gõ cửa phòng, đồng thời đẩy cửa đi đến. Công tử. Lạc Nôn Lũ bưng chén trà đi đến, đây là mẫu thân làm cho ngươi trà, giải rượu dùng, thừa dịp hiện tại còn nóng tranh thủ thời gian uống giải rượu đi, liền đợi đến chén trà này đâu. Tô Trường Ca đưa tay cầm qua chén trà, lại vô đuổi, Nôn Lũ, tới ta bên này ngồi. Lạc Nôn Lũ xấu hổ mang thẹn đi tới, chậm rãi dựa vào cánh tay của hắn ngồi xuống. Tô Trường Ca thổi nước trà bên trên nhiệt khí, khẽ nhấp một miếng sau, chậm rãi cúi đầu tại bên thai nàng cười khẽ một tiếng, Nôn Lũ, việc hôn nhân cũng để, hai chúng ta ước định là không phải có thể hoàn thành. Lạc Nôn Lũ thấp mắt rủ xuống lông mày, tâm như liễu nhẹ, toàn thân đều đang phát nhiệt. Nàng biết buổi tối hôm nay sẽ phát sinh cái gì, nhưng ý nguyên đến nơi này. Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng, chậm rãi đem mặt dán vào. Tình thâm nghĩa nặng khó tự kiềm chế. Vị này bồi bạn Trường Ca công tử một năm nữ tử, rốt cục ngày hôm đó đã được như nguyện, gả cho anh hùng trong lòng của mình. Cho đến sáng sớm hôm sau lúc, Tô Trường Ca chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi kiểu diễm bất át con mắt trước đập vào mi mắt, sau đó mới là cái kia như thơ như họa tinh xảo ngũ quan. Như vậy cảnh đẹp để hắn kìm lòng không được, tại cái kia mê người trên môi đỏ nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Lạc Nôn Lũ ngượng ngùng khó chịu đáp lại, Tô Trường Ca nhếch miệng cười một tiếng, nghỉ ngơi thật tốt 3.8, mấy ngày nay trong nhà bồi phụ mẫu, chờ ta trở lại. Ân. Lạc Nôn Lũ khẽ gật đầu, công tử kia về sớm một chút. Còn gọi công tử, có phải hay không phải gọi phu quân rồi? Tô Trường Ca hỏi. Phu quân Lạc Nôn Lũ tiếng như mảnh mối đáp lại. Tô Trường Ca trong lòng vui vẻ, lần nữa túi đầu hướng trên môi của nàng rơi xuống, thưởng thức thế gian vị ngon nhất. Một lúc lâu sau, hai người rời môi, Tô Trường Ca lúc này mới đứng lên, mặc vào quần áo, thần thái sáng láng đi ra phòng ở mà ngoài phòng. Lý Tâm Nguyệt cũng sớm đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy hắn sau khi đi ra, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tô Trường Ca đi tới, cười nói, Tâm Nguyệt tỷ, ta cũng không có đến trễ a. Là không có tới trễ, cho nên chuẩn bị lên đường đi. Lý Tâm Nguyệt có chút gật đầu một cái, liền quay người đi. Tốt xấu cũng phải cùng Lạc Trang chủ cáo cái từ a. Tô Trường Ca cười cười, sau đó cùng Lý Tâm Nguyệt đi tìm Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân cáo chương 77 ban đêm chợ đêm đặc biệt phồn hoa chương 77 ban đêm chợ đêm đặc biệt phồn hoa như thế, làm sao hôm qua vừa tới, hôm nay muốn đi a. Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân nghe nói Tô Trường Ca muốn đi, đều ngây mẩn cả người. Lạc Trang chủ lôi kéo Tô Trường Ca tay, để hắn ở chỗ này lưu thêm mấy ngày, cũng tốt mang theo hắn đi dạo một vòng phụ cận. Lạc Thủy Trang phụ cận có một tòa lệ thành, trong thành phong cảnh tươi đẹp, ban đêm chợ đêm đặc biệt phồn hoa. Tô Trường Ca ôm quyền cười nói, trước khi đến liền định tốt, bái phòng nhạc phụ nhạc mẫu đằng sau, liền muốn đi kiếm tâm trùng cầu được vài trôi danh kiếm. Chuyến này nếu như nhanh nói, 4-5 ngày hẳn là có thể trở về. Sau khi trở về, lại cùng nhạc phụ nâng cốc luân hoan. Tốt a. Lạc Trang chủ lúc này mới đem Tô Trường Ca tay bỏ ra. Sau đó, hắn để cho người ta chuẩn bị hai thất khoái mã, để Tô Trường Ca cùng Lý Tâm Nguyệt cưỡi lên. Tô Trường Ca cùng Lý Tâm Nguyệt cưỡi đến trên lưng ngựa sau, liền đối với Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân ôm quyền. Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế trước hết rời đi. Đi thôi, một đường an toàn. Lạc phu nhân gật đầu, phất phất tay, đưa Tô Trường Ca cùng Lý Tâm Nguyệt rời đi. Tiếng chân chật chật, hai người nhanh chóng xuyên qua đầu kia trong rừng đường nhỏ, hạ sơn. Lần này đi kiếm tâm trùng rất gần, hai cái địa phương khoảng cách bất quá mấy trăm dặm, trên đường cho dù là vừa đi vừa nghỉ, ba ngày thời gian cũng liền đến. Thế nhưng là tại trải qua kiếm tâm trùng thời điểm, rõ ràng lên tháng 1 năm 30 ngọn núi đã đến. Lý Tâm Nguyệt lại mang theo Tô Trường Ca tại ngoài núi trong thành ở một buổi tối, ngày thứ hai lúc này mới lên núi. Trên đường, Tô Trường Ca hỏi thăm một chút nguyên do. Lý Tâm Nguyệt lại nhấc lên một cái nho nhỏ bao khỏa, bởi vì nàng thích ăn trong thành kia xốp giòn bánh ngọt, lần này trở về vừa vặn cho nàng mang lên một chút. Tô Trường Ca không biết cái kia nàng tên gọi là gì, nhưng hẳn là Lý Hàn Y chân chính mẫu thân. Hắn đưa tay gãi gãi cái trán, những năm này nhận biết bỗng nhiên bị phá vỡ, để hắn có chuyện cũng không biết nên nói như thế nào lối ra đến. Lý Tâm Nguyệt chậm rãi quay đầu đi liếc mắt nhìn hắn, đợi lát nữa liền biết. Tô Trường Ca ngẩng đầu, tay phải vung lên che tại trước lông mày, núi cao nguy nga đập vào mi mắt, muốn tới trên đỉnh núi đi sao? Không cần, đến cái chỗ kia. Lý Tâm Nguyệt đưa tay chỉ vào vị trí giữa sườn núi, đi qua con đường kia, chính là kiếm tâm trùng. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Tô Trường Ca kéo dây cương, quay đầu ngựa lại phía bên trái đi đến. Lý Tâm Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên, cũng kéo một phát dây cương, chạy lên đi thôi, trong vòng nửa canh giờ liền có thể lên núi. Nói cho hết lời, nàng đã hóa thành một đạo lưu tinh màu đen chạy tới. Đi theo ta phía sau, đừng tụt lại phía sau, nếu không ngươi tại sơn lâm là đường, không dễ tìm ngươi. Đến. Tô Trường Ca cưỡi ngựa đi theo. Hai người tại trên con đường núi này tùy ý rong ruổi, trong núi mị cảnh ở trước mắt phi tốc sẽ qua. Sau nửa canh giờ, một tòa tráng lệ sơn trang rốt cục ánh vào tầm mắt của bọn họ. Mà tại sơn trang kia trước cửa mười trượng bên ngoài, sớm đã có một tên mặc tô ý, thể trạng cường tráng nam tử trung niên chờ ở nơi đó. Chỉ chờ Lý Tâm Nguyệt cùng Tô Trường Ca đi tới gần, nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ gọi một tiếng, "Tâm Nguyệt à." Cha Lý Tâm Nguyệt chậm rãi đưa tay. Tô Trường Ca ánh mắt tại giữa hai người không ngừng đảo quanh, lúc đầu tưởng rằng một trận cha con trùng phùng cảm động tới khắc, lại không nghĩ rằng nam tử trung niên bỗng nhiên liền khóc bật lên, "Tâm Nguyệt à, ngươi cuối cùng là trở về, ngươi làm gì?" Lý Tâm Nguyệt trong nháy mắt đem tâm kiếm từ bên hông rút ra, vỏ kiếm vọt tới nam tử trung niên trên khuôn mặt. Nam tử trung niên giương hai tay, vô tội trừng mắt nhìn, "Đương nhiên là phải thật tốt ôm một chút nữ nhi của ta à. Xéo đi, bao lớn tuổi rồi còn để cho người ta ôm. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn biết đâu." Lý Tâm Nguyệt liếc qua Tô Trường Ca, "Cha là nhớ ngươi thôi." Nam tử trung niên ủy khuất nói, "Ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, cha ngày hôm đó đêm nhớ muốn à. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Phàm là ngươi đứng đắn một chút, ta cũng sẽ không xuống núi." Lý Tâm Nguyệt nổi giận nói. Nam tử trung niên xoay người thở dài, "Thói đời ngày sau a. Ngay cả nữ nhi đều không cùng cha hôn, còn có vương pháp sao? Còn có luật pháp sao?" Lý Tâm Nguyệt khỏe miệng có chút giật một cái, tay phải chậm rãi nâng lên bắt lấy tâm kiếm chua kiếm. Chỉ nghe thấy một cái thanh thúy tiếng vang truyền đến, nam tử trung niên lập tức biến thành một bộ dáng điệu xiểm định. "Hảo tâm tháng, cha biết sai, đừng rút kiếm, ngoan cá." Lý Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tay phải lúc này mới bung ra chua kiếm. Nam tử trung niên thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào Tô Trường Ca trên thân. Không, chuẩn xác hơn tới nói, là bên hông hắn trên thanh kiếm kia. A, nam tử trung niên đưa tay sờ lên cái cằm, đột nhiên rỗi ra kiếm chỉ, "Đến." Tô Trường Ca bên hông bất nhiễm trần trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống nam tử trung niên trong tay. Nam tử trung niên tay phải cầm kiếm chuôi, tay trái hai ngón tay gõ gõ thân kiếm, thanh âm thanh thủy êm hai. "Hảo kiếm." Hái chính là năm núi chi thiết tinh, lục hợp chi kim anh tạo thành, mũi kiếm sắc bén, không dính bụi bặm. Nam tử trung niên có chút túi đầu, người nhẹ lấy trên trường kiếm mùi, không khỏi say mê trong đó. Trên trường kiếm còn có một cỗ nhàn nhạt liên hương. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn một cái Tô Trường Ca, "Tiểu tử, đây là một thanh kiếm gì? Người nào tạo thành?" "Kiếm này tên là Bất Nhiễm Trần, chính là danh kiếm sơn trang đương nhiệm trang chủ Ngụy Trường Phong tạo thành." Tô Trường Ca giới thiệu nói. "Tốt một thanh Bất Nhiễm Trần a, danh kiếm sơn trang vậy mà lại đúc ra một thanh tiên cung phẩm." Nam tử trung niên tán thưởng không chỉ. "Kiếm này không biết so với mộ chủ tạo thành chi kiếm như thế nào?" Tô Trường Ca hỏi. Nam tử trung niên cười nói, "Cũng không tệ lắm, nhưng là muốn so lên ta đúc những cái kia kiếm, thanh kiếm này kém xa." Nói xong, hắn đưa tay hất lên, liền đem Bất Nhiễm Trần trở về trong vỏ kiếm. Sau đó, hắn đem hai tay bỏ vào phía sau, ngạo nghễ nói, "Dù sao, ta thế nhưng là Lý Tố Vương, kiếm tâm trùng mộ chủ, cũng là hiện nay thiên hạ đệ nhất đúc kiếm sư, Lý Tố Vương. Danh kiếm phổ xếp hạng thứ 7 động tiên sơn, chính là tác phẩm của hắn. Tác hạ học cung Tô Trường Ca, gặp qua mộ chủ." Tô Trường Ca ôm quyền hành lễ. "Tô Trường Ca a, ta nghe nói qua tên của ngươi." Lý Tố Vương đông nhiên ánh mắt như lao, quét tới, "Lôi Mộng Sắt là gì của ngươi?" "Không dối gạt mộ chủ, là sư minh của ta." Tô Trường Ca nói ra. Lý Tố Vương mặt trong nháy mắt đen lại, "Là hắn để cho ngươi tới?" "Cũng không phải." Tô Trường Ca lắc đầu. "Vậy ngươi tới làm gì?" Lý Tố Vương liếc qua nữ nhi, "Hơn nữa còn là đi theo Tâm Nguyệt cùng đi. Đi về cùng ta thành thân không được a?" Lý Tâm Nguyệt hung ác trừng phụ thân một chút. "Cái gì?" Lý Tố Vương trợn mắt hốt mồm, nữ nhi lời nói giống như một đạo xuân lôi ghé vào lỗ tai hắn nổ vang. "Kinh ngạc như vậy làm gì?" Lý Tâm Nguyệt đưa tay lắc lắc tóc dài. Lý Tố Vương lấy lại tinh thần, lập tức liền một bộ muốn khóc lên bộ dáng, "Tâm Nguyệt, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cách trang mà đi sao?" 420. Lý Tâm Nguyệt hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, "Làm sao? Ta năm nay đều 27-28, còn không thể tìm người gả?" "Tâm Nguyệt à, ngươi muốn gả người cha không phản đối, thế nhưng là gia hỏa này." Lý Tố Vương liếc qua Tô Trường Ca. Sau đó, hắn tiến tới Lý Tâm Nguyệt bên cạnh thầm nói, gia hỏa này là Lôi Mộng Sát sư đệ a. Là sư đệ của hắn thì thế nào? Lý Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Có câu nói rất hay a, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Hắn cùng Lôi Mộng Sát là đồng môn sư huynh đệ, căn bản cũng không phải cái thứ tốt. Lý Tố bưng mắng, "Mộ chủ, lời này của ngươi ta cũng không thể khi nghe không được a." Tô Trường Ca dở khóc dở cười, không nghĩ tới có một ngày, hắn vậy mà lại bởi vì Lôi Nhị mà bị mắng. Nghe thấy được thì thế nào? Lý Tố Vương nghiến răng nghiến lợi, "Cái kia Thiên Sát Lôi Mộng Sát, tới một chuyến kiếm tâm trùng, liền vô thanh vô tức bắt cóc chính mình tiểu nữ nhi, hơn nữa còn đưa nàng lừa gạt đến Tiên Khải Thành. Cái này cũng chưa tính, nếu không phải đại nữ nhi Lý Tâm Nguyệt nhận được muội muội gửi thư, nói nàng đã mang thai, chính mình còn không biết có thêm một cái cháu gái đâu. Lê tởm hơn chính là, chính mình tiểu nữ nhi bởi vì hắn mà chết rồi, đại nữ nhi còn từ đây ngưng lại tại Thiên Khải Thành nhiều năm như vậy, cũng không biết mang người trở về nhìn hắn một mắt. Bây giờ hắn không mắng được Lôi Mộng Sát, liền mắng một mắng Lôi Mộng Sát người sư đệ này hà giận. Cha, có thể hay không đừng làm đột?" Lý Tâm Nguyệt thở dài một tiếng. "Nữ nhi ngoan a, cha đây không phải náo, cha đây là đang bảo hộ ngươi a." Lý Tố Vương đau lòng nhức óc đạo, "Ngươi hay là trước bảo vệ tốt chính ngươi đi." Lý Tâm Nguyệt phất phất tay, "Trường Ca, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi một chỗ." Tô Trường Ca đi theo Lý Tâm Nguyệt tiến nhập kiếm tâm trùng, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Lý Tố Vương đứng ở bên ngoài. Lý Tố Vương khóc không ra nước mắt, không biết đời trước có phải hay không thiếu Lôi Mộng Sát cùng hắn các sư đệ. Tiểu nữ nhi bị một tấm mồm miệng khéo léo cho lừa gạt chạy, còn vì Lôi Mộng Sát hạ một đứa con gái. Hiện tại đại nữ nhi giống như cũng phải bị Lôi Mộng Sát sư đệ cho bắt cóc. Ngay trước phụ thân mặt, tôi trở vậy mà hướng ra ngoài. Tô Trường Ca. Lý Tố Vương phát điên không thôi, không ngừng dậm chân, phản phất trên mặt đất liền có một cái Tô Trường Ca giống như. Cùng lúc đó, Lý Tâm Nguyệt mang theo Tô Trường Ca xuyên qua bên ngoài mộ, một gian cổ hương cổ sắc phòng ở trong phòng nhất làm cho người rung động là bày đầy nhiều loại trường kiếm. Có thân kiếm rộng thùng thình, đường cong trôi chảy, giống như một vị trầm mặc chiến sĩ, tùy thời chuẩn bị nên đón khiêu chiến. Có thân kiếm dài nhỏ, bày biện ra một loại ưu nhã đường vòng cung, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, hiện ra hàn quang. Nơi này gọi kiếm cát, tàng kiếm 300 trôi. Lý Tâm Nguyệt đưa tay chỉ hướng phía bên phải, nơi đó bày biện chính là phong nhã bốn kiếm, là phụ thân lúc tuổi còn trẻ tạo thành. Còn có bên cạnh bày ra ba thanh trường kiếm, theo thứ tự là Tinh Thần, Chảy Hết, Trong Mây. Cái kia ba thanh kiếm so sánh danh kiếm sơn trang trời cao phẩm đều không chút thua kém, đợi lát nữa sau khi trở về, ngươi có thể cẩn thận giúp Dịch Văn Quân các nàng chọn lựa. Ta cảm giác sẽ thêu hoa mắt. Tô Trường Ca cười khổ một tiếng. Cái này 300 trôi tàng kiếm, đại biểu kiếm tâm chủng cao nhất kiệt tác. Bởi vì kiếm tâm chủng mỗi lần rèn đúc ra một thanh tốt hơn kiếm, liền sẽ đem mặt khác một thanh kém hơn kiếm ném tới kiếm lô bên trong, sau đó đem tốt hơn kiếm bày ở nơi này. Cho nên để ở chỗ này 300 thanh kiếm, vĩnh viễn là tốt nhất cái kia 300 trôi. Xuyên qua phòng kia, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, sơn cảnh cảnh đẹp thu hết vào mắt. Một đầu đốn lượn đường nhỏ thẳng tới đỉnh núi. Mới vừa đi tới một nửa, Lý Tâm Nguyệt liền đưa tay chỉ hướng bên trái. Gian phòng kia chính là đúc kiếm địa phương, bên trong có một ngụm đúc kiếm lô. Muốn học đúc kiếm lời nói, muốn học bao lâu a? Tô Trường Ca đột nhiên hỏi. Lý Tâm Nguyệt đứng bước bước chân, xoay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi bây giờ muốn học đúc kiếm lời nói, ngắn thì 3-4 năm, lâu là vài chục năm. Tô Trường Ca lập tức khoát tay, tính toán, thời gian quá lâu. Lý Tâm Nguyệt có chút rủ xuống lông mày, ánh mắt rơi vào thanh kia bất nhiễm trần bên trên, ngươi bây giờ có một thanh bất nhiễm trần đã đủ rồi, thanh kiếm này nhưng so sánh phong nhã bốn kiếm tốt hơn nhiều. Chương 78 một kiếm rơi xuống, cuồn phong gào thét. Chương 78 một kiếm rơi xuống, cuồn phong gào thét. Thanh kiếm này dù sao cũng là danh kiếm sơn trang những năm gần đây, rèn đúc ra duy, một thanh tiên cung phẩm danh kiếm, á không nói phong nhã bốn kiếm, liền xem như danh kiếm phổ bên trên thập đại danh kiếm xếp hạng, đều có tư cách đi tranh một chuyến. Liền nhìn Tô Trường Ca dùng như thế nào thanh kiếm này. Tô Trường Ca cười nói, chính là bỗng nhiên thấy hứng thú, nếu như có thể học lời nói, tương lai còn có thể vì ta nhi nữ đúc kiếm. Lý Tâm Nguyệt khỏe miệng có chút dương lên, vậy ngươi đi tìm ta cha, xem hắn có nguyện ý hay không dạy ngươi. Tô Trường Ca cười khổ một tiếng, vẫn là tôi đi, ngươi không thấy cha ngươi vừa rồi bộ dáng, ngươi nói muốn dẫn ta trở về thành thân, cha ngươi hận không thể đem ta ăn sống nuốt sống. Lý Tâm Nguyệt phốc phốc một tiếng, che miệng nở nụ cười, ngươi thiên hạ này ba vị trí đầu tại sao phải sợ hắn làm gì? Không thể không sợ a. Tô Trường Ca vớt một cái mồ hôi lạnh. Không có việc gì, tại kiếm tâm chủng có ta bảo kê ngươi. Lý Tâm Nguyệt vỗ bộ ngực. Vậy liền đa tạ Tâm Nguyệt tạ. Tô Trường Ca liền vội vàng gật đầu. Đi thôi, chúng ta lên kiếm tâm ngay. Lý Tâm Nguyệt đưa tay chỉ hướng phía bên phải một vách núi. Vách núi kia tên là kiếm tâm ngay, là nàng cùng muội muội tuổi nhỏ lúc thường xuyên luyện kiếm địa phương. Nhưng bây giờ, nơi đó chỉ còn lại có một tòa thê lãnh phần mộ. Lý Tâm Nguyệt đi lên, đem nho nhỏ bao khỏa đặt ở trước mộ phần, muội muội, ta trở về, còn mang đến ngươi thích ăn nhất xốp giòn bánh ngọt. Thoại âm rơi xuống, không trung thổi tới một trận gió, từ Lý Tâm Nguyệt bả vai phiêu nhiên phát qua, cuốn lên một sợi tóc đen. Tô Trường Ca đi ra phía trước, đây chính là Tiểu Hàn Y Liễu mẫu thân. Lý Tâm Nguyệt gật đầu, nàng là tỷ tỷ, Lý Hàn Y Liễu mẫu thân là muội muội, từ nhỏ tại kiếm tâm trùng lớn lên. Muội muội thiên phú rất cao, là trời sinh kiếm thôi. Mặc dù không có linh lung tâm thiếu, vô pháp cùng tự nhiên tương hòa, không tu luyện được kiếm tâm quyết, nhưng nàng hay là bằng vào thiên phú của mình, đi ra một đầu độc đường thuộc về mình. Đây cũng là Lý Hàn Y kiếm thuật thiên phú cao như thế nguyên nhân, hoàn toàn di truyền mẹ ruột của nàng. Đương nhiên, Lý Tâm Nguyệt cũng rất mạnh. Nàng lòng có linh lung, có thể cùng tự nhiên tương hòa, tu luyện kiếm tâm quyết, vẫn xứng nổi danh kiếm phổ xếp hạng thứ tư tâm kiếm. Nàng cùng muội muội thường xuyên tại kiếm tâm này trên sườn núi thử kiếm, giữa lẫn nhau có thắng bại, lực lượng ngang nhau. Về sau, Lôi Mộng Sát đi tới kiếm tâm trùng. Võ công của hắn không bằng tỷ muội hai người, lại dùng một tấm mồm miệng kéo léo, thắng được muội muội niềm vui. Cha nàng Lý Tô Vương cũng bởi vậy, cầm kiếm truy sát Lôi Mộng Sát nửa toàn núi. Chuyện xưa như sương khói, trong chớp mắt đi qua 10 năm. Trước mặt nhiều lời lăng vân cuồng, sư minh há miệng, có thể giết người, cũng có thể chiếm được mỹ nhân niềm vui a. Tô trưởng ca cảm khái nói, kết quả là cũng không bằng miệng của ngươi lợi hại a. Lý Tâm Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn hắn. So với Lôi Mộng Sát trước mặt nhiều lời, Tô trưởng ca cái miệng đó lợi hại hơn. Không phải vậy, sao có thể đem nhiều ngày như vậy chi tiêu nữ tụ tập ở bên người đâu? Hổ thẹn, miệng của ta dùng để dỗ dành nữ nhân vẫn được, giết người hay là không bằng Lôi Nhị. Tô trưởng ca cười nói, hoa ngôn xảo ngữ. Lý Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đưa tay từ bên cạnh cầm lấy ba nén hương, nhóm lửa sau cắm vào trước bộ phận. Tô trưởng ca thấy thế cũng đi tới, đốt lên ba nén hương cắm ở bên cạnh. Lôi Nhị dặn dò qua ta, đến sau này cho nàng cũng tới một nén nhang. Nói cho hết lời, hắn lại lấy ra ba nén hương, nhóm lửa sau cắm vào một bên khác. Mới vừa rồi là giúp Lôi Mộng Sát, hiện tại là giúp mình. Lý Tâm Nguyệt đông nhiên đứng lên, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Tô trưởng ca bị nàng đống nhiên rút kiếm động tác giật nảy mình, lại trông thấy Lý Tâm Nguyệt nhấc lên trường kiếm huy vũ đứng lên. Nàng dáng múa không có Dịch Văn Quân kiếm vũ đẹp như thế, nhưng lực lượng cảm giác mười phần, tố y bay múa, tay áo phần phần, rất có bậc cân quắc không thua đấng mày dâu ý cảnh. Đột nhiên, kiếm nhận bẽ tới. Tô trưởng ca con ngươi co rụt lại, đống nhiên lui về phía sau 7-8 bước. Tâm Nguyệt tả, đây là cái gì thuyết pháp à? Rút kiếm. Lý Tâm Nguyệt quát. Tô trưởng ca chậm rãi đem Bất Nhiễm Trần rút kiếm ra vỏ, lắc lắc trường kiếm. Nếu Tâm Nguyệt tả muốn thử một chút kiếm thuật của ta, vậy ta cũng chỉ có thể phục hồi. Lý Tâm Nguyệt mỉm cười, mũi chân điểm một cái liền bay lượn mà đi, huy kiếm quét ra một đạo hùng mãnh kiếm khí. Tô trưởng ca tay sắn một chút kiếm hoa, sau đó trường kiếm bước lên, trong nháy mắt đem kiếm khí cắt ra. Lập tức, Lý Tâm Nguyệt đi tới hắn phụ cận đưa ra một kiếm, cuốn lên cắt bay đá chạy, một kiếm này vậy mà thẳng bức Tô trưởng ca mặt mà đi. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, truyền đến thanh thúy thanh âm kim loại. Lý Tâm Nguyệt có chút nhấc lông mày, tâm kiếm mũi kiếm lại bị Bất Nhiễm Trần thân thể ngăn trở. Tô trưởng ca đưa tay hất lên, trường kiếm phi tốc xoay tròn một vòng, lại bị hắn bắt lấy chuôi kiếm dùng sức bung ra. Phình một tiếng, hùng hậu kiếm khí rơi trên mặt đất, ném ra vết dạng. Lý Tâm Nguyệt cũng bị một kiếm này bước lui, bước chân trượt đi lui tầm 10 bước, ngẩng đầu khẽ quát một tiếng, kiếm tâm quyết. Chân khí của nàng tuôn trào ra, hóa thành 6 thanh phi kiếm màu xanh lam xông lên trước phương. Tô trưởng ca vung vẩy Bất Nhiễm Trần, đinh 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 thanh âm liên tiếp truyền đến, toàn bộ bị hắn cản lại. Có thể kiếm tâm quyết uy lực cũng không chỉ như vậy. Lý Tâm Nguyệt cuối cùng một kiếm này đâm ra, kiếm khí bằng bạc, được tốt, giống như biển động cuốn tới. Nàng ngưng tụ mạnh nhất kiếm thế, nhanh như buôn lôi giống như xuất hiện ở Tô trưởng ca trước mặt, lóe ra một đạo ngân quang. Đây chính là kiếm tâm quyết a. Tô trưởng ca tiện tay vung ra trường kiếm, kiếm khí như núi lở chi thế phô thiên cái địa. Một kiếm rơi xuống, cuồng phong gào thét, tâm kiếm lại bay ra ngoài. Tâm Nguyệt tả, một kiếm này có chút nguy hiểm a. Tô trưởng ca khép cười một tiếng, nếu là lợi hại hơn nữa điểm, ta cũng muốn mai táng tại kiếm tâm này trên sườn núi. Ngươi thế nhưng là thần du, sẽ chết sao? Lý Tâm Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, tay phải bỗng nhiên nô ra, bắt lấy cổ áo của hắn. Tô trưởng ca sửng sốt một chút, liền bị nàng túm đi qua, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, đôi môi dán tại cùng một chỗ. Thật giống như kẹo đường giống như nhu hòa, ngọt ngào, vừa chạm vào tức hóa. Kỹ xảo mặc dù lạnh nhạt, lại tràn đầy cường thế. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, kìm lòng không được ôm lấy eo thon kia. Sau một hồi lâu, hai người rời môi. Lý Tâm Nguyệt liếm liếm vẻ môi, một mặt ngạo nghễ, họ Tô, từ nay về sau ngươi chính là người của ta. Tô trưởng ca sửng sốt một chút, cái này tựa như là ta từ a. Nhìn thấy kiếm tâm nhai an ảnh nắm giữ cũng hôn nhau hai người, Lý Tố Vương kèm chút đem răng đều cắn nát. Mắt thấy chuyện phát sinh lại bất lực ngăn cản, Lý Tố Vương tâm tính đều sập. Hắn quay người liền nhào tới một cây cột lớn trước, vùi đầu vào trong khuỷu tay khóc giống lên. Thiên sát Lôi Mộng Sát, thiên sát Tô trưởng ca. Kiếm tâm nhai bên trên, Lý Tâm Nguyệt nắm Tô trưởng ca tay đi tới trước bộ phận. Nàng nhìn xem muội muội bộ phận, bị cười, muội muội, ta cũng tìm tới chính mình lương bạn, hắn cứ gọi Tô trưởng ca, cảm thấy hắn dáng dấp thế nào. Ta ngay từ đầu đối với hắn chỉ là có chút hảo cảm, nhưng có một ngày, Nam quyết kiếm tiên Vũ Sinh Ma tới. Đệ nhất thiên hạ Lý Tiên Sinh không tại, hắn một người ngăn ở Vũ Sinh Ma trước mặt, nhập thần dù, một khúc đem Vũ Sinh Ma đánh bại. Rất lợi hại đúng không? Ta lúc đó cũng cảm thấy hắn rất lợi hại, từ từ liền bắt đầu thích hắn. Tô trưởng ca quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tâm Nguyệt, không nghĩ tới Tâm Nguyệt tạ là vào lúc đó bắt đầu thích chính mình. Một trận gió nhẹ chầm chậm thổi tới, lặng lẽ nhấc lên hai người lọn tóc, giống như là thật sự có một bàn tay từ phía sau bọn hắn vắt qua. Người dáng dấp không sai đúng không? Nhìn xem rất thành thục, chính là niên kỷ quá nhỏ. Lý Tâm Nguyệt nở nụ cười. Tô trưởng ca đưa tay gãi gãi cái chán, nhỏ tuổi không phải lỗi của ta à, là phụ mẫu tại độ tuổi kia đem ta sinh ra tới, ta có thể làm sao? Cũng may mắn hắn dáng dấp coi như thành thục, 16 tuổi thoạt nhìn như là 18 tuổi. Hắn đánh đàn rất êm tai, mà lại rất quan tâm, biết được rất nhiều đồ vật. Lý Tâm Nguyệt lại bất đắc dĩ lắc đầu, 377 chính là nữ nhân bên cạnh nhiều lắm. Tô trưởng ca trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Lý Tâm Nguyệt lại cười nói, mặc dù là khuyết điểm, nhưng cũng đích thật là ưu điểm của hắn một trong. Nếu như hắn không có đặc thù bản lĩnh, cũng không có nhiều như vậy nữ hài tử ưa thích hắn đúng không? Lời nói này quá đúng rồi. Tô trưởng ca rất nhận đồng liên tục gật đầu. Lý Tâm Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên buông tay hắn ra, rời khỏi cái ông của hắn thật chặt bóp lấy. Tô trưởng ca nhất thời hít sâu một hơi, kim cương bất hoại thần thông không kịp bật khởi, toàn tâm đau đớn liền truyền khắp toàn thân, đau đến hắn mồ hôi đầm địa. Tâm Nguyệt tạ, đau, phóng, tay. Lý Tâm Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đưa tay thu về. Tô Trường Ca đưa tay sờ lên bị bóp chỗ đau, thở dài nhẹ nhõm. Tâm Nguyệt tạ thật hung ác ga, hắn có thể ở chỗ đó sờ đến hai cái dấu móng tay. Lý Tâm Nguyệt lại đưa tay giúp hắn vuốt vuốt, trừ ngôn lũ chữ nhật quân các nàng bên ngoài, lại để cho ta nhìn thấy ngươi hái hoa ngắt cỏ, nhìn ta không bóp chết ngươi. Tô Trường Ca xoắn suýt gãi đầu một cái. Dù sao trừ ngôn lũ, Văn Quân, Lưu Ly, Lạc Hà, Mưa Thu bên ngoài, Thiên Ngoại Thiên còn có Nguyệt Giao cùng Nguyệt Hành, tất cả mọi người không biết hai người bọn họ tồn tại. À đúng rồi, còn có Tiểu Hàn Y Lệ. Lý Tâm Nguyệt gặp hắn xoắn suýt bộ dáng, lập tức đại mi nhíu chặt, trừ ngôn lũ chữ nhật quân các nàng bên ngoài, ngươi chẳng lẽ còn có mặt khác hồng nhan chi kỷ? Còn có. Ba bốn đi. Tô Trường Ca vươn bốn cái ngón tay. Còn có nhiều như vậy. Lý Tâm Nguyệt kêu lên. Nàng vỗ chán một cái, đã đang hoài nghi mình lựa chọn có phải hay không qua loa. Thật không có. Tô Trường Ca thể. Lý Tâm Nguyệt thở dài, ta hiện tại có chút hối hận, nếu không ngươi đem nụ hôn kia trả lại cho ta đi. Vậy không được. Tô Trường Ca cười nói, mới vừa rồi là Tâm Nguyệt tả ngươi nói, khế ước đã thành, vô pháp sửa lại. Cái này nếu để cho cha ta biết, cũng không phải là truy sát ngươi nửa tòa núi sự tình, mà là muốn đem ngươi giết chết. Lý Tâm Nguyệt lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ta học một ít lôi nhị, mang theo ngươi cùng một chỗ chạy a. Tô Trường Ca hỏi. Ngươi chạy có thể chạy đi nơi đâu? Ngày sau nếu là thành thân, chẳng lẽ ngươi cũng không có ý định để cho ta cha biết rồi? Lý Tâm Nguyệt hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Sinh mễ làm thành cơm đã chín, ta muốn Lý chủng chủ liền có thể tiếp nhận thực tế a. Tô Trường Ca nhíu mày. Lý Tâm Nguyệt đưa tay chọc chọc trán của hắn, ngươi a, không có việc gì trêu chọc nhiều như vậy nữ hải tử làm gì? Tô Trường Ca buông tay, ta cũng không có cách nào a, vóc người thực sự quá đẹp rồi, nhiều như vậy nữ hải tử thích ta, ta cũng không đành lòng để các nàng thương tâm a. Vừa dứt lời, bên hông lần nữa truyền đến toàn tâm đau đớn. Hay là không kịp vận khởi kim cương bất hoại thần thông, đau đến hắn nước mắt chảy ròng. Tô Trường Ca xoa bị hai lần bóp lấy địa phương, phát ra thở dài một tiếng. Nếu không chính mình hay là cùng lão bất tử lại học một môn khổ luyện thần thông a, đem nhục thân luyện được có mạnh mẽ hơn nữa một chút, liền không sợ bị bóp. Lý Tâm Nguyệt quay đầu nhìn thấy hắn một mực tại xoay eo, đại mi cao lại, đau lắm hả? Không đau, ta là Trang. Tô Trường Ca buồn bực nói, Tâm Nguyệt tả ngươi cũng quá hung ác, nắm lấy một chỗ liền bóp a.